Chương 1. Học thành trở về, mẫu thân lại lâm nạn. Chương 1. Học thành trở về, mẫu thân lại lâm nạn. Tháng 6, tuyết lớn đầy trời. Thiếu niên người mang song truy, chân đạp một đôi bao tương dày vải, bước chân nhẹ nhàng tùy ý tuyết lông lũng bay xuống ở hắn thú áo khoác bằng da bên trên. Thiếu niên tên gọi Lý Thiên Tề, thọ cùng Thiên Tề Thiên Tề. Lý Thiên Tề mặt mũi gầy gò, lại trời sinh thần lực, hai cánh tay bất quá bốn tượng chi lực, ước chừng 60.000 cân. Lý Thiên Tề từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, mẫu thân hy vọng con của mình có thể sống lâu trăm tuổi, vì vậy cho hắn lấy tên Lý Thiên Tề. Hết thảy đều muốn từ 3 năm trước đây một buổi sáng sớm kể lại. Hai mẹ con đang chuẩn bị mở cửa bán đậu hũ, đang lúc này, chợt trong sân tím quang đại tác, chiếu nửa bầu trời thấu lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mẹ con hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng lắc đầu một cái, ở lòng hiếu kỳ điều khiển phía dưới, hai người hay là cùng nhau ra căn phòng, hướng kia tản ra tử quang phương hướng đi tới. Bất quá, hai người cũng không biết chính là, cái này tử quang, chỉ có mẹ con bọn họ hai người thấy được, những người khác cũng là không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, tử quang tản đi. Trong sân, không có bất khác, chỉ có một lao đạo ở nơi nào ngồi tính toán, mà kia tử quang chính là lao đạo trên người chỗ tản mắt ra. Cái này là người hay quỷ? Tại sao sẽ ở nhà ta trong sân? Lý Thiên Tề không do nguyên do, đang muốn tiến lên hỏi thăm lúc, lao đạo trên người tử quang càng ngày càng mở, ngay sau đó dần dần biến mất. Chợt, lao đạo chợt mở miệng, "Ngoan đồ nhi, thấy vi sư, vì sao không hành lễ?" "Đồ nhi, sư phụ." Lý Thiên Tề đầu vang lên ong ong, bị trước mắt cái này mũi châu đạo nhân cho chỉnh sẽ không. Lý Mâu thấy vậy, lập tức lôi kéo Lý Thiên Tề quỳ xuống đất xin tội. Dân phụ không biết tiên nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, chỗ mạo phạm, mong rằng tiên nhân thứ tội. Lý Mâu vốn là đàng hoàng buồn phận người, thấy tử quang, lại là tiền phong đạo cốt lão đạo, tiềm thức đem cùng tiên nhân liên hệ với nhau. Kia dám mạo phạm. Lão đạo thấy vậy, nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, "Bần đạo cùng vị tiểu hữu này hữu duyên, muốn thu hắn làm đồ, không biết." Lão đạo lời còn chưa dứt, Lý Mâu nghĩ cũng không nghĩ, đáp ứng lập tức. Tiểu nhi trời sinh tính bất hảo, được tiên nhân để mắt, đây là tiểu nhi to như trời phúc phận, dân phụ thay tiểu nhi làm chủ. Thiên Tề, còn không cho tiên nhân dập đầu hành lễ. Lý Mâu cũng không trưng cầu Lý Thiên Tề ý kiến, đem Lý Thiên Tề cưỡng ép bấm trên đất dập đầu hành lễ. Mặc dù Lý Thiên Tề trong lòng không muốn, bất quá cũng không dám ngỗ nghịch mẫu thân ý tứ, chỉ có thể che giấu lương tâm cho lão đạo dập đầu. Ba cái khấu đầu về sau, kết thúc buổi lễ. "Tốt, tốt, trẻ nhỏ dễ dạy." Lão đạo sở vốn cũng không có bao nhiêu cái lông tròm râu dê, hài lòng gật đầu, nói, "Ngày mai, bần đạo liền muốn trở về núi bên trên, bần đạo mong muốn tướng lệnh lang mang đi, để cho này tu hành 3 năm, 3 năm sau lại để cho này xuống núi, không biết ý của ngươi như thế nào?" "Không thành vấn đề." Toàn nghe tiên nhân an bài, Lý Mẫu liền đội bằng nói, có thể lệ như vậy một vị tiên nhân vi sư, cái này là bao nhiêu người cũng mơ ước chuyện a. Như cơ duyên này, nàng làm sao có thể không nắm chặt ở. Hơn nữa, kể từ sinh ra sau, Lý Thiên Tề trời sinh tính bất hảo, cùng lứa cũng không dám cùng hắn chơi, cho hắn mời tới tiên sinh dạy học không phải là bị hắn tức khí mà chạy, chính là đuổi chạy, mà bản thân cũng không có bao nhiêu văn hóa, không dạy nổi Lý Thiên Tề bản lĩnh gì. Bây giờ tốt chứ, có người nguyện ý dạy Lý Thiên Tề bản lĩnh, hơn nữa còn là một vị tiên nhân cấp bậc tuyệt thế cao nhân, Lý Mẫu cầu cũng không được. Lý Mâu vốn định cầm một ít tiền tài báo đáp đạo nhân, nhưng là lão đạo như vậy thế ngoại cao nhân, đối với bình thường vàng bạc tiền tài sẽ không có nhu cầu gì, toàn bộ Lý Mâu cuối cùng vẫn buông tha cho những thứ này khinh nhẫn tiên nhân cử động. "Thiên Tề, vi sư cho ngươi thời gian một ngày, ở nhà thật tốt cùng ngươi mẹ, ngày mai cũng trong lúc đó gặp lại." Thử Dương chân nhân nói. "Lý Thiên Tề." Lý Thiên Tề sửng sốt các ngươi nói tới nói lui, còn giống như không có trưng cầu hắn cái này ý kiến của người trong cuộc a. Là hắn muốn lên núi học nghệ rồi. Bất quá Lý Nguyên Bá trong lòng dĩ nhiên là mười phần mừng rỡ, có thể lên núi, có thể nói theo người học bản lãnh, đạo cũng không phải một chuyện xấu, hơn nữa đối phương thoạt nhìn còn rất như bức dáng vẻ. "Biết, ngày mai ta liền tùy ngươi trở về núi." Lý Thiên Tề có chút không lớn không nhỏ nói. "Nghiệt trướng, thế nào cùng sư phụ ngươi nói chuyện đâu?" Lão đạo nhân cười nhưng không nói, nhưng là Lý Mẫu cũng là mở miệng mắng. "Không sao cả, không sao cả. Tiểu nhi tử thiên tính như vậy." Lão đạo cười ha hà nói. Lão đạo chẳng những không có trách cứ, ngược lại có chút thích Lý Thiên Tề tính cách, rất giống mình lúc còn trẻ. Thấy lao đạo cũng không so đo cái gì, Lý Mâu tự nhiên cũng sẽ không tốt nói cái gì nữa, ngượng ngập cười một tiếng, đứng ở nơi đó. Đêm đã khuya, Lý Thiên Tề căn phòng bật ánh đến tươi sáng, cho phép là bởi vì muốn đi xa nhà nguyên nhân, Lý Thiên Tề lần qua lộn lại, thật lâu không thể vào ngủ. "Thiên Tề, ngươi đã ngủ chưa?" Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới mẫu thân thanh âm. "Mẹ, đã trễ thế này, ngươi thế nào còn chưa ngủ a?" Lý Thiên Tề vội vàng đứng dậy mở cửa. "Mẹ nhìn phòng ngươi đèn vẫn sáng, liền tới xem một chút." "Thiên Tề, ngươi cũng không nhỏ, đã ngươi đã quyết định lên núi học bản lãnh, mẹ cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng ngươi chăm chú cố gắng, đừng phụ lòng sư phụ ngươi đối ngươi dạy dỗ, học giỏi một thân bản lãnh trở lại." Lý Mẫu vào nhà, bình tĩnh một cái tâm tình kích động, sau đó nói với Lý Thiên Tề: "Mẹ, Hải Nhi biết Hải Nhi nhất định sẽ học một thân bản lãnh trở lại, thật tốt hiếu kính ngài." Lý Thiên Tề gật đầu một cái. Lý Thiên Tề mặc dù trời sinh tính bất hảo, lại rất hiếu thuận, mỗi ngày xem mẫu thân thức khuya dậy sớm như vậy khổ cực, Lý Thiên Tề là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, khó khăn lắm mới có một cái cơ hội vươn lên, càng không cho phép hắn có bất kỳ lời biếng. "Tốt, ra cửa bên ngoài, nhất định phải chiếu cố kỹ lương bản thân, phải nghe lời của sư phụ." Nói tới chỗ này, Lý Mẫu không khỏi thở dài. "Hải Nhi hiểu." Lý Thiên Tề gật đầu một cái, trở lại gian phòng của mình, như vậy xúc động hình ảnh, Lý Thiên Tề cũng không muốn thấy nhiều. "Thời điểm cũng không sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, Lý Mẫu mang cửa đi ra ngoài, rất sợ làm trễ nải Lý Thiên Tề nghỉ ngơi. Cho dù trong lòng có hết thảy không thôi, nhưng nàng lại chỉ có thể đem phần này không thôi chôn sâu đáy lòng. Hai tử tiền đồ cực kỳ trọng yếu. Ngày kế, lão đạo đúng hẹn tới, nhưng không thấy Lý Mẫu cái bóng, chỉ thấy Lý Thiên Tề con bọc hành lý, nhìn chung quanh. Cũng không phải là Lý Mẫu vô tình, chẳng qua là nàng sợ hai bản thân kia không chí khí nước mắt chảy xuống, để cho Lý Thiên Tề sinh lòng giằng buộc. Cho nên sáng sớm nàng liền giống như thường ngày như vậy gánh đầu hũ bán đi. Đi thôi. Vừa dứt lời, Lý Thiên Tề chợt cảm thấy chân mình ngọn nguồn bị thứ gì kéo lên đồng dạng, vậy mà bay. Thật thần kỳ dáng vẻ. 3 năm sau, Thiên Tề, vi sư đã không có gì có thể dạy ngươi, ngươi là vi sư các đệ tử chính giữa ngộ tính tốt nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Tạ sư phụ khích lệ. Thông minh như hắn, Lý Thiên Tề nghe vậy, liền biết là thời điểm xuống núi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thôi. Lâu ngày sinh tình. Mặc dù trong 3 năm này, lão đạo không ít để cho mình chịu khổ, thậm chí có mấy lần suýt nữa mất mạng. Nhưng Lý Thiên Tề hiểu, không trải qua một phen rét lạnh xương, sao phải hoa mai xông vào mũi thơm. Ngươi đi theo ta, vi sư đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Lão đạo tặng lễ vật, khẳng định không tầm thường. Quá tục cũng không lấy ra được. Nghĩ đến những thứ này, Lý Thiên Tề lập tức hấp tấp theo sát lão đạo đi tới. Chợt, hai người tới một chỗ hang núi, trong động trống không, căn bản cũng không có bảo bối gì. Đang ở Lý Thiên Tề đầy mặt nghi ngờ lúc, chỉ thấy lão đạo đối với hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo tử quang đi qua, lão đạo trong tay đột ngột nhiều một bộ truy. Không, nói xác thực là kim trụ y. Thấy vậy, Lý Thiên Tề nước miếng chảy đầy đất, cho tới nay hắn cũng khát vọng có một cái vừa tay binh khí. Bình thường đao thương kiếm kích đối với hắn mà nói cũng quá nhẹ dùng không thuận tay. Lý Thiên Tề nhìn chằm chằm kim trụ y, giống như sói đói nhìn thấy một đám cừu non. Này truy tên là đánh trong úng kim trụ y, vạn niên hàn thiết chế tạo, mặt ngoài mạ vàng, nặng 8000 cân, ngươi thử nhìn một chút, có thích hợp hay không? Ông ngong ngong. Lý Thiên Tề nhận lấy đánh trong úng kim trụ y, vung lên đến, hổ hổ sinh uy, được không khí phách. Binh khí tốt, đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng. Lý Thiên Tề yêu thích không buông tay vuốt ve đánh trống úng kim chủ y. Thích không? Lão đạo biết do còn hỏi. Thích, đồ nhi rất ưa thích. Đang ở Lý Thiên Tề mừng rỡ như điên thời khắc, hỏa phong đột biến, lão đạo sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đồ nhi, ngày sau ngươi nếu là gặp phải cầm trong tay phượng xí lưu kim thang người, ngươi cần phải đi xa xa, không thể cùng nó tiếp xúc, càng không thể cùng nó kết thủ, nếu không ngươi sẽ có họa sát thân. Vì sao? Lý Thiên Tề nghe vậy, hỏi tới. Đừng hỏi, làm theo là được. Lão đạo trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nói chém đinh chặt sắt. A, đệ tử biết. Lý Thiên Tề mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không có xem ra gì. Đi xuống núi đi, đi tìm trong lòng người nói. Đồ nhi cáo lui. Hạnh Hoa thôn. Mẹ, mẹ, Hải Nhi trở lại rồi. Không thấy người này trước nghe này âm thanh, Lý Thiên Tề vốn định gõ cửa, tay còn không tiếp xúc cửa phòng, cửa lại bản thân mở ra. Một loại dự cảm bất tường ở Lý Thiên Tề trong lòng từ từ nảy sinh. Trong sân, một mảnh hỗn độn, lá rụng đầy đất, nhìn một cái chính là rất lâu không ai xử lý dáng vẻ. Mẹ, Lý Thiên Tề lật khắp toàn bộ địa phương vẫn không có mẫu thân cái bóng. Tâm hoảng rối loạn. Thiên Tề, là ngươi sao? Đang lúc này, trong sân truyền tới một đạo tang thương thanh âm. Dương Thúc, ngươi cũng đã biết mẹ ta đi đâu. Ngươi đến là cách vách Dương Thiên Kỳ, không ít giúp đỡ nhà bọn họ, toàn bộ Hạnh Hoa thôn, trừ mẫu thần hắn ra. Lý Thiên Tề người thân nhất chính là Dương Thúc. Hai tử ngươi cuối cùng trở lại rồi, mẹ ngươi. Mẹ ngươi nàng bị chết quá thảm. Dương Thúc muốn nói lại thôi, nước mắt cũng đã không ngừng được chảy xuống. Lý Thiên Tề thấy vậy, liền đoán được đại khái. Hàm răng cũng mau cắn nát một cỗ sát ý ngập trời bắn ra. Dương Thúc, nói cho ta biết, là ai hại mẹ ta? Lý Thiên Tề sắc mặt lạ thường bình tĩnh làm người ta sợ hãi. Hai tử tuyệt đối đừng xung động, ngươi đấu không lại họ cho dù biết chân tướng lại làm sao. Dương Thúc nhẹ nhàng đuốt ve Lý Thiên Tề bả vai, an ủi. Dương Thúc, mời nói cho ta biết, là ai hại mẹ ta? Thanh âm lạnh như băng tự Lý Thiên Tề trong miệng bắn ra, một cỗ sát ý hướng bốn phía của tới. Dương Thúc chợt cảm thấy sau lưng một trận lạnh leo đánh tới, lại nhìn một chút Lý Thiên Tề cặp kia phảng phất có thể giết người ánh mắt, cuối cùng vẫn đem chân tướng báo cho Lý Thiên Tề. Là Tử Vân Quan. Chương 2. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời thê lương. Chương 2. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời thê lương. Mẹ ta táng ở nơi nào? Tây Sơn Thanh Tùng Lĩnh. Cảm ơn Dương Thúc thay ta mẹ xử lý hậu sự, số tiền này ngươi lưu lại, ta còn có việc muốn đi xử lý. Lý Thiên Tề không đợi Dương Thúc cự tuyệt, đã biến mất ngay tại chỗ. Ngài, Thiên Tề, hài tử. Dương Thúc vốn định khuyên Lý Thiên Tề không nên vọng động, nhưng khi hắn thấy được Lý Thiên Tề hư không tiêu thất bản lĩnh, trong lòng lại có chút mong đợi. Mấy năm không thấy, Thiên Tề đứa nhỏ này có tiền đồ, cũng có thể thay mẹ nó đem thủ cho báo. Nói xong, hắn cẩn thận thu hồi Lý Thiên Tề cho bạc của hắn. Bạc mặc dù không nhiều, lại đủ hắn một năm tiêu xài. Đợi Lý Thiên Tề lần nữa hiện thân thời điểm, đã là ở Tây Sơn Thanh Tùng Lĩnh. Liên tục 3 ngày bao tuyết, đã đem Thanh Tùng Lĩnh đắp lên một tầng tuyết thật dày bị. Lý Thiên Tề hoa một canh giờ, cuối cùng ở một chỗ trống trải trong tuyết phát hiện một khối mới tinh mộ bia. Mộ bia là một khối bình thường ván gỗ, đầu trên mơ hồ còn có thể thấy được Lý Thị hai chữ. Xác định là mẫu thân mộ bia không thể nghi ngờ. Lý Thiên Tề cũng không nén được nữa nội tâm đau đớn, giờ phút này cũng cần tuyên tiết. Mẹ. Lý Thiên Tề bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mộ bia, áp chế rất lâu tâm tình rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, khóc cùng loạn, khóc cảm thiên động địa. Mẹ, ngươi làm sao lại như vậy rời đi Hải Nhi nha, Hải Nhi còn không có để ngươi được sống cuộc sống tốt đâu. Mẹ, mẹ ngươi từ nhỏ dạy dỗ ta, muốn biết nghe lời phải, người tốt sẽ có hảo báo, thế nhưng là ngươi như vậy một người thiện lương, vì sao liền không có hảo báo đâu?
Mẹ, ngươi nói chúng ta có phải hay không lỗi người tốt căn bản cũng không có hảo báo?
Mẹ, Lý Thiên Tề một bên khóc, một bên tay không đem mộ phần bên trên tuyết cùng cỏ dại thanh lý mất. Chỉ chốc lát, một tòa tầm thường đống đất nhỏ đập vào mi mắt, nếu không phải đống đất trước cắm một khối mộ địa, ai cũng sẽ không tin tưởng đây chính là Lý Thiên Tề mẫu thân phần mộ. Lý mẫu khi còn sống liền không có qua một ngày ngày tốt, không nghĩ tới chết rồi liền mộ địa cũng như vậy một mạng. Cái này là bực nào làm lòng người rét lạnh. Lao Tắc Tiên, ngươi vì sao như thế bất công, mẹ ta nàng như vậy một người thiện lương, vì sao phải như vậy đối với nàng?
Vì sao?
Vì sao?
Đột nhiên, Lý Thiên Tề vung lên đánh trống úng kim chủ y, chỉ thiên chất vấn.
Nhưng, đáp lại Lý Thiên Tề trừ hồi âm ra, chính là bông tuyết bay xuống tiếng xào xạc. Không lâu sau đó, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc. Hay cho một kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Thiên đạo bất công, coi bạn vật vi số cầu, vương tộc bất nhân, coi chúng sinh vì cỏ rác. Thử bất quan, ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu.
Nợ máu trả bằng máu.
Ông ngong.
Dầm dầm.
Lý Thiên Tề hướng một tảng đá lớn chính là một truy, cự thạch trong nháy mắt tan thành mây khói.
Sao một cái bá đạo phải?
Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Tề hít sâu một hơi, lần nữa quỳ gối trước mộ địa, mở miệng nói, mẹ, ngươi ở tiểu tuyển dưới nhất định phải phù hộ Hải Nhi giết sạch những thứ kia giết hại ngươi người.
Giết sạch những thứ kia mặt người lòng thú xuất sinh.
Nói xong, Lý Thiên Tề dập đầu ba cái về sau, chậm rãi đứng dậy.
Lần nữa thu hồi trên đất song truy trên lưng.
Giờ khắc này, đôi mắt của thiếu niên trong lại không có ngày xưa ánh nắng.
Giờ khắc này, thiếu niên trên thân nhiều hơn mấy phần oán khí.
Giờ khắc này, thiếu niên phảng phất lớn lên rất nhiều, trên người cũng tìm không được nữa cái tuổi này nên có đơn thuần.
Một thiếu niên, người mang song truy xuống núi, chạy thẳng tới Tử Vân Quan.
Đêm đen gió lớn, gió rét thấu xương.
Từng mảnh một trắng nón đông tuyết rơi vào thiếu niên trên gương mặt, lại không có thể ở này dừng lại chốc lát liền hòa tan.
Tuyết tiếp tục hạ, tựa hồ không có đình chỉ ý tứ.
Tháng 6 tuyết bay, thiên cổ kỳ hoan.
Trời băng đất giá, hơn nữa gió tuyết đan sen, Tử Vân Quan ngoài đã sớm không thấy tuần tra đệ tử cái bóng, đây cũng là cho Lý Thiên Tề bớt đi không ít phiền toái.
Lý Thiên Tề tung người nhảy một cái, vượt qua tường rào, đang chuẩn bị tìm hung thủ.
Cái thời tiết mắc oi này, thật mẹ nó tà môn, mấy ngày trước còn trời quang biết ngày, làm sao lại tuyết rơi đâu?
Lao tử lớn như vậy hay là lần đầu thấy đâu?
Ai nói không phải đâu, trời lạnh như thế này, còn để cho huynh đệ chúng ta đi ra tuần tra, cũng không biết Chu sư huynh là nghĩ như thế nào.
Ai bảo chúng ta là ngoại môn đệ tử đâu?
Ngươi đoán Chu sư huynh bây giờ tại làm sao?
Tên này Tử Vân Quan đệ tử mặt dâm tà hỏi.
Còn có thể làm gì, đương nhiên là ôm mỹ nhân làm một ít xấu hổ chuyện thôi.
Đáng thương hai chúng ta người cô đơn, đến bây giờ cũng còn không có hưởng qua mùi vị của đàn bà.
Một người đệ tử khác có chút không tình muốn nói.
Đáng tiếc hạnh hoa thôn đậu hũ tây đi, kia thân hình, dung nhan tuyệt thế kia, suy nghĩ một chút cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái.
Nhắc tới chuyện này, tên đệ tử này còn chưa đã ngứa liếm đầu lưỡi.
Xác thực như vậy, cũng không biết nàng là thế nào bảo dưỡng, lớn tuổi như vậy vẫn còn phong vận, nếu là có thể cùng nàng cộng độ lương tiêu, khẳng định vui sướng.
Cũng oán Chu sư minh, phải bảo trọng không phải hắn quá gấp gáp kia đậu hũ tây thi cũng không đến nỗi cắn lưỡi tự vận, Chu sư minh mới vừa cởi quần, kia đậu hũ tây thi liền bất động bán.
Tên đệ tử kia lời còn chưa dứt, chợt cảm thấy sau lưng một luồng ý lạnh đánh tới, mới vừa muốn mở miệng, lại như thế nào cũng không nói ra một chữ.
Một người đệ tử khác cũng là như vậy, nghiễm nhiên là bị người từ phía sau đánh lén, điểm huyệt câm.
Trong khoảnh khắc, hai người lông mao dựng đứng.
Ta hỏi cái gì, các ngươi cứ trả lời cái gì, dám có nửa câu lời nói dối, lao tử một truy đập nát đầu của ngươi.
Hai người sau lưng, một đạo bản lệnh thanh âm truyền tới, thanh âm xen lẫn sát ý nồng nặc, khiến người nhìn mà sợ.
Hai tên đệ tử liền đội vàng gật đầu ứng hòa.
Nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào khi dễ mẹ ta?
Mẹ, ngươi chính là kia đậu hũ tây thi.
Nghe được lời ấy, trong lòng hai người không khỏi rung một cái, đang chuẩn bị nói gì, lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thiên Tề trong tay đánh trống úng kim chủ y sinh sinh cắt đứt.
Ầm. Hắn đột nhiên cảm giác đầu gối của mình đã không có chi giác, hai đầu gối bị một truy đập nát, hai chân cũng vào thời khắc này không cách nào chống đỡ bản thân đổ ngốc thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp quỳ rạp xuống trong tuyết.
Ta hỏi cái gì, liền đáp cái gì, còn dám nói một câu nói nhảm, tiếp theo truy sẽ là của ngươi đầu.
Lý Thiên Tề lắc mình đi tới hai người trước người, nhìn xuống hai người, giờ phút này Lý Thiên Tề phảng phất một tôn đến từ vô gian địa ngục sát thần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người.
Thấy rõ Lý Thiên Tề dung mạo, cùng kia đậu hũ tây thi xác thực có mấy phần tương tự.
Hai người liền xác nhận người tới chính là kia đậu hũ tây thi nhi tử, hắn tới đây chính là vì trả thù, nhưng hắn một giới thảo dân, làm sao dám chỉ một thân một người tới Tử Vân Quan.
Tử Vân Quan mặc dù tính không được nhất lưu tông môn, thậm chí ngay cả hạng ba tông môn cũng không tính, nhưng dù cho như thế, ở cái này phương biên trăm dặm cũng là một phương cự phách, không người dám trêu chọc tồn tại a.
Tiểu tử này rốt cuộc uống bao nhiêu rượu giả a, hắn làm sao dám?
Bất quá, khi hắn thấy được Lý Thiên Tề trong tay kia một đôi kim chủ y, nói ít cũng có 7-800 cân dáng vẻ, nhưng tại tay của thiếu niên trông giống như vô bận, lập tức liền hủy bỏ bản thân ý tưởng ngây thơ, Tử Vân Quan lần này có thể thật dính phải chuyện.
Dính phải đại sự.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Hai người biết Lý Thiên Tề ý tới, cũng biết ngay lúc này tình cảnh, chỉ có thể trước đêm này ổn định, sau đó lại tìm cơ hội trốn đi Lý Thiên Tề mà chảo.
Ai nha?
Nguyên lai là Lý huynh đệ à, chuyện là như vậy, chuyện của mẹ ngươi cùng hai chúng ta không liên quan, hết thảy đều là Chu sư huynh một người làm cùng huynh đệ chúng ta là một chút quan hệ không có.
Oan, có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù đi tìm Chu sư huynh được rồi.
Chu sư huynh cũng quá không phải người, vậy mà làm ra cái loại đó xúc sinh không bằng chuyện tới.
Tên kia bị đập bể đầu gối đệ tử hết sức biện giải cho mình,
không tiếc đem Chu Sư Minh cho bàn đứng.
Thật sao? Các ngươi mới vừa rồi nhưng không phải như vậy nói, hai người các ngươi cũng tham dự, đúng không?
Không có.
Không có, tuyệt đối không có.
Nghe vậy, một gã khác đệ tử hoàn toàn luống cuống, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, huynh đệ chúng ta lúc ấy còn hết sức khuyên Chu Sư Minh, chỉ tiếc hai người chúng ta người nhỏ lời nhẹ, cuối cùng không có khuyên Chu Sư Minh, cái này mới đưa đến như vậy bi kịch phát sinh. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể hỏi hắn.
Lý huynh đệ.
Không, Lý đại gia chúng ta cũng đem chân tướng cũng nói cho ngươi biết, ngươi đại nhân có đại lượng liền thả chúng ta một con đường sống a.
Tử Vân Quan đệ tử mặt lấy lòng, vẻ mặt cực kỳ hèn mọn.
Nhưng
Lý Thiên Tệ như thế nào dễ lừa gạt như vậy chủ, sắc mặt vẫn vậy lạnh lùng, không chút lay động.
Đường sống.
Mẹ ta khổ sở cầu khẩn lúc, các ngươi có từng đã cho nàng một con đường sống, các ngươi để cho ta thả các ngươi một con đường sống, các ngươi cảm thấy có thể sao?
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kim quang chợt lóe, tay nâng truy rơi.
Một người một truy, hai người thậm chí cũng còn không có cảm giác đến đau đớn, đầu lâu liền bị đập đến nát vụn, hồng bạch vật văng đầy đất đều là.
Giết chết hai cái hung thủ, Lý Thiên Tệ cừu hận trong lòng giảm bớt một phần vạn.
Chợt, Lý Thiên Tệ giơ lên kim chú ý ở hai người ca ca, lau sạch chút hồng bạch vật, cái này mới đứng dậy rời đi.
Chu Vô Thị, tới phiên ngươi.
Chương 3. Trước mộ phần dập đầu, lấy cái chết tạ tội. Chương 3, trước mộ phần dập đầu, lấy cái chết tạ tội. Nửa đêm nhiệt độ so ban ngày thấp hơn mấy phần, gió tuyết càng ngày càng nghiêm trọng. Tử Vân Quan một gian nội môn đệ tử bên trong gian phòng, lửa lò đốt cháy rừng rực, xuân ý rồi rào. Trên giường hẹp nam nữ cho phép là bởi vì quá độ tiêu hao, đều đã buồn ngủ.
Lý Thiên Tề thẳng đi tới giường hẹp bên cạnh, vén chăn lên, chỉ thấy hai người không mảnh bại, xích sao ôm nhau ở chung một chỗ.
Nam, đầu mập thai to, khắp người thịt mỡ, nhìn nhiều cũng muốn nói.
Nữ yêu kiều thức tha, xác thực có mấy phần sắc đẹp.
Nhưng bực này dòng chi tụ phấn, Lý Thiên Tề không có nhìn nhiều, bởi vì cũng liếc mắt nhìn, phản phất đều là dơ bẩn ánh mắt của nàng.
Sau đó không lâu, cho phép là bởi vì bị cái này lạnh leo thấu xương đông lạnh nữ tử dẫn đầu tỉnh lại.
A, nữ tử mới vừa mở mắt, nhìn thấy Lý Thiên Tề hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm, chuẩn bị kêu cứu, lại không dám kêu lên âm thanh.
Không muốn chết, liền đừng lên tiếng.
Cút. Thanh âm lạnh như băng tự Lý Thiên Tề trong miệng bắn ra, thanh âm như một thanh lưỡi sắc, đau nhói nữ tử linh hồn, bị dọa sợ đến nữ tử không dám lên tiếng, hoảng hốt chạy bừa, nhặt lên trên đất váy áo, cũng như chạy trốn rời đi Chu Vô Thị căn phòng.
Lý Thiên Tề mặc dù trong đầu tràn đầy cừu hận ngọn lửa, lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cho nên để cho chạy nữ tử.
Chẳng qua là hắn cái này thiệt cử, lại cho hắn sau này mang đến vô tận phiền toái.
Lý Thiên Tề đưa tay điểm Chu Vô Thị huyệt ngủ, chợt từ bên hông lấy ra trước đó chuẩn bị xong ba bố, thủ pháp thành thạo đem Chu Vô Thị bỏ vào trong ba bố.
Khiêng chừng 250 cân Chu Vô Thị, Lý Thiên Tề không có bất kỳ cảm giác gì, đạp tuyết vô ngân, lặng yên không một tiếng động rời đi Tử Vân Quan.
Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau.
Hả?
Chu Vô Thị chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau cảm giác đánh tới, đột nhiên mở mắt. Hắn theo bản năng lật người mong muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình căn bản không có nằm song xoài nóng trên giường gạch, mà là bị người trói gô nhét vào một mảnh trong tuyết. Chu Vô Thị trong lòng không khỏi căng thẳng, mong muốn bận công tránh thoát trói buộc, lại phát hiện mình không cách nào điều động chân khí trong cơ thể, một chút kình không xử ra được. Chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi hôi thối đánh tới, ánh mắt theo bản năng đi xuống quét tới, mới phát hiện trong miệng của mình nhét một bọc tương vải cuốn chân, mùi vị đó hiểu đều hiểu.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Tử Vân Quan tiến tạt rồi.
Đối phương cướp tiền hay là cướp sắc a?
Ừm hả?
Một cái, vô số không tốt ý niệm ở Chu Vô Thị trong đầu không ngừng quanh quẩn,
mong muốn kêu cứu nhưng không cách nào lên tiếng.
Trung quanh tinh đến đáng sợ, người trần truồng nằm song xoài trong tuyết, dù là Chu Vô Thị có hạng ba võ giả tu vi, nhưng cũng gánh không được kéo dài nhiệt độ thấp ăn mòn.
Bù bù,
gió đang giống, tuyết tại hạ.
Đè nén,
ra rét,
còn có một cỗ như có như không sát ý hình ảnh như vậy thật sự là quá hành hạ người.
Chu Vô Thị cố gắng chuyển động toàn thân duy nhất còn có thể dãy rùa cổ, trợn to hai mắt nhìn trung quanh.
Chợt, một thân ảnh mờ ảo tự trong gió tuyết đi tới.
Ừm hả?
Chu Vô Thị mong muốn chất hỏi thân phận của đối phương, bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra liên tiếp ừ rên rỉ.
Ầm.
Một trận một ngạt thanh âm truyền tới, đại địa truyền tới từng trận chấn động.
Lại thấy một đôi kim chú ý đập ở trước mặt của hắn, văng hắn gương mặt đông tuyết, bị dọa sợ đến Chu Vô Thị nguyên bản liền mặt tái nhợt lại tăng lên mấy phần.
Hắn nhưng là Tử Vân Quan nội môn đệ tử, phụ thân là Lăng Vân Thành thành chủ, thúc thúc là Vân Đính Thiên cung cung phụng.
Cương đại như vậy bối cảnh, phương viên trăm dặm không người dám trêu chọc, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, người khác chỉ biết nghĩ hết biện pháp đưa tới cho hắn.
Hiếp đáp đồng hương, hoành hành bá đạo, đều là hắn đại danh tử.
Dĩ nhiên, người hận hắn cũng không ít, chỉ là bọn họ cũng giận mà không dám nói gì.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người dám ở địa bàn của mình đem mình cho trói lại, còn đem hắn ném ở cái này trời đông tuyết phủ trong bị đông.
Đối phương đồ ăn gan hùm mật gấu sao?
Chu Vô Thị cố gắng nhớ lại, ý đồ từ hắn giải rắc trong trí nhớ tìm ra thân phận của đối phương.
Đáng tiếc, Chu Vô Thị CPU cũng mau chỉnh bút khói, đều không thể nhớ tới đối phương là ai.
Chính vì vậy, Chu Vô Thị càng thêm sợ hãi, cảm giác mình trái tim cũng mau nhảy ra cổ họng.
Trong khoảnh khắc, trái tim quên đi nhảy lên, phổi cũng quên đi hô hấp, thân thể không tự chủ được run rẩy, khủng bố như vậy.
Rốt cuộc, hắn thấy rõ Lý Thiên Tề dung mạo, có loại cảm giác đã từng quen biết.
Rốt cuộc hắn nghĩ tới một người, đầu hũ tây thi.
Chẳng lẽ?
Đang lúc này, Lý Thiên Tề đem ngăn ở trong miệng hắn vải cuốn chân kéo ra tới.
Bù bù.
Chu Vô Thị như nói như khát hô hấp không khí mới mẻ, cái này vải cuốn chân mùi vị thật sự là thái thượng đầu.
Nhớ tới một chút gì sao?
Lý Thiên Tề ngồi xổm người xuống, một tay nâng lên cái cằm của hắn, mặt không cảm giác hỏi.
Tiểu tạp chủng,
ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai? Rắc rắc. Vì một trận cương phong đi qua, Chu Vô Thị phân nửa bên phải mặt trực tiếp sụt lở 8-9 phần 10, trong miệng hàm răng cũng rơi 7-8 phần, một giây kế tiếp máu tươi bọc vỡ vụn hàm răng phun đầy đất. A! Chói hai kêu thảm thiết vang dội thành tùng lĩnh, hù dọa đi chúng quanh xem trò vui chim ông. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quan tâm cha ngươi là ai, ta chỉ biết là ai đụng đến ta mẹ, ta liền giết cả nhà của hắn. Ngươi sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì ngươi trước khi chết cần trước hướng mẹ ta xin lỗi. Nói xong, Lý Thiên Tề một thanh kéo lên Chu Vô Thị, đầu ngốc thể trọng ở Lý Thiên Tề trong tay giống như một con gà con bình thường nhỏ yếu. Bịch. Chu Vô Thị trực tiếp bị ném vào trước mộ địa. Quỳ xuống, cho ta mẹ xin lỗi. Ngươi nhất thật là chân thành chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi đếm thử sống không bằng chết tư vị. Chịu một quyền, Chu Vô Thị rõ ràng đàng hoàng rất nhiều, liền vội vàng gật đầu, trong đầu điên cuồng tổ chức ngôn ngữ, hắn cũng không muốn lại đập một quyền. Trầm ngâm hồi lâu sau, Chu Vô Thị quỳ xuống đất, chỉnh thân thể bỏ dạp ở trước mộ địa, dáng vẻ nhìn qua rất là thành kính, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta Chu Vô Thị không phải người, ta chính là một cái xuất sinh, ta không nên khi dễ ngươi, lại càng không nên mạo phạm thân thể của ngươi, ta sai rồi, ta thật biết lỗi, bằng cầu ngươi tha thứ ta, lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm ta sau này hàng năm đều sẽ tới thắp hương cho ngươi cung phụng, mỗi ngày sám hối. Chu Vô Thị trọn vẹn nói hơn 10 phút, nói xong lời cuối cùng cũng mau phun, mới ngừng lại. Ta để ngươi dừng lại sao? Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Tề một quyền đối với Chu Vô Thị bắp đùi đánh tới. Rắc rắc. Xương vỡ nát, máu thịt bé bét. Luôn luôn chiều chuộng sung sướng Chu Vô Thị nơi nào chịu được như vậy hành hạ, xoắn tim cảm giác đau thiếu chút nữa để cho hắn mất đi. Chu Vô Thị co do thân thể run rẩy tần số cũng đổi gần kịp tim đập. Nhìn hướng Lý Thiên Tề trong ánh mắt trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Giá rét cùng đau đớn đan vào một chỗ, khiến cho Chu Vô Thị hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Lý Thiên Tề, tiếp tục. Chu Vô Thị cuối cùng vẫn khéo léo gật đầu, không dám biểu hiện ra một tia một hào bất mãn. Chu Vô Thị, ta biết lỗi. Ước chừng nửa giờ công phu, Chu Vô Thị miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cũng mau bốc khói. Tiểu ca, không đúng. Tiểu gia, ta biết lỗi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta van cầu ngươi, ta có thể cho ngươi tiền, cho nữ nhân ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lần này, Chu Vô Thị rốt cuộc đếm được sống không bằng chết tư vị, trong lòng phòng tuyến hoàn toàn bị đánh nát. Vì trước mặt Lý Thiên Tề liều mạng dập đầu, khẩn cầu lấy được Lý Thiên Tề tha thứ. Bỏ qua cho ngươi, mẹ ta vốn là đàng hoàng buồn phận nữ nhân, không tranh không đoạt mỗi ngày thức khuya dậy sớm, chỉ vì có thể qua cái trước ngày tháng bình an. Chính là một cái như vậy lương thiện mẹ hôn các ngươi cũng không buông tha nàng, ngươi nói các ngươi còn là người sao? Bỏ qua cho ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Thiên Tề cười lạnh một tiếng, chợt phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, cha ta, mẹ ta, nhị thúc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhị thúc ta thế nhưng là nhất lưu võ giả, càng là Vân Đính Tiên cung cung phụ. Ngươi đồng dạng sẽ chết. Thấy Lý Thiên Tề sát ý đã lên, Chu Vô Thị liền mang ra núi rửa của hắn, ý đồ hù dọa Lý Thiên Tề. Nhất lưu võ giả sao? Lý Thiên Tề nhếch mép, lộ ra mặt nụ cười khinh thường, nói: "Ngươi yên tâm, cho dù là hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Bởi vì ta nói qua, ai dám động đến mẹ ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Đừng lo lắng, không bao lâu, cha ngươi mẹ ngươi, còn ngươi nữa cái đó nhị thúc cũng sẽ xuống theo ngươi." Dứt lời, Lý Thiên Tề xốc lên kim chủ y, tay nâng truy rơi. Phụt. Tròn vành mạch đầu, trong nháy mắt bị đập phải vỡ nát, Chu Vô Thị chết đến mức không thể chết thêm. Hô. Lý Thiên Tề cố gắng hít một hơi, bình phục trong lòng lửa giận, ủy gối mẫu thân trước bộ phận. Mẹ, Hải Nhi đã thay ngươi báo thủ, ngươi thấy được sao? Mẹ. Bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quần Lý Thiên Tề thanh âm, ngay sau đó một trận quạ đen kêu to cũng theo đó mà tới. Hung thủ mặc dù đến tội, Lý Thiên Tề nội tâm cừu hận lại không có hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Tề tự lẩm bẩm, con vô học lỗi do cha. Chương 4. Chu Vô Thị mất tích, Tử Vân Quan Lâm Nguy chương 4, Chu Vô Thị mất tích, Tử Vân Quan Lâm Nguy ngày kế, sáng sớm. Không xong, giết người. Đột nhiên, Tử Vân Quan tuần tra đệ tử phát ra thét chói tai một tiếng. Nghe vậy, Tử Vân Quan trên dưới chấn động, mấy đại trưởng lão đội vã chạy tới, ngay cả đang bế quan Tử Vân Quan trưởng môn Triệu Vô Cực cũng ngồi không yên trước hạn suất quan tìm tòi hư thực. Xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, một giây kế tiếp, chỉ thấy một tên mặc đạo bào màu tím ông lao tóc trắng phá không mà tới. Người tới chính là Tử Vân Quan đời thứ 18 trưởng môn Triệu Vô Cực, hạng 2 võ giả đỉnh phong, thực lực bất phàm. Khải bẩm trưởng môn, đệ tử buổi sáng tuần tra thời điểm, liền phát hiện hai vị sư đệ nằm song xoài trong tuyết, phát hiện lúc thi thể đã cứng lên, nghĩ đến là chết rồi thời gian rất lâu. Tên kia tuần tra đệ tử chi tiết bẩm báo. Triệu Vô Cực không nói gì, mà là cúi người, vén lên vải trắng, chau mày. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Hai người đều là bị một truy bị mất mạng. Triệu Vô Cực nhìn xong hoàn toàn thay đổi thi thể về sau, cho ra đúng trọng tâm nhất kết luận. Trường môn, lại có người dám can đảm ở muốn Tử Vân Quan công khai hành hung, đây là trắng trợn khiêu khích, chuyện này nhất định tra đến cùng, đem hung thủ lấy ra tới giải quyết tại chỗ. Nếu không, chúng ta Tử Vân Quan còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau Tử Vân Quan như thế nào tại này đặt chân? Đại trưởng lão Tần Vô Song căm phẫn nói, không sai, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Chấp pháp trưởng lão Tiếu Ngọc nghe vậy, lúc này phụ hòa nói, chật, đám người cũng rối rít bày tỏ muốn nghiêm trị hung thủ. Triệu Vô Cực rốt cuộc quyết định, chấp pháp trưởng lão ở chỗ nào? Có thuộc hạ, mệnh ngươi ở trong vòng 3 ngày cần phải tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ, không được sai lầm. Ra lệnh còn không có hạ đạt kết thúc, có một trận thét chói hai thanh truyền tới. không xong, không xong. Một tên đạo đồng ăn mặc thiếu niên chạy nhanh đến, thở hổn hển, dáng vẻ hốt hoảng.
Chuyện gì như vậy kinh hoàng?
Thanh âm lạnh như băng lần nữa từ Triệu Vô Cực trong miệng truyền tới, trên mặt chất đầy vẻ không vui.
Khải bẩm trưởng môn, Chu Vô Thị sư huynh hắn
không thấy.
Tiểu đạo đồng là phụ trách chiếu cố Chu Vô Thị ăn ở thường ngày, tiểu đạo đồng giống như thường ngày đi cho Chu Vô Thị đưa đồ ăn.
Tiểu đạo đồng ở Chu Vô Thị trước cửa kêu nửa ngày không thấy bên trong nhà chuyển tới Chu Vô Thị thanh âm.
Mới đầu tiểu đạo đồng chỉ coi là Chu Vô Thị đêm qua quá mức mệt nhọc, các loại tiểu đạo đồng lần nữa gõ cửa thời điểm, vẫn như cũ không ai đáp lời.
Tiểu đạo đồng ý thức được không đúng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn một cái.
Xong,
giường bên trên trống rỗng, nơi nào còn có Chu Vô Thị cái bóng.
Tiểu đạo đồng thấy chuyện lớn, vội vàng chạy tới thông báo.
Chu Vô Thị không thấy rồi.
Triệu Vô Cực lúc này mới ý thức được, chuyện làm lớn chuyện đây cũng không phải là đơn giản tới cửa gây hấn đơn giản như vậy.
Nếu như đối phương là hướng về phía Chu Vô Thị tới, nếu như Chu Vô Thị có chút sơ suất, vậy hắn người trưởng môn này cũng liền làm được đầu.
Không chỉ có như vậy, Tử Vân Quan cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu.
Nguyên nhân cùng hắn, Chu Vô Thị bối cảnh quá mạnh mẽ, hắn nếu là ở Tử Vân Quan xảy ra chuyện, hắn người phía sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn cùng Tử Vân Quan.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực lắc mình đi tới Chu Vô Thị căn phòng, các trưởng lão cũng đi theo.
Trong căn phòng, hết thảy đều bình thường, cũng không có đánh nhau dấu vết, trừ trên giường nhiều mấy chỗ sền sệt lại mùi tanh không rõ chất lỏng ra, còn có mấy cây nữ tóc người, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối.
Tối hôm qua là ai cùng Chu Vô Thị ngủ ở chung một chỗ?
Triệu Vô Cực nhặt lên trên giường vài quọn tóc, chất vấn.
Vâng,
là Nên Xuân Lâu Thúy Hoa.
Tiểu đạo đồng như sợ Triệu Vô Cực trách cứ hắn, giọng nói cũng có chút run rẩy.
Đi, phái người đi đem Thúy Hoa mang đến cho ta.
Vâng,
chấp pháp trưởng lão nhận lệnh mà đi.
Trường môn, có hay không thông báo Chu gia?
Đại trưởng lão thử dò xét tính hỏi một câu.
Không thể,
ở Chu Vô Thị không có tìm được trước đó,
ngàn vạn không thể để cho Chu gia biết chuyện này, nếu không Tử Vân Quan lâm uy.
Triệu Vô Cực nghe vậy, vội vàng cự tuyệt.
Chu Vô Thị thế nhưng là Chu gia duy nhất con cháu, hơn nữa trên phố truyền ngôn, Chu Vô Thị cũng không phải là Lăng Vân thành chủ Chu Cương nhi tử, mà là hắn nhị thúc Chu Sử con rời.
Chu Sử người thế nào?
Đây chính là Vân Đính Thiên cung cung phụng, nhất lưu võ giả tột cùng đại năng.
Nếu là bọn họ biết con trai bảo bối của mình mất tích, sống chết không rõ, có thể có Tử Vân Quan kết quả tốt.
Câu trả lời là phủ định.
Thế nhưng là giấy là không gói được lửa, vạn nhất tiết lộ tin tức, biết chuyện không báo tội danh chúng ta cũng không chịu nổi a.
Đại trưởng lão mặt dầu dĩ,
cho nên chúng ta nhất định phải ở bọn họ biết trước, đem Chu Vô Thị tìm ra, nếu không ngươi tính mạng của ta đáng lo.
Triệu Vô Cực lạnh lùng nói.
Trưởng môn anh minh.
Thần Vô Song nghe vậy, bày tỏ đồng ý.
Đại trưởng lão, thời gian khẩn cấp, ngươi lập tức dẫn chúng đệ tử lấy Tử Vân Quan làm tâm điểm, bán kính là trong phạm vi trăm dặm tiến hành thảm sản thức tìm đòi.
Thiết kế, một chỗ khả nghi địa phương cũng không thể bỏ qua.
Tuân lệnh.
Liên quan đến Tử Vân Quan sống còn, Tần Vô Song không dám chút nào lười biếng.
Lúc này xuất lĩnh Tử Vân Quan đệ tử bắt đầu tìm Chu Vô Thị.
Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được.
Chu Vô Thị mất tích không tới 3 canh giờ, tin tức liền chuyển tới Lăng Vân Thành.
Lăng Vân Thành, phủ thành chủ.
Một tên thị vệ hướng nội viện chạy nhanh đến, dáng vẻ hoảng sợ, phản phất mẹ ruột chết rồi.
Thành chủ, không xong.
Việc lớn không tốt rồi.
Trong thư phòng, thành chủ Chu Cương đang chuẩn bị cùng nha hoàn tiểu thí Ngưu Đao lúc, lại bị đột nhiên xuất hiện tiếng hô cắt đứt.
Đồ không tiếp, chuyện gì như vậy kinh hoàng?
Thị vệ nghe vậy, lại cũng không dám giấu giếm.
Khải bẩm thành chủ, Tử Vân Quan bên kia truyền tới tin tức, thiếu gia hắn.
Thị vệ muốn nói lại thôi, có lẽ là quá mức khẩn trương, lời cũng nói không rõ.
Ầm.
Phế bật.
Nói rõ ràng, thiếu gia hắn thế nào?
Chu Cương tính khí nóng nảy, mọi người đều biết, thấy thị vệ lằng nhà lằng nhằng, tiến lên một bước, hướng thị vệ bụng chính là một cước.
Một cước này lực đạo cũng không nhẹ, đau đến thị vệ nửa ngày cũng không lên nổi.
Chậm chậm, thị vệ cố nén bụng kịch liệt đau đớn, cuối cùng đem lời nói rõ ràng ra.
Thiếu gia mất tích, tung tích không rõ.
Cái gì?
Nghe vậy, Chu Cương liền đẩy ra giúp vào bên cạnh hắn nha hoàn.
Triệu Vô Cực hắn là làm ăn cái gì không biết, thậm chí ngay cả con ta cũng không bảo vệ được, thật là đáng chết.
Quả nhiên, Chu Cương rốt cục vẫn phải đem lửa giận cũng áp đặt ở Triệu Vô Cực cùng hắn Tử Vân Quan trên người.
Nếu là con ta có bất kỳ sơ suất nào, ta định để cho Tử Vân Quan tất cả mọi người cho hắn chôn theo.
Triệu tập tất cả mọi người, lập tức theo ta đi một chuyến Tử Vân Quan, phái người khác đến Vân Đính Thiên Cung, thông báo nhị gia, coi như thiếu gia bị người bắt đi, để cho hắn mau trở lại.
Tuân lệnh.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lăng Vân Thành đều chấn động lên, nhưng đây hết thảy đều là Lý Thiên Tề mong muốn thấy được kết quả.
Hắn chính là muốn để cho cùng Chu Vô Thị tương quan tất cả mọi người tập trung lại, sau đó vung lên trong tay hắn đánh trống úng kim chủ ý từng cái một đập chết,
không chừa một ngống.
Tử Vân Quan ngoài, một cây treo cổ trên cây, Lý Thiên Tề có chút hăng hái xem khắp núi đồi Tử Vân Quan đệ tử, giống như một đám con ruồi không đầu vậy tìm Chu Vô Thị.
Nào đâu biết, giờ phút này Chu Vô Thị thi thể đã bị trong rừng xài lang hổ báo chia ăn hầu như không còn.
Cũng đến đây đi,
mau mau đến đây đi, tiểu gia kim chủ ý đã đói khát khó nhịn.
Chương 5.
Thúy Hoa cung khai, hung thủ dùng song truy. Chương 05. Thúy Hoa cung khai, hung thủ dùng song truy hoa đào ổ. Nên Xuân Lâu.
Đại gia, ngươi rất lâu cũng không có tới, có phải hay không để người ta quên nhà?
Hắc hắc, như thế nào, đại gia ta coi như đem lão bà mình quên, cũng không thể nào đem ngươi tên tiểu yêu tinh này quên không phải.
Nói xong, trung niên gã bị ổi không quên bóp một cái phong tao nữ tử mông cong.
Cảm ghét.
Vô luận gió thổi trời mưa, vô luận cùng hay là chiến tranh, nơi bướm hoa cũng tiếng người huyên áo.
Hoa đào ổ làm Nam Bắc liên kết trọng trấn, mỗi ngày xe thủy mã long, người đến người đi.
nên Xuân Lâu làm trấn trên một nhà duy nhất hợp pháp nơi bấm hoa, làm ăn như thế nào trên lệnh. Đang ở ôm khách các nữ nhân phô trương phong tao lúc, đến rồi một đám khách không mời mà đến. Đại gia, không kịp chờ nữ nhân nói xong, liền bị Tiếu Ngọc đẩy ra, lạnh lùng nói, "Cung này, lão tử hôm nay không có có tâm tình bồi các ngươi chơi." Các nữ nhân thấy kẻ đến không thiện, thức thời lui qua một bên. Chợt, Tiếu Ngọc dẫn một đám người hướng đại đường mà đi. "Đi, đem lão bảo cho lão tử gọi tới." Tiếu Ngọc sau khi đi vào, chỉ một nữ tử, dùng giọng ra lệnh nói. Nữ tử biết đối phương lai lịch không nhỏ, hơn nữa người người mặt lộ hung quang, hung thần ác sát, nào dám lãnh đạo. "Vâng, đại gia chờ chốc lát." Một lát sau, "Ai gia huy, đây không phải là Tử Vân Quan Tiêu trưởng lão sao? Ngày hôm nay thế nào có hứng thú thăm cửa hàng nhỏ làm ăn?" Lão bảo đúng vậy, người khôn khéo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. "Bổn tọa không có rảnh cùng ngươi ở nơi này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bổn tọa hỏi ngươi, các ngươi nên Xuân Lâu có phải hay không có một cái gọi là Thúy Hoa nữ tử?" Tiếu Ngọc lôi lệ phong hành, đi thẳng vào vấn đề nói. "Thúy Hoa? A, ta nhớ ra rồi. Sắp thực có một người như thế, thế nhưng là nàng tối hôm qua sau khi đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về." "Sao? Tiêu trưởng lão tìm nàng có chuyện?" Lão bảo ánh mắt quá độc tay, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, nghĩ đến là cái này Thúy Hoa ở bên ngoài gây họa, hơn nữa chuyện còn không nhỏ. "Nếu không, Tiếu Ngọc tuyệt không có khả năng tự mình tới trước. Ngươi có biết nàng hiện ở nơi nào?" Tiếu Ngọc tiếp tục truy vấn. "Ta đây nào biết ta, bất quá ta ngược lại biết nàng ở nơi nào, nếu không ta dẫn đường cho ngươi." Lão bảo tích cực chủ động phối hợp Tiếu Ngọc, không muốn đem họa thủy đưa tới. Nếu như Thúy Hoa tưởng thật ở bên ngoài gây họa, nàng kia tuyệt sẽ không che chở nàng, hắn sẽ không chút do dự đem Thúy Hoa giao ra, lấy bảo nên Xuân Lâu an toàn. "Vậy làm phiền đi một chuyến đi." Tiêu trưởng lão mời. "Mời đi Tiếu Ngọc tôn này ôn thần." Lão bảo trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chợt mang theo Tiếu Ngọc đi Thúy Hoa nhà. Thúy Hoa cũng là khổ mệnh hải tử, 10 tuổi liền bị cha mẹ bán được nên Xuân Lâu. Khó khăn lắm mới tích lũy chút tiền thay mình chủ thân, không nghĩ tới lại dính phải Chu Vô Thị chuyện này. Đơn giản không nên quá xui xẻo. Rất nhanh, lão bảo mang theo Tiếu Ngọc một nhóm người đi tới một chỗ đơn sơ nhà cửa trước. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa dồn dập, đem Thúy Hoa từ trong giấc mộng thức tỉnh. "Ai vậy?" Thúy Hoa có giúp trong chăn, thử dò xét tính hỏi một câu. Thúy Hoa nghĩ thầm, sẽ không tối hôm qua người nọ đã tìm tới cửa đi, trong lòng sợ hãi nóng nảy, không dám thở mạnh. "Là ta." Lão bảo nghe vậy, tức giận nói. Thúy Hoa nghe được là lão bảo thanh âm, trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. "Mẹ, ta hôm nay thân thể không thoải mái, hôm nay cũng không đi nên Xuân Lâu." Thúy Hoa tìm cái cớ, hướng lão bảo xin nghỉ. "Thúy Hoa, ngươi trước mở cửa ra, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng." Lão bảo giọng điệu mang theo chút giọng ra lệnh. "Như vậy à, vậy ngài chờ." Dù sao cũng là ông chủ mình, sau này mình còn trông cậy vào nàng kiếm tiền nuôi sống bản thân, Thúy Hoa không dám lãnh đạm. Kẹt kẹt. Cửa phòng mới vừa mở ra, Thúy Hoa lần đầu tiên nhìn thấy không phải lão bảo, mà là một đám mặc đạo bảo võ giả. "Tử Vân Quan người, người chính là Thúy Hoa?" Tiếu Ngọc không đợi Thúy Hoa mở miệng, xuất hỏi trước. Nôn ngữ lạnh băng, mang theo nồng nặc không thể ngỗ nghịch ý. "Ta là..." "Các ngươi đây là..." Thúy Hoa lời còn chưa dứt. "Mang đi." Hai tên Tử Vân Quan đệ tử không nói lời gì, tiến lên mang đi Thúy Hoa. "Buông ta ra, buông ta ra." Thúy Hoa xem lão bảo ánh mắt, không ngừng ném đi cầu cứu ánh mắt, thế nhưng là lão bảo lại giống như không nghe thấy. Điều này làm cho Thúy Hoa phi thường đưa đám, càng nhiều hơn chính là bất lực cùng tuyệt vọng. Đang hoang một chút, không phải không có người kết quả tốt. Thấy Thúy Hoa không phối hợp, mang lấy hắn Tử Vân Quan đệ tử trực tiếp một cái tát tới, một giây kế tiếp Thúy Hoa trắng như tuyết trên mặt nhiều một cái dấu bàn tay. Thúy Hoa lúc này mới rất là biết điều. Một lúc lâu sau, Tử Vân Quan, hình phạt đường. "Thúy Hoa, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi đêm qua có phải hay không cùng với Chu Vô Thị?" Tiếu Ngọc mặt không cảm giác hỏi. "Vâng." Thúy Hoa nặng nề gật đầu, không có nói láo. "Đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cần phải một năm một mười nói rõ ràng, nếu là dám giấu giếm, ngươi biết hậu quả." "Dân nữ không dám." "Đêm qua, dân nữ hầu hạ xong Chu công tử sau liền đi ngủ." Thúy Hoa đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói cho Tiếu Ngọc, ngay cả nàng cùng Chu Vô Thị dùng cái gì tư thế đều nói. "Kia còn nhớ rõ người kia dung mạo." "Chuyện đột nhiên xảy ra, dân nữ lúc ấy rất là sợ hãi, không thấy rõ người kia dung mạo, chỉ biết là kia người tay cầm một đôi kim chủ y. Cái khác dân nữ thật không biết." "Thượng tiên, ta đem biết cũng nói cho các ngươi biết, ta có thể đi về sao?" Thúy Hoa yếu ớt hỏi một câu. "Chu Vô Thị không có tìm được trước, ngươi vẫn không thể rời đi Tử Vân Quan, dẫn đi." "Thượng tiên." "Thượng tiên, ta là vô tội, làm ta trở về đi thôi." "Thượng tiên." Thúy Hoa cổ họng cũng mau kêu phá, lại không ai để ý nàng, rất nhanh liền bị nhốt vào một gian phòng tối nhỏ, bị giam lỏng. Thúy Hoa mới vừa bị dẫn đi, Triệu Vô Cực đột ngột xuất hiện ở hình phạt đường. Mới vừa rồi thẩm vấn, Triệu Vô Cực cũng nghe thấy được. "Ngươi nhìn thế nào?" Thúy Hoa không giống đang nói láo, chẳng qua là thuộc hạ có thượng có một chuyện không hiểu, theo ta được biết, phương viên trăm dặm cũng không có người sử dụng kim chủ y. Chẳng lẽ hung thủ không phải người địa phương?" Tiếu Ngọc nói ra nghi ngờ trong lòng. "Bất kể đối phương là ai, đều phải chết." Lập tức phát ra lệnh truy nã, trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần phát hiện sử dụng truy người, nhất luật bắt lại thẩm vấn, nếu có người phản kháng, giết không cần hỏi." Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. "Vâng." Đang lúc này, Tử Vân Quan bầu trời bao phủ một đoàn uy áp. "Triệu Vô Cực, mau đi ra thấy ta." "Ai, đúng là vẫn còn không đạt được." Triệu Vô Cực nhìn sang trong hư không Lăng Vân thành chủ, không khỏi than thở nói. "Là phúc thì không phải là họa tránh không khỏi." Triệu Vô Cực sâu biết sự tình đã không dối gạt được, tránh là không tránh khỏi. chỉ có thể cầu nguyện Chu Cương có thể nhìn tại quá khứ phương diện tình cảm, thả bản thân cùng Tử Vân Quan một con ngựa. Tử Vân Quan Triệu Vô Cực, ra mắt thành chủ đại nhân. Triệu Vô Cực hai tay chắp tay, để bày tỏ tôn kính, cũng yếu thế. Hãy bất nói nhảm đi, con ta hiện ở nơi nào? Chu Cương lệ thanh hắt nói, nhất lưu võ giả uy áp trong nháy mắt bao phủ ở Triệu Vô Cực trên thân. Khủng bố uy áp, ép tới Triệu Vô Cực cũng mau thở không nổi, xương càng là kéo kẹt vang dội. Đại nhân bất giận, ta biết được Lệnh Lang mất tích tin tức về sau, liền lập tức tổ chức nhân thủ tìm đòi, chỉ cần Lệnh Lang vẫn còn ở Hoa Đảo ổ địa giới bên trên, liền nhất định có thể tìm được. Triệu Vô Cực đầu đầy đổ mồ hôi, cố nén thân thể khó chịu, nói: tốt nhất là như vậy. Bổn thành chủ liền cho ngươi thời gian một ngày sau này, ngươi nếu là còn không tìm được con ta, ngươi cùng ngươi Tử Vân Quan liền rạch bụng tạ tội đi. Nói xong, Chu Cương lúc này mới không tình nguyện rút về Triệu Vô Cực trên người bị áp. Tạ đại nhân. Triệu Vô Cực như chút được gánh nặng, cảm động đến rơi nước mắt. Tối thiểu, hắn bị Tử Vân Quan tranh thủ thời gian một ngày. Xa xa, treo cổ trên cây. Lý Thiên Tề mắt thấy Chu Cương ngang ngược cùng bá đạo, tự lẩm bẩm, quả nhiên, cha nào con nấy, người một nhà đều không phải là thứ tốt gì. Chương 6. Chủ động nhiệt thân, tay không tiếp bạch nhận chương 06, chủ động nhiệt thân, tay không tiếp bạch nhận thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Ngày này, Tử Vân Quan gần như đem trong vòng phương biên trăm dặm, phàm là sử dụng truy người hết thảy cũng bắt lại, từng cái một phân biệt. Thậm chí ngay cả sử dụng chạy gỗ người già trẻ em cũng không có bỏ qua cho, rất nhiều người gánh không được hình phạt đường nghiêm hình bức cung, chết thảm ở Tử Vân Quan trong. Tha giết lầm một cái, cũng không buông tha một người cũng không ngoài hồ như vậy. Chuyện phát triển đến hiện ở cục diện như vậy, là Lý Thiên Tề không có nghĩ tới. Nếu như hắn nếu không hiến thân, còn sẽ có nhiều hơn người vô tội cay đắng bị độc thủ. Dừng tay. Đang ở một lão giả sẽ bị hình phạt đường đánh chết tươi thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu phá không mà tới. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hư ảnh không ngừng trở nên rõ ràng, thiếu niên mặc 3 năm chưa từng thay cho thú áo khoác bằng da, chân đạp bao tương dày vải, trên người có đôi kia kim chủ ý lộ ra phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Là hắn. Mọi người thấy hướng Lý Thiên Tề, chăm miệng một lời. Không sai, là ta. Ta chính là các ngươi nằm mộng cũng muốn tìm được Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề chân đạp hư không, nhìn xuống đám người. Tiểu xuất sinh, ngươi đem con ta chụp vô thị giấu đi chỗ nào rồi? Mau mau giao ra đây, nếu không, bổn thành chủ để ngươi hối hận đi đến thế này. Nghe vậy, Chu Cương cái đầu tiên ngồi không yên lúc này lẳng không nhảy một cái, một giây kế tiếp xuất hiện ở Lý Thiên Tề trước mặt, hai người cách xa nhau chưa đủ 5 mét. Nhất lưu võ giả uy nghiêm tự Chu Cương trong cơ thể bắn ra, toàn bộ bao phủ ở Lý Thiên Tề trên thân. Chu Cương ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn thông qua bản thân uy áp bức bách Lý Thiên Tề nghe lời, dù sao giống như hắn như vậy cấp bậc cường giả, đối một cái chỉ có hạng 3 võ giả ra tay, là mất thân phận cùng mặt mũi. Chi tiết, ý tưởng rất đầy đặn, thực tế cũng là sương sầu. Hắn tưởng tượng trong Lý Thiên Tề quỳ xuống đất xin tha hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại, Lý Thiên Tề giống như là không có sao đồng dạng đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lời này vừa nói ra, không khác nào giết người Chu Tâm, điều này làm cho luôn luôn cao cao tại thượng Lăng Vân thành thành chủ mặt mũi mất hết. Cho tới nay, vẫn chưa có người nào cả gan ở trước mặt hắn như vậy càng rỡ, chớ nói chi là coi rẻ hắn uy nghiêm, sát ý nhanh chóng ở Chu Cương trong cơ thể lan tràn, hắn thể hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết Lý Thiên Tề. Không chỉ là vì con của mình báo thù, càng là vì mình đánh mất mặt mũi. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Chu Cương đang chuẩn bị ra tay, sau lưng lại chuyển tới một đạo bén nhọn thanh âm. Thành chủ đại nhân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó loại này hạ người vô danh, đóng cho tại hạ là tốt rồi, cần gì thành chủ tự mình ra tay. Nói chuyện không là người khác, chính là Tử Vân Quan hình phạt đường trưởng Lao Tiếu Ngọc. Tiếu Ngọc là một người thông minh, hành động này càng là dụng ý sâu xa. Chu Vô Thị ở dưới con mắt của hắn bị người bắt đi, chính là lỗi lầm của bọn họ, nếu như hắn có thể vào lúc này chu diệt Lý Thiên Tề, cứu ra Chu Vô Thị, không chỉ có thể để cho Chu Cương buông xuống ngăn cách, còn có thể cùng này giao hảo, đây đối với Tử Vân Quan ngày sau làm lớn làm mạnh ý nghĩa cực lớn. Chỉ tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Hô. Chu Cương thu liễm trên người sát ý, quay đầu nhìn một cái Tiếu Ngọc, lạnh lùng nói, cũng tốt, Tiếu Ngọc trưởng lao giết hắn cho ta. Chu Cương dĩ nhiên biết Tiếu Ngọc dụng ý, cũng không có ngăn trở. Bởi vì hắn đã nhìn ra Lý Thiên Tề không đơn giản, mới vừa nó thả ra huy áp, đủ để nghiền ép hạng 2 võ giả đỉnh phong, nhưng Lý Thiên Tề lại có thể làm được bình yên vô sự, điều này làm cho hắn có chút đắn đo khó định. Tiếu Ngọc muốn làm cái này chim đầu đàn. Chu Cương tự nhiên thích thấy, để cho hắn đi dò xét Lý Thiên Tề sâu cạn chưa nên không là một chuyện tốt. Thành chủ đại nhân hãy yên tâm, tại hạ tuyệt đối làm thịt hắn, cứu ra Chu thiếu. Tiếu Ngọc vỗ ngực, lúc này lập được quân lệnh trạng. Nghiệt trướng, xem đao. Tiếu Ngọc luôn luôn lấy tàn nhẫn sưng, có thể một chiêu bị mất mạng, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Ra tay chính là sát chiêu, không giữ lại chút nào. Hắn thấy, Lý Thiên Tề có mạnh đến đâu, cũng chỉ là vừa vặn bước lên võ đạo hạng 3 võ giả mà thôi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Hạng 2 đối hạng 3, ưu thế ở ta. Tiếu trong tay ngọc đại đao, ở nguyên lực cuồng bạo ra chỉ phía dưới, quang mang đại thịnh, vạch rách nát hư không, lăng không một chém. Lý Thiên Tề mí mắt vừa nhấc, lắc đầu một cái. Liền cái này, cũng không phải Lý Thiên Tề xem thường Tiếu Ngọc, chẳng qua là Tiếu Ngọc một đao này thực tại quá yếu đến để cho hắn ra chiêu dục vọng cũng không có. Lý Thiên Tề chẳng qua là khinh miệt liếc mắt một cái, cũng không có dư thừa động tác. Tiểu tử này là không phải là bị Tiêu trưởng lão cho sợ choáng váng. Ta nguyên tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu, không nghĩ tới lại là cái kẻ ngu. Đúng đấy, liền dạng hàng này còn dám học người giết người bắt cóc tống tiền, cái này không phải người ngu là cái gì? Phía dưới đều là Tử Vân Quan đệ tử giễu cợt tâm thành. Chẳng qua là, rất nhanh bọn họ liền tìm không ra âm thanh đến rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở đại đao sẽ phải bổ ra Lý Thiên Tề thiên linh cái lúc. Hoa phong đột biến. Lý Thiên Tề hơi về phía trước lộ ra hai ngón tay. Chanh chanh. Lưỡi mác dao minh thanh chuyển đến, nguyên bản hung mãnh vô cùng đại đao phảng phất bị sắc kẹp. Không thể tiến lên chút nào. Cái này. Điều này sao có thể? Tay không tiếp bạch nhận. Đây không phải là trong phim ảnh mới xuất hiện hình ảnh sao? Tiểu tử này không phải hạng bà võ giả sao? Chẳng lẽ hắn là giả heo ăn thịt hổ, thực lực đã là hạng hai võ giả, thậm chí mạnh hơn. Chúng đệ tử mở ra miệng, thật lâu cũng không có đóng hạng, khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ có chẳng qua là chúng đệ tử, còn có Triệu Vô Cực cùng Chu Cương. Dĩ nhiên, kinh hãi nhất không gì bằng người trong cuộc Tiếu Ngọc. Không có so với hắn rõ ràng, hắn đối mặt là kinh khủng bực nào tồn tại. Giờ phút này, hắn kinh mạch toàn thân giống như là một dòng lực lượng vô hình cầm giữ, không cách nào điều động trên người nguyên lực. Nguyên bản, hắn cho là giết chết Lý Thiên Tề liền như là giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cho nên hắn mới có thể xung phong nhận việc làm con này chim đầu đàn, chưa từng nghĩ súng bắn chim đầu đàn kịch tình sẽ ở trên người hắn diễn ra. Giờ phút này, hắn hối hận muốn chết. Thế nào? Con này chim đầu đàn khó thực hiện đi. Lý Thiên Tề cười một tiếng, nói. Nói xong, Lý Thiên Tề hai ngón tay run lên. Rắc rắc. Tiếu Ngọc đại đao trong tay trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh kim loại bay ngược mà đi. Phụt phụt. Không. Tiếu Ngọc đứng núi chịu sào, vô số mảnh kim loại cắm vào trên mặt của hắn, thân thể. Tiếu Ngọc sợ tái mặt, hô to một tiếng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Thiên Tề lăng không một trường, giống như khai sơn đại phủ, bổ vào Tiếu Ngọc lồng ngực. Rắc rắc. Tiếng xương nứt theo nhau mà tới. Tiếu Ngọc lồng ngực trực tiếp bị Lý Thiên Tề cái này không có chút nào loẹt loẹt một trường bổ đến sụt lở đi vào, sau đó Tiếu Ngọc sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Trong phút chốc, máu tươi văng khắp nơi, xương thịt bay tán loạn. Tiếu Ngọc thân thể giống như diều đứt dây, bay ra mấy trượng xa, rơi vào Tử Vân Quan trên quảng trường. Chết yểu tại chỗ. Đi theo lão đạo ở trên núi tu luyện 3 năm, Lý Thiên Tề không chỉ có luyện thành một thân bản lãnh, càng luyện thành sát phạt quả đoán. Lão đạo không chỉ một lần nói với hắn, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Trước mắt đám người kia, cùng hắn vốn là không chết không thôi quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Tàn sát lên, Lý Thiên Tề liền không có ý định dừng lại, chỉ phía dưới đám người, mở miệng nói: "Các ngươi là từng cái một đến, hay là cùng tiến lên?" Chương 7. Thân ham trùng đây, một truy diệt tam anh chương 7, thân ham trùng đây, một truy diệt tam anh Tử Vân Quan đệ tử nghe lệnh, bày trận. Triệu Vô Cực sắc mặt cực độ khó coi, đường đường Tử Vân Quan hình phạt đường trưởng lão, cứ như vậy bị Lý Thiên Tề hời hợt đánh chết. Điều này làm cho hắn cái này Tử Vân Quan trưởng môn mất hết thể diện, hôm nay coi như liều sạch toàn bộ, cũng phải tru diệt Lý Thiên Tề. Vừa dứt lời, Tử Vân Quan đệ tử bắt đầu bày binh bố trận, chỉ chốc lát, một cái tam tài trận sổ hình đã thành. Tam tài trận, lại xưng thiên địa nhân trận là một loại cổ xưa mà trận pháp thần kỳ. Nó lấy thiên, địa, nhân ba người giữa hài hòa làm trụ cột, điều động thiên địa linh lực cho mình sử dụng, là một cái công phòng nhất thể hùng mạnh trận pháp. Tam tài trận sao? Chỉ tiếc là không cho bẹn. Lý Thiên Tề một cái nhìn thấu đầu mối, tam tài trận dù rằng hùng mạnh, nhưng trước mắt tam tài trận cũng là không cho bẹn. Phát huy được lực lượng tự nhiên không thể cùng đầy đủ tam tài trận sánh bằng. Nếu là đầy đủ tam tài trận, Lý Thiên Tề còn thật không dám xem nhẹ. 3 năm tu hành, Lý Thiên Tề đối các đại cổ xưa trận pháp khá có hiểu, phương pháp phá giải đã sớm thuộc nằm lòng. Mong muốn phá giải tam tài trận, chỉ cần tìm ra trận nhãn, lấy lực phá đi, tam tài trận không đánh tự thua. Lý Thiên Tề nhảy xuống, một giây kế tiếp liền đưa thân vào tam tài trận trong. Triệu Vô Cực thấy vậy, đại hỉ. Hừ, không biết gì mà phán. Nhìn ngươi chết như thế nào. Lão phu cái này tam tài trận, liền xem như nhất lưu đỉnh phong võ giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ bằng ngươi cũng dám. Nói thế không giả, một bên Chu Cương thấy Triệu Vô Cực tế ra tam tài trận, cũng không khỏi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Tử Vân Quan vậy mà cất giấu trận pháp như thế, giờ phút này hắn may mắn bản thân không có tùy tiện đối Tử Vân Quan hương sư vấn tội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mặc dù hắn là nhất lưu võ giả, lại không làm được ở chỗ này tam tài trận trong toàn thân trở lui. Nghĩ tới đây, Chu Cương không khỏi đối Triệu Vô Cực coi trọng một chút. Tam tài trận trong, Lý Thiên Tề cũng không có vội vã tấn công, chẳng qua là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn, lúc này hét: "Tam tài trận, trấn sát!" Nói xong, chúng đệ tử ném ra trường kiếm trong tay, trong khoảnh khắc hàng trăm trường kiếm phảng phất cài đặt GPS, nhắm ngay Lý Thiên Tề cắn nuốt mà đi. Hồn hện. Trường kiếm ở thiên địa linh lực ra chỉ phía dưới, uy lực tăng vọt, không ngừng xẹt qua chân trời. Rất có đem Lý Thiên Tề xé thành mảnh nhỏ địa bộ. Nghiệt trướng, còn không có người có thể từ nơi này tam tài trận trong sống sót mà đi ra ngoài qua, thức thời, lập tức đem Chu Thiếu Giao ra đây. Bổ tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Triệu Vô Cực đối tam tài trận rất có lòng tin, Lý Thiên Tề hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở hắn trước khi chết, nhất định phải để cho hắn giao ra Chu Vô Thị. Chu Vô Thị, ngươi nói tên phế vật kia đồ chơi sao? Chỉ sợ các ngươi chỉ có thể đi xuống mới có thể thấy hắn. Lý Thiên Tề nghe vậy, nâng đầu, không nhanh không chậm nói: "Cái gì? Ngươi đem con ta thế nào rồi?" Nghe xong, Chu Cương sợ tái mặt, đội vàng truy hỏi: "Tiểu gia nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, thế nào lỗ thai không dễ xài sao? Ngươi hãy nghe cho kỹ, con trai bảo bối của ngươi đã bị ta giết, có muốn biết hay không ta là thế nào giết hắn? Ta chính là dùng trên người ta kim chủ y đánh tan đầu của hắn, kia hồng bạch vật tung tóe lao tử một thân, đúng là mẹ nó xui, tức chết người không đền mạng." Lý Thiên Tề mới bất kể Chu Cương chịu hay không chịu được, tự nhiên mô tả lên bản thân giết chết Chu Vô Thị hình ảnh. Hình ảnh rất sinh động, cũng rất hình tượng. phảng phất đây hết thảy cũng phát sinh ở trước mặt của hắn đồng dạng.
A, vì lửa đốt tim, Chu Cương bị tức phải miệng phun máu tươi, nguyên khí thương nặng.
Thành chủ, thành chủ. Một bên thị vệ thấy vậy, vội vàng đỡ lảo đảo muốn ngã Chu Cương, đầy mặt lo âu.
Bù bù,
hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, ánh mắt đầy máu, trong mắt lóe lên một tia sát ý.
Nghiệt trướng, ngươi làm sao dám? Hôm nay ta giết ngươi, thế không làm người.
Phụt. Vừa mới dứt lời, lại là một hớp máu bầm phun ra ngoài.
Triệu Vô Cực thấy vậy, vội vàng an ủi.
Thành chủ bất giận, nóng giận hại đến thân thể, tên xuất sinh này chạy không khỏi tay của lão phu lòng bàn tay, lão phu cái này đi giết hắn, báo thủ cho Chu thiếu.
Giết hắn cho ta.
Chu Cương đẩy ra đám người, giận chỉ Lý Thiên Tề, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Thiên Tề chỉ sợ đã bị chém thành muôn mảnh.
Đáng tiếc, Lý Thiên Tề bây giờ còn sống được thật tốt.
Chúng đệ tử nghe lệnh, giết hắn.
Vừa dứt lời, chỉ thấy chúng đệ tử rối rít cắn bể bản thân ngón trỏ, máu tươi không ngừng từ đầu ngón tay của bọn họ chảy ra.
Chảy ra máu tươi không có rơi trên mặt đất, toàn bộ bị trận nhãn hấp thu.
Hấp thu mấy trăm người máu tươi về sau, tam tài trận bên trên thông suốt xuất hiện một đạo huyết vụ, mùi máu tanh tràn đầy chung quanh.
Tam tài trận uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi, đủ để xoắn giết một tên nhất lưu vũ giả tột cùng tồn tại.
Chấn sát.
Trong khoảnh khắc, vô số kiếm sắt đâm về phía Lý Thiên Tề.
Giờ phút này, Chu Cương, Triệu Vô Cực, Thần Vô Song ba đại cao thủ nhìn chằm chằm trong mắt báo.
Bọn họ nghĩ tận mắt thấy Lý Thiên Tề chết thảm ở tam tài trận trong.
Nhưng
đang ở ba người cho là Lý Thiên Tề hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, đâm hướng Lý Thiên Tề kiếm sắt lại dừng.
Người không nhìn lầm, chính là dừng lại bất động.
Phản phất thời gian đình chỉ.
Cạch quang.
Sau đó không lâu, kiếm sắt rồi rít rơi xuống đất.
Nguyên lai, đang ở huyết vụ tạo thành lúc, Lý Thiên Tề liền tìm được trận nhãn vị trí.
Thì ra là như vậy, dấu đủ sâu chỉ đáng tiếc vẫn là bị lão tử tìm được.
Trận nhãn từ ba tên tử vân quan đệ tử tạo thành, bọn họ không ngừng biến đổi vị trí, để cho người khó có thể nắm lấy.
Nếu không phải đoàn kia huyết vụ xuất hiện, trong thời gian ngắn Lý Thiên Tề thật đúng là không có dễ tìm như vậy.
Ầm.
Lý Thiên Tề nhắm ngay ba tên đệ tử chính là một quyền này trường vạn cân lực, đủ để nháy mắt giết một cái hạng hai võ giả.
Giết chết ba tên hạng ba võ giả dĩ nhiên là dễ dàng.
Trận nhãn bị phá hư, ngự không phi hành kiếm sắt liền mất đi động lực, dĩ nhiên chỉ có thể rơi xuống đất.
Cái này,
điều này sao có thể?
Thấy được trước mắt cảnh tượng khó tin, Triệu Vô Cực mộng bức kinh hãi, sợ hãi.
Hắn xem là kiêu ngạo tam tài trận pháp, lại bị trước mắt cái này chưa nghe ai nói đến thằng nhãi con cho phá giải.
Hắn rốt cuộc là ai?
Hắn còn là người sao?
Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
A,
Chu Cương gần như phát điên gầm thét.
Lão giả, ngươi cái này tam tài trận cũng không ra sao à? Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy vội vàng lấy ra đi? Ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, tiểu gia ta nhưng muốn đại khai sát giới.
Lý Thiên Tề nhìn về phía vẫn còn ở mộng bức Triệu Vô Cực, đầy mặt sát ý nói.
Triệu Vô Cực lại giống như không nghe thấy, cả người sửng sốt.
Trưởng môn, trưởng môn.
Thần Vô Song thấy vậy, vội vàng kêu lên nói.
Dưới mắt, ngay cả tam tài trận đều không thể giết chết Lý Thiên Tề, bọn họ thật sự có thể giết chết hắn sao?
Giờ phút này, Thần Vô Song trong lòng cũng không chắc chắn.
Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, nếu như hôm nay bọn họ giết không chết Lý Thiên Tề, như vậy chết chính là bọn họ.
Lý Thiên Tề tuyệt không phải cái gì hiền lành, mà là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ.
Thấy Triệu Vô Cực chậm chạp không trả lời, Lý Thiên Tề hiển nhiên mất kiên trì.
Đã như vậy, vậy thì đến phiên ta ra tay.
Dứt lời, Lý Thiên Tề túi người nhặt lên một thanh kiếm sắt, như cùng một đầu manh thú vọt vào trong đám người.
A, đừng có giết ta a, ta còn không có hưởng qua mùi vị của đàn bà đâu.
Bỏ qua cho ta đi, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn hải tử.
Chẳng qua là Lý Thiên Tề bị thai không nghe, tiếp tục thu gặt tử vân quan đệ tử đầu người.
Mỗi chém xuống một kiếm đều có tử vân quan đệ tử chết đi.
Xong,
tử vân quan hoàn toàn xong.
Tân Vô Song thấy vậy, thân thể không khỏi lảo đảo một cái, thân thể không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất.
Mất hết hồn vía xem Lý Thiên Tề.
Truyền thừa 500 năm tử vân quan cứ như vậy bị ở trong tay của bọn họ, mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là Chu Vô Thị. Nếu không phải là bởi vì hắn không quản được trong đũng quần đồ chơi kia, sao sẽ đưa tới như vậy một tôn sát thần.
Giờ phút này, Tân Vô Song đối Chu Vô Thị hận thậm chí cũng vượt qua Lý Thiên Tề.
Không tới thời gian đốt một nén hương, tử vân quan 500 tên đệ tử toàn bộ chết bởi Lý Thiên Tề thiết kiếm trong tay dưới.
Đều không ngoại lệ, không một lọt lưới.
Xem đầy đất đều là tử vân quan đệ tử thi thể, máu tươi đem quảng trường mặt đất cũng nhuộm thành màu đỏ, Triệu Vô Cực vô cùng hối hận, vô cùng tự trách.
Ban đầu hắn nếu là chịu được cám dỗ, không có để lại Chu Vô Thị, tử vân quan cũng sẽ không bị hủy diệt tính đả kích.
Kiến thức Lý Thiên Tề khủng bố sức chiến đấu, Chu Cương đã manh động thối ý nhi tử không có có thể tái sinh một cái, bản thân mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất.
Các ngươi còn nỡ ra làm gì, tới nha, tới giết ta nha.
Hôm nay tất cả mọi người tại chỗ, có một cái tính một cái, cũng nghe kỹ cho ta, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là các ngươi bị ta đánh chết, tóm lại một cái cũng muốn đi.
Nghiệt trướng, đừng đội ngông cuồng.
Chu Cương, Tần Vô Song, Triệu Vô Cực ba người liếc nhau một cái, tựa hồ đạt thành một loại nhận thức chung.
Cái này là được rồi nha, đến đây đi, như cái ra môn đồng dạng chiến đấu.
Cũng đừng nương tay, cùng tiến lên.
Giờ phút này Chu Cương đã không để ý tới lấy nhiều khi ít chỉ cần có thể giết Lý Thiên Tề mới là trọng yếu nhất.
Giết.
Nói xong, ba người tế ra tất cả lá bài tẩy, tề đầu tịch tiến, hướng Lý Thiên Tề công sát mà đi.
Tới tốt lắm,
liên để cho các ngươi nếm thử một chút kim chủ ý tư vị.
Giải quyết dứt khoát.
Ầm.
Kim chủ ý đập vào ba người phương diện binh khí lúc này vỡ nát không có bất kỳ phòng ngự, kim chủ ý thuận thế đập vào ba trên thân người.
Rắc rắc. Ba người xương vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Ngươi dám? Chương 8. Nộ Nguyên Đan, vượt cấp khiêu chiến. Chương 08. Nộ Nguyên Đan, vượt cấp khiêu chiến. Ngươi dám? Một đạo phá không chi thanh chuyển đến, Lý Thiên Tề tiềm thức nâng đầu, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vệt bóng đen đạp không mà đến, rất nhanh bóng đen từ từ trở nên rõ ràng. Người tới chính là Chu Cương đệ đệ, Chu Vô Thị nhị thúc, kỳ thực là cha hắn, Vân Đính Thiên cùng cung phụng Chu Sử là đây. Tướng mạo cùng Chu Cương giống nhau đến bảy phần, đều là đầu mập hai to, xấu xí. Không thể không nói cái này Chu gia tổ tiên gen hùng mạnh, con cháu đời sau đều rất giống một cái quân đổ ra. Đại ca, xem đầy đất thịt vụ, căn bản không phân rõ kia một khối là Chu Cương. Chu Sử gần như điên cuồng trên đất không ngừng tìm, mong muốn từ dưới đất thịt vụn tận bã trong chắp vá ra đại ca hắn Chu Cương thi thể. Nhưng không như mong muốn, Chu Sử phế sức ba bỏ chín châu, mới miễn cưỡng tìm được mấy khối miễn cưỡng có thể nhìn ra thuộc về hắn đại ca thịt vụn tới. Còn có một khối tàn khuyết không đầy đủ lệnh bài, kia lệnh bài bên trên loáng thoáng còn có thể thấy được Lăng Vân hai chữ. Điều này làm cho nguyên bản liền bốc lửa Chu Sử càng thêm cuồng bạo. Nghiệt trướng, còn ta đại ca mệnh tới. Luôn xuất phát ủy, trường thương trong tay như bóng với hình, thương ra như rồng. Nhất lưu đỉnh phong võ giả khí tức không tiếp tục cần giấu. Chu Cương chết hoàn toàn đốt hắn lửa giận trong lòng. Giờ khắc này, hắn không giữ lại nữa. Mặc dù hắn đem đại ca hắn xem biết, thế nhưng là đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con mình, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Bọn họ thế nhưng lại như chân với tay anh em ruột. Sát minh mối thủ, không đội trời chung. Nguyên lai hắn chính là đại ca ngươi, kia, yeah. Ngươi cũng nên chết. Thanh âm lạnh như băng tự Lý Thiên Tề trong cổ họng truyền tới, để cho người không rét mà run. Ô ô, gió rét gầm thét, chiến đấu trực chờ bùng nổ. Một người cầm thương, một người vung đại truy, tương hướng mà đi. Đang thương truy va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Chu Sử thân thể run một cái, cảm giác một cỗ cường hãn cự lực từ kia kim chủ y bên trên truyền đến, căn bản không chống được. Chẳng qua là một truy, liền chấn động đến Chu Sử cánh tay tê dại, hổ khẩu chấn động, trong tay mật rắn sáng ngân thương thiếu chút nữa rời khỏi tay. Thật là bá đạo lực đạo. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, vì sao lại có như vậy công pháp bá đạo? Vẹn vẹn chỉ là một cái hiệp, Chu Sử liền không còn dám coi thường Lý Thiên Tề. Bởi vì hắn từ Lý Thiên Tề trong công kích cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Một kích không trúng, Lý Thiên Tề truy thứ hai theo nhau mà tới. Rất rõ ràng, Lý Thiên Tề không có ý định cho Chu Sử cơ hội thở dốc. Chu Sử thầm tiêu không ổn, lúc này cánh tay của hắn vẫn còn ở tê dại, miễn cưỡng ra chiêu khẳng định không cách nào ngăn cản Lý Thiên Tề toàn lực một truy. Không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Chu Sử nhanh chóng chuyển xoay sở, một lăn lông lốc, hữu kinh vô hiểm đoạt lấy đủ để muốn hắn nửa cái mạng một truy. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Một truy này dư uy hay là làm vỡ nát hắn cánh tay trái bờ vai phải ra thịt, máu tươi thấm ướt áo của hắn. Nếu là còn nữa chút xíu chần chờ, không chết cũng tàn phế phế. Dư uy tàn đi, Chu Sử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề trong tay kim chủ y, dọa một thân mồ hôi lạnh. Trở lại, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lý Thiên Tề mới sẽ không cố kỵ Chu Sử có hay không còn có thể gánh vác được, vung lên kim chủ y một lần nữa phương hướng Chu Sử. Chu Sử thấy vậy, trong lòng kêu khổ liên tiếp. Bản thân giàu gì cũng là đường đường nhất lưu võ giả, phương viên trăm dặm võ lực đáng giá đứng đầu nhất tồn tại, bây giờ lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh không có chút nào sức chống đỡ. Tiểu tử này là từ nơi nào nhô ra, sao sẽ kinh khủng như vậy? Kêu khổ thuộc về kêu khổ, chạy thoát thân còn phải tiếp tục. Nghiệt trướng, đừng đội khinh người quá đáng. Lão hổ không phát huy, ngươi làm bổn tọa là cắp lâu khắp nói hay sao? Ông. Vừa dứt lời, Lý Thiên Tề lại là một truy đánh tới. Ông sòm, nói nhảm nhiều quá. Lý Thiên Tề càng đánh càng hăng, một truy này, vô luận là tốc độ hay là lực lượng cũng so dĩ vãng nhiều thắng. Trực tiếp chặt đứt Chu Sử đường lui. Hả? Không được. Chu Sử mặt liền biến sắc. Không thể lui được nữa, Chu Sử chỉ có vội vàng tiếp chiêu. Phanh. Thương nện vào này giáp nhau, tia lửa vang khắp nơi. Thực lực cách xa quá lớn. Chu Sử nhất thời cảm thấy cánh tay trái của mình đã không thuộc về mình nữa. Định thân nhìn lại, cánh tay trái trực tiếp bị sinh sinh cho đánh gãy, mật rắn sáng ngân thương cũng thoát rơi xuống đất. Cánh tay gãy liệt chỗ, máu tươi dâng trào như trụ. Đến đây, Chu Sử sức chiến đấu đã đánh mất 8-9 phần 10. Đánh tiếp nữa, thử vong không thể tránh được. Không, ta không thể chết. Ta nếu chết rồi, Chu gia không người nối nghiệp. Ta nếu chết rồi, ai tới chiếu cố đại tẩu? Người sắp chết, dục vọng cầu sinh không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất, cho dù là bỏ ra thê thảm giá cao, cũng không chối từ. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Nói xong, Chu Sử lộ ra một cái màu tím bình thuốc nhỏ, bình thuốc sau khi mở ra, một đạo cuồng bạo nguyên lực phun ra ngoài. Chẳng lẽ là cái này? Thấy vậy, Lý Thiên Tề hiếm thấy thu hồi kim chủ y, đầy mặt tò mò nhìn kia mạo hiểm nguyên lực cuồng bạo bình thuốc nhỏ. Lý Thiên Tề đoán không lầm, Chu Sử trong tay bình thuốc nhỏ bên trong đựng chính là nổ nguyên đan. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới của mình, là đồ tốt. Chỉ bất quá một khi sử dụng nổ nguyên đan sau, sẽ phải chịu cắn trả, tu vi cảnh giới không tinh tiến nữa chi có thể. Đây cũng là Chu Sử cho tới bây giờ mới lấy ra nổ nguyên đan nguyên nhân. Chu Sử một khi ăn vào nổ nguyên đan, tu vi nhưng một bước lên trời, trực tiếp tiến vào trong truyền thuyết tiên tiên cảnh. Võ đạo giới có một chân ngôn, bước vào tiên tiên đều là du dế. Danh như ý nghĩa, chỉ có bước vào tiên tiên cảnh mới xem như chân chính tiến vào võ đạo. Lý Thiên Tề thực lực trước mắt, tiên tiên giới vô địch tồn tại, đối mặt tiên tiên cảnh cường giả, tự vệ tạm được, Chu Diệt tuyệt đối không thể. Nổ nguyên đan cửa vào, Chu Sử cảm giác quanh thân lực lượng đang điên cuồng tăng lên, trong cơ thể nguyên lực cũng biến thành tinh thuần rất nhiều. Đây là một cái biến hóa về chất. Cảm nhận được mình thực lực phi thăng, Chu Sử lòng tin tăng lên gấp bội, lần này hắn có đầy đủ lòng tin có thể giết chết Lý Thiên Tề. Khắc khắc khắc. Nghiệt trướng, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ở tiên thiên cảnh trước mặt, ngươi liền sâu kiến cũng không tính. Để ngươi kiến thức một chút tiên thiên cảnh thực lực. Nói xong, Chu Sử lộ ra tay phải, đơn giản làm vào một cái lấy dùng tay ra hiệu. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm linh lực điên cuồng hướng bàn tay của hắn ngưng tụ. Chỉ trong lát, vô số linh lực ngưng kết thành một viên to bằng đầu người nguyên lực cầu. Nguyên lực cầu trong tích chứa lực lượng kinh khủng, khiến cho dây lát nổ đủ để nháy mắt giết nhất lưu đỉnh phong võ giả. Đây chính là tiên thiên cảnh lực lượng sao? Lý Thiên Tề nhìn chằm chằm nguyên lực cầu, tự lẩm bẩm. Nguyên lực cầu lực lượng, để cho Lý Thiên Tề có một tia cảm giác bất an, không thể cứng đối cứng. Nhưng Lý Thiên Tề trời sinh chính là không sợ trời không sợ đất chủ, chỉ có nguyên lực cầu như thế nào để cho tâm hắn sợ. Ngược lại hắn đại thù được báo, cho dù là chết cũng không hối tiếc. Đến đây đi, chỉ có tiên thiên cảnh, làm sao phải sợ? Lý Thiên Tề hào khí ngất trời, vung lên kim chủ y, chuẩn bị ứng chiến. Ha ha, muốn chết? Hồn hẹn. Nguyên lực cầu rời khỏi tay. Ầm, ung ung. Nguyên lực cầu cùng kim chủ y va chạm sau này, lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung. A, nổ tung sóng xung kích liền người mang truy đánh ra hơn 10 trượng ra ngoài, mới đứng vững thân hình. Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây sôi trào, không cần suy nghĩ nhiều, hắn bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại không dễ chịu. Ừm a, bụi mù tan hết, một đạo gầy gò bóng người từ phế tích trong chậm rãi đứng lên. A, cái này đều không chết. Chu Sử sợ tái mặt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ như vậy cũng giết không chết Lý Thiên Tề. Hắn biết rõ tình trạng của mình, bản thân mặc dù có tiên tiên cảnh thực lực, nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Thời gian đốt một nén hương sau, dược lực tan hết, chính là hắn đèn cạn dầu lúc, đến lúc đó coi như một đứa bé con đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Trở lại, Lý Thiên Tề lau khỏe miệng một vòng đỏ thắm, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vung lên kim chủ y, lần nữa đánh tới. Đáng chết. Chu Sử đè nén răng hàm, lần nữa lộ ra còn sót lại tay phải, chỉ bất quá mục tiêu của hắn lần này không chỉ là trùng quanh linh lực, còn có tán lạc đầy đất kiếm sát. Lên. Vừa dứt lời, luôn xuất phát ủy. Trên đất kiếm sát, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng khống chế, hoàn toàn tự chủ bay về phía Chu Sử. Ngự kiếm thuật. Lý Thiên Tề trong đầu hiện ra một cái tên. Cái tên này hắn cũng là ở lão đạo trong miệng biết được, chẳng qua là hắn đối kiếm đạo không có hứng thú, cũng liền không để ý. Không nghĩ tới Chu Sử vậy mà tu luyện thành trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Người ngự kiếm không chỉ cần phải siêu cường linh lực chống đỡ, hơn nữa đối tinh thần lực yêu cầu cũng rất cao. Người bình thường tinh thần lực căn bản không qua nổi tiêu hao. Chu Sử mới vừa đột phá đến tiên tiến cảnh, căn cơ bất ổn, cưỡng ép sử dụng ngự kiếm thuật, nghĩ đến là vì liều mạng. Ông long, hàng trăm kiếm sát trong chớp mắt liền hoàn thành tụ họp. Đi, hồn hẹn. Kiếm sát từ bốn phương tám hướng đánh tới, đối Lý Thiên Tề tiến hành không khác biệt bão hòa công kích. Chiến, len keng, lưỡi mát dao minh thanh âm không ngừng băng lên, không ngừng có phi kiếm gãy lịa. Làm sao kiếm sắt quá nhiều, lại công kích điêu toàn. Lý Thiên Tề chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại của mình, trên mông, trên đùi, trên cánh tay phủ đầy rậm rạp chẳng chịt kiếm thương. A. Lý Thiên Tề đứng vững vàng ở trong gió tuyết, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Máu tươi ăn mòn hắn thú áo khoác bằng da, theo trong tay hắn kim chủ ý nhỏ xuống ở trên mặt tuyết. Dù là như vậy, Lý Thiên Tề sức chiến đấu vẫn còn tồn tại. Trở lại, Lý Thiên Tề không nhìn vết thương trên người đau, dứt khoát quyết nhiên vung lên kim chủ ý, chỉ hướng sủi lơ trên đất Chu Sử, lệ thanh hắn nói: cưỡng ép sử dụng ngự kiếm thuật đã móc sạch Chu Sử trong cơ thể nguyên lực, hắn giờ phút này đã coi như là tay trói gà không chặt. Đừng nói đánh nhau, liền liền đứng lên khí lực cũng không có. Từ lão, cứu ta. Sống còn thời khắc, Chu Sử đột nhiên hướng hư không kêu một tiếng. Chương 9. Kim Quang Hiện, trở về từ cõi chết. Chương 09. Kim Quang Hiện, trở về từ cõi chết. Dừng tay. Một đạo trầm thấp lại âm trầm thanh âm ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang, thanh âm không lớn, lực xuyên thấu cực mạnh, khiến linh hồn của hắn cũng bắt đầu phát run. Thật là mạnh. Chỉ bằng bất thình lình uy áp, người tới ít nhất là tiên thiên cảnh viên mãn cường giả. Cái này, vung đi ra kim chủ y dường như muốn thoát khỏi Lý Thiên Tề nắm giữ, muốn thu hồi tới đều có chút lực bất tòng tâm. Khiếp sợ hơn, Lý Thiên Tề ngầm kêu không tốt. Chợt, phía tây trong hư không, một điểm đen nhanh chóng trở nên lớn. Chỉ chốc lát sau, một vệt bóng đen chợt lóe lên, chắn Lý Thiên Tề ngay phía trước. Người tới chính là Vân Đính Thiên Cung ngoại môn trưởng lão Từ Trường Khanh, mặc một tịch áo bào đen rất rộng rất lớn, trực tiếp đem chỉnh thân thể cũng bao phủ trong đó, vóc người hơi lộ ra cổ lưng, trên người lộ ra một cỗ nồng nặc tử khí. Nghĩ đến là bởi vì đại kiếp sắp tới, ngày giờ không nhiều. Tiểu Hữu, tha cho người được nên tha, oan oan tương báo khi nào? Dưới hắc bào truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, trong lời nói mang theo chút không thể ngỗ nghịch ý lao giả, chưa người khắc khổ, chớ khuyên người khắc thiện, ngươi nếu trải qua ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Ta khuyên ngươi bất lo chuyện người. Thực lực đối phương mặc dù cường hãn, nhưng cũng không dọa được Lý Thiên Tề. Hôm nay, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không cứu được Chu Sử. Ha ha ha, ngươi cái vật nhỏ này, có chút ý tứ. Ai ngờ, Lý Thiên Tề đối hắn vô lễ như vậy, Từ Trường Khanh chẳng những không có tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói: "Nguyên lai, mới vừa chiến đấu, tất cả đều rơi vào Từ Trường Khanh trong mắt, Lý Thiên Tề biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, cũng làm cho này trợn mắt nghẹn họng. Dạng này thiên tài, đợi một thời gian, định có thể trở thành một phương cự phách, nói không chừng có thể dẫn Vân Đính Tiên Cung nâng cao một bước." Từ Trường Khanh như vậy không theo lẽ thường ra bài, ngược lại để Lý Thiên Tề cảm giác có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời vậy mà không mò ra ý đồ của đối phương. Đối phương nếu như muốn giết chết bản thân, dễ như trở bàn tay, mới vừa bản thân như vậy không để mặt hắn, đổi thành người ngoài, đã sớm đôi hắn thống hạ sát thủ. Thế nhưng là hắn vì sao như thế? Chẳng lẽ là coi trọng tiểu gia sắc đẹp?
Một cái cực kỳ hoang đường ý niệm ở Lý Thiên Tề trong đầu nảy sinh. "Tiểu Hữu, ngươi giết người đã đủ nhiều, hữu hận trong lòng cũng nên buông xuống. Chu Sử chính là ta Vân Đính Thiên Cung cung phụng, bổ tọa sẽ không để cho ngươi giết hắn." Thanh âm bình tĩnh tự dưới hắc bảo truyền tới. "Nếu như ta hôm nay không giết không được đâu." Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, lạnh lùng nói: "Ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng ở bổn tọa trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cho nên ngươi không giết được hắn. Không tin ngươi có thể thử một chút." Từ Trường Khanh trong lời nói mang hài hước, căn bản không có đem Lý Thiên Tề để ở trong mắt. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề nổi gân xanh, vung lên kim chủ y, nói: "Thử một chút liền thử một chút." Ong ong. Kim chủ y trên không trung phát ra từng trận ngột ngạt ong ong, không khí chung quanh không ngừng phát ra từng tiếng nổ vang. Rất là bá đạo. "Chủ y là đem tốt truy, chỉ tiếc lấy ngươi tu vi bây giờ, căn bản không có biện pháp phát huy ra hắn thực lực chân chính." Từ Trường Khanh chẳng qua là liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Bị người như vậy coi thường, Lý Thiên Tề dĩ nhiên không vui, lăng không một truy đánh tới hướng Từ Trường Khanh. Nói quá không biết ngượng, nhìn truy." Thấy vậy, Từ Trường Khanh lắc đầu bất đắc dĩ, chợt lộ ra tay phải, mênh mông nguyên lực ở lòng bàn tay của hắn bấn vít. Ầm. Từ Trường Khanh chỉ là hướng về phía đập tới kim chủ y nhẹ nhàng vỗ một cái, một giây kế tiếp, Lý Thiên Tề kể cả kim chủ y liền bị đẩy lui hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ổn định trận cước. "Đây cũng quá mạnh đi." Lý Thiên Tề miệng sủi bọt mép, há mồm thở dốc, nhìn chằm chằm Từ Trường Khanh, hắn lần đầu tiên cảm giác được bản thân quá yếu. "Bây giờ ngươi nên tin tưởng bổn tọa vậy đi." Thấy Lý Thiên Tề khiếp sợ như vậy, Từ Trường Khanh lại không coi ra gì, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Đang lúc này, một bên sủi lơ ở trong tuyết Chu Sử thấy Lý Thiên Tề chật vật như vậy, trong lòng cực kỳ thống khoái. "Từ lão, giết hắn. Tên nghiệp chướng này giết ta đại ca, giết ta cháu trai, còn diệt Tử Vân Quan, người này tự nhiên mất đi nhân tính." Chu Sử lời còn chưa dứt, liền bị Từ Trường Khanh cưỡng ép cắt đứt. "Im miệng. Bổn tọa làm việc còn chưa tới phiên ngươi cơ tay múa chân, nhớ kỹ ngươi thân phận. Nếu không, bổn tọa không ngại bây giờ liền giết ngươi." Thanh âm lạnh băng, giống như là tới từ vô gian địa ngục trong. Chu Sử thế nào cũng không nghĩ ra, Từ Trường Khanh lại đột nhiên biến sắc mặt, hắn nhưng là người mình á bị dọa sợ đến thân thể hắn không ngừng run run. Người sau thực lực hắn là biết roi mắt toàn bộ Đông Châu đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Mảnh đại lục này chia làm Đông Châu, Tây Bực, Bắc Cảnh, Nam Cương, Trung Nguyên ngũ đại lĩnh vực. Mà Vân Đính Thiên Cung đó là thuộc về Đông Châu phạm vi thế lực. Từ Trường Khanh cũng không phải là đùa giỡn, Chu Sử nếu như dám lại nói nhiều một câu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là, đệ tử biết sai rồi, đệ tử vào miệng. Ba ba ba. Thanh âm rất vang dội, cũng rất hả giận. Thật là đáng đời. Xem Chu Sử như vậy chật vật, Lý Thiên Tề trong lòng mừng thầm không dứt. "Tiền bối, ta biết ngươi rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta ở mẹ trước mộ phần đã thể, nhất định phải giết hắn cả nhà vì ta mẹ báo thù. Nếu như ta hôm nay thả hắn, vậy ta còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Như thế nào hướng dưới cựu tuyển mẹ ta giao phó? Cho nên coi như hôm nay liều lên ta cái mạng này, ta cũng muốn giết hắn." Lý Thiên Tề thái độ kiên quyết, không có bất kỳ trả giá đường sống. "Không phải không phải, ngươi mất đã mất, tiểu hữu cớ sao cố chấp như thế, cho dù ngươi hôm nay giết hắn, mẹ ngươi cũng không sống được." Từ Trường Khanh tiếp tục khai đạo Lý Thiên Tề, cố gắng để cho này buông xuống cửu hận. Làm sao, hắn còn đánh giá thấp Lý Thiên Tề báo thủ quyết tâm. "Đủ rồi, chết không phải mẹ ngươi, ngươi sẽ không hiểu. Ta không làm được giống như ngươi như vậy đại độ. Nếu như ngươi cứng rắn phải bảo vệ hắn, kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội." Lý Thiên Tề không ưa Từ Trường Khanh như vậy giả nhân giả nghĩa, lúc này nổi giận nói: "Ai, thật là đáng tiếc. Nguyên bản, bổ tọa còn muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, làm sao ngươi hoàn toàn không biết tốt xấu như thế?" Nghe vậy, Từ Trường Khanh thở dài một cái. "Quan môn đệ tử? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách thu ta làm đồ đệ, tiểu gia sư phụ so ngươi mạnh gấp trăm lần, không, mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Lao giả, như ngươi loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thứ bại hoại, cũng chỉ có thể dạy ra giống như Chu Sử phế vật như vậy tới." Như là đã không thể đồng ý, Lý Thiên Tề cũng không cần nể mặt hắn, giật ra cổ họng chính là một bữa cần thu phát. "Nghiệt trướng, ngươi dám?" Dù là Từ Trường Khanh giỏi nhịn đến đâu, như thế nào đi nữa quý tài, cũng chịu không nổi Lý Thiên Tề như vậy ngôn ngữ nhục mạ. "Thế nào? Đâm chọt nỗi đau của ngươi rồi. Vân Đính Thiên Cung có ngươi thứ bại hoại như vậy, chỉ sợ cũng lâu dài không được, sớm làm giải tán được rồi, tránh cho ngày sau bị người diệt môn." Lý Thiên Tề còn muốn tiếp tục ngôn ngữ thu phát, lại bị Từ Trường Khanh cắt đứt. "Y miệng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn tọa niệm tình ngươi có chút thiên phú, vốn định cho ngươi một trận cơ duyên, bây giờ nhìn lại, ngươi chỉ có thể chết đi, không chiếm được liền hủy diệt." Đây là Từ Trường Khanh nhất quán tác phong. Bây giờ nhìn lại, nghĩ muốn mời chào Lý Thiên Tề đã không có có thể. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp bao phủ ở Lý Thiên Tề trên thân. Kéo kẹt kéo kẹt. Khủng bố uy áp ép tới Lý Thiên Tề thở không nổi, ngay cả xương cũng mau chịu không nổi áp lực như vậy, phát ra từng tiếng kéo kẹt thanh âm. "Tiểu xuất sinh, ngươi chết chắc rồi." Thấy Từ Trường Khanh rốt cuộc đối Lý Thiên Tề động sát cơ, Chu Sử trong lòng mừng thầm. "Khắc khắc khắc. Không biết thời thế bận, bổ tọa để ngươi nếm thử một chút lôi tiên tư vị." Nói xong, Từ Trường Khanh trong tay nhiều một cái roi dài, trên roi dài hàm chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực, mỗi một lần huy động cũng truyền ra ầm ầm loảng xoảng thanh âm, làm người sợ hãi. "Ba ba." "A." Mỗi một lần lôi tiên khốn ở trên người, Lý Thiên Tề cũng cảm giác mình linh hồn ở bị đánh khảo, thần đỉnh chấn động. Dù là Lý Thiên Tề định lực siêu nhiên, cũng là không nhịn được phát ra từng trận rên rỉ trầm thấp. "Lão bất tử, hôm nay tiểu gia nếu là bất tử, ngày sau định diệt ngươi Vân Đính Thiên Cung." Lý Thiên Tề khó khăn bỏ dậy, căm tức nhìn Từ Trường Khanh. "Tiểu xuất sinh, muốn chết?" Lý Thiên Tề tâm trí vượt xa Từ Trường Khanh tưởng tượng, bản thân tế ra lôi tiên vậy mà đều không thể để cho hắn thần phục. Người như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sát ý đã lên, Từ Trường Khanh không còn ở lại giữ. Chết. Một cỗ không gì sánh kịp khủng bố nguyên lực từ trên trời giáng xuống, chạy thẳng tới Lý Thiên Tề thiên linh cái mà tới. Nếu là bị cỗ nguyên lực này đánh trúng, Lý Thiên Tề hẳn phải chết không nghi ngờ. Do bởi bản năng cầu sinh ý thức, Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y đón đỡ. Ao ngoong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đánh trống úng kim chủ y phát ra một vệt kim quang, đem Lý Thiên Tề bao bao ở trong đó. Rất nhanh, Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy hồn hải rung một cái, liền không có ý thức. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Từ Trường Khanh sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Xong, Vân Đính Tiên cũng phải xong rồi. Chương 10. Tường chắn rách nát, thực lực tăng vọt từ hạ. Lý Thiên Tề từ trong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hết thảy chung quanh đều như vậy xa lạ. Nằm song xoài một bãi cỏ bên trên, bốn phía rậm rạp um tùm, sinh cơ bừng bừng. Phía trước trong rừng rậm thỉnh thoảng có dã thú gầm thét âm thanh truyền tới. Bù bù. Nơi này linh khí. Nơi này tiên địa linh khí nồng nặc, ít nhất là bên ngoài không chỉ gấp đôi, đảo vẫn có thể xem là một cái tu luyện tuyệt hảo đất. Lý Thiên Tề xem bản thân khắp người thương, cũng nên ngồi xuống vận động chữa thương. Nhưng, trời không phải lòng người. Lý Thiên Tề mới vừa ngồi tĩnh tọa, còn chưa kịp nhập định chữa thương, mặt đất chuyển tới trận trận rung động dữ dội. Ngao. Sói đến đấy. Hơn nữa không phải một con, mà là một đám. Nơi này thiên địa linh khí như vậy ung tùm, những thứ này sói lâu dài hấp thu thiên địa linh khí, đã sớm tu luyện thành tinh. Một con, hai con. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng 15 tớt. Cấp 1 lang yêu 10 tớt, cấp 2 lang yêu 4 con, dẫn đầu lang vương nghiễm nhiên đạt tới khủng bố cấp 3. Cấp 1 lang yêu thực lực tương đương với loài người hạng 2 võ giả, cấp 2 lang yêu tương đương với nhất lưu võ giả đỉnh phong, cấp 3 thì tương đương với tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Nói tóm lại, bọn sói này thực lực không thể khinh thường. Ngao. Lang vương mắt lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang cảnh cáo Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề xông vào địa bàn của hắn, để cho hắn mau mau rời đi. Ba mẹ nó, tiểu gia ta đánh không lại Từ Trường Khanh lão già kia, chẳng lẽ sợ các ngươi bọn sói này tệ tử không được, hết ta quá đáng. Đây là một nhược đục cường thực địa phương, nếu như không đưa chúng nó làm sợ, đánh phục ngày sau bản thân ở chỗ này đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Lý Thiên Tề cũng không muốn ngày ngày bị dã thú tới quấy rầy. Ngao Lang Vương nhìn thấu Lý Thiên Tề dụng ý khó dò, cũng phải không cam yếu thế phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài. Chẳng qua là lần này không phải cảnh cáo, nhưng là tấn công chỉ thị. Ngao. Lang tệ tử nhóm nhận được Lang Vương ra lệnh, lập tức lộ ra âm trầm nhanh, đột nhiên đánh về phía Lý Thiên Tề. Ầm. Lý Thiên Tề trong lòng muốn là nghẹn một cô hoang khí, đang giàu không tìm được địa phương tuyên thiết, như thế rất tốt, đám này không có có nhãn lực gặp bầy sói đụng trên họng súng. Tay nâng truy rơi. Một thất cấp một lang yêu đứng núi chịu sào, đầu sói trong nháy mắt bị đập phải nát vụn, nao tán lạc đầy đất, mùi máu tanh mười phần. Ngao. Nồng nặc mùi máu tanh hoàn toàn kích hoạt lên chúng sói thu tính. Cái sau nối tiếp cái trước, thẳng tiến không lùi nào hướng Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề vốn định giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới lại hàng quá hóa dở. Cuồng bạo trạng thái bầy sói, sức chiến đấu đột nhiên tăng. Ầm. Chanh chanh. Rắc rắc. Móng đuôi sói cùng kim chủ y tiếng va chạm, tiếng xương vỡ vụn, nhiều tiếng lọt vào tai. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau này, cấp 1 lang yêu 10 không còn 9. Cấp 2 lang yêu một chết ba thương, chỉ có Lang Vương còn có thể cùng Lý Thiên Tề có lực đánh một trận. Có lẽ là thấy được Lý Thiên Tề khủng bố, Lang Vương ánh mắt không có trước đó kiệt ngạo bất tuần, càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn ở chỗ này đã xưng vương xưng bá mấy chục năm, chưa từng có gặp phải một cái như vậy khủng bố lại hung tàn tồn tại. Lang đệ tử, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, ý khí phong phát, nói. Thấy Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, Lang Vương theo bản năng lui về sau nửa bước. Ngao. Chuyện không thể làm, Lang Vương cụp đôi, cúi xuống cao ngạo đầu sói. Ha ha ha. Lý Thiên Tề thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười to, cười tùy ý làm sẵn, cười phóng đãng bất ham. Một trận chiến này, hắn thắng. Sau này ngươi chính là ta Lý Thiên Tề vật cưới, tương lai không lâu, ngươi nhất định sẽ vì ngươi bây giờ quyết định cảm thấy kiêu ngạo tiểu lang. Lang Vương. Đường đường Lang Vương. Đường đường cấp 3 Lang Vương cho một cái chỉ có hạng 3 võ giả làm thú cưới, mấy bạn năm tới lần đầu. Còn kiêu ngạo, cũng mau ném chết lang. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại, nếu không phải. Lý Thiên Tề từ Lang Vương trong mắt thấy được không tin, lại không nói thêm gì. Thành thật mà nói, thực lực của hắn bây giờ xác thực còn chưa có tư cách nói mạnh miệng. Lý Thiên Tề bây giờ khẩn cấp tăng lên mình thực lực, quả đấm mới là đạo lý chắc chắn. Tiểu lang, ngươi tìm cho ta một chỗ chỗ an tĩnh, ta muốn bế quan một trận. Lý Thiên Tề thu hồi kim chủ y, giọng điệu trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngao. Lang Vương nghe vậy, nghiêng đầu một đường bước nhanh tới. Lý Thiên Tề thấy vậy, không cần suy nghĩ nhiều, đi theo Lang Vương đi tới một chỗ hang núi. Hang núi không lớn, lại rất chỉnh tề, vừa nhìn liền biết phải Lang Vương ổ sói. Làm rất tốt, cho ngươi nhớ một công. Lý Thiên Tề đưa thay sờ sờ Lang yêu đầu, rất là hài lòng. Chợt, Lý Thiên Tề ngồi xếp bằng, rất mau tiến vào nhập định trạng thái. Lang Vương thời là tức thời thối lui đến ngoài động, cũng chưa đi xa, nằm ở bên ngoài cảnh giác xem bốn phía. Mấy ngày nay cuộc chiến sinh tử, Lý Thiên Tề cũng coi là nhân họa đắc phúc, vậy mà để cho hắn tìm được thời cơ đột phá. Lý Thiên Tề thể chất cùng người bình thường không giống nhau, đan điền là người bình thường gấp trăm lần, đây cũng là hắn có thể ở hạng 3 võ giả cảnh giới là có thể cương tiên tiên cảnh sơ kỳ võ giả nguyên nhân. Mặc dù loại thể chất này rất cường hãn, nhưng cũng để cho tốc độ tu luyện của hắn so bình thường chậm không ít. Đi theo lão đạo ở trên núi tu luyện 3 năm, Lý Thiên Tề tu vi một mực dừng lại ở hạng 3 võ giả đỉnh phong. Thủy Trung không cách nào tiến thêm một bước.
rốt cuộc muốn đột phá sao? Lý Thiên Tề hồn hải trong, một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ đang vang vọng. Chẳng qua là Lý Thiên Tề cũng không hề để ý, đáng giá thời khắc mấu chốt này, hắn nào dám có chút phân tâm. Phá! Đột nhiên, Lý Thiên Tề trong kẽ răng toát ra một chữ. Một giây kế tiếp, nguyên lực quanh thân tuôn trào giữa, lực lượng trong cơ thể giống như một con thức tỉnh hùng sư bình thường bạo ngược vô cùng. Giãn ra tường chắn từ đầu đến cuối không có đột phá. Phá cho ta! Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giãn ra tường chắn rốt cục vẫn phải bị Lý Thiên Tề trong cơ thể nguyên lực xung phá. Hồn hện. Phương viên trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Lý Thiên Tề trong thân thể, trải qua đan điền luyện hóa, biến thành một giọt trong suốt dịch tấu nguyên lực chảy vào trong đan điền. Tốc độ luyện hóa cực nhanh. Một phút, một nén hương, một canh giờ. Quá trình này suốt kéo dài 2 ngày một đêm, phương viên trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí đều bị Lý Thiên Tề hút đi 89/10. Có thể nói khủng bố. Lý Thiên Tề tu vi cũng đang thong thả kéo lên. Hạng 2 võ giả sơ kỳ, hạng 2 võ giả trung kỳ, cuối cùng tu vi dừng ở hạng 2 võ giả đỉnh phong. Hô. Lý Thiên Tề hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt. Kết thúc dài đến 2 ngày 2 đêm bế quan tu luyện. Thoải mái. Lý Thiên Tề cảm giác mình trong cơ thể lực lượng tăng vọt, nếu như gặp lại Từ Trường Khanh, hắn sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù hay là đánh không lại, nhưng là chạy là tuyệt đối không có vấn đề. Chú ý tới. Lý Thiên Tề đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Đánh trong úng kim chủ y phảng phất nghe thấy được chủ nhân triệu hoán, vậy mà từ dưới đất nhảy lên một cái, xuất hiện ở Lý Thiên Tề trong bàn tay. Ao ngoong. Ngay sau đó một đạo lanh lảnh truy tiếng hót đột nhiên vang dội chân trời. Hồn hện. Lý Thiên Tề hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới một chỗ trên đất trống. Tay nâng truy rơi. Ầm. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng cứng rắn đập ra một cái phương viên 10 trượng hồ sâu. Tốt. Lý Thiên Tề đối một truy này lực lượng rất vừa ý, nhưng cũng không biết chớ nói, bất quá còn chưa đủ. Ngao. Lang Vương thanh âm chuyển tới, rất mau ra hiện sau lưng Lý Thiên Tề. Muốn lái miệng cắn Lý Thiên Tề thú áo khoác bằng da, Lý Thiên Tề vừa muốn mở miệng khiển trách, lại ở trong mắt Lang Vương phát hiện đầu mối. Quả nhiên, Lang Vương lôi Lý Thiên Tề vào áo, mong muốn hướng sau lưng trong rừng rậm di động. Thông minh như hắn, Lý Thiên Tề sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, trước mặt dẫn đường. Chương 11. Một truy 4. Anh hùng cứu mỹ nhân của cậu. Một người một sói, hướng chỗ rừng sâu đội ba đi. Càng đi chỗ sâu đi, không khí lại càng phát quỷ dị, mặt đất, cây khô cũng lưu lại đánh nhau dấu vết. Phòng đoán cẩn thận, những thứ này chiến đấu cấp bậc ít nhất là tiên tiên cảnh giới cường giả, thậm chí cao hơn. Tiểu lang rốt cuộc muốn mang ta đi đây. Sẽ không để cho lão tử đi phang nhau a. Lý Thiên Tề trong lòng bắt đầu sợ hãi, mặc dù mình thực lực bây giờ tăng lên không ít, nhưng loại cấp bậc này chiến đấu, hắn vẫn có thể không đánh thì không đánh. Không phải mỗi một lần đều có thể trở về từ cõi chết. Nhưng trong cõi minh minh, tựa hồ có một cây tơ hồng dẫn dắt hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Một người một sói đi đại khái thời gian đốt một nén hương. Dầm dầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa chuyển tới. Chợt, một cây ngàn năm cổ thụ chặn ngang chặt đứt. Khắc khắc khắc. Mỹ nhân, ngươi chạy không thoát thứ thời, đem trong tay ngươi tụ linh thảo giao ra đây, mấy ca có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, một hồi đem ngươi bắt, chúng ta nhưng là sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Đang khi nói chuyện, trung niên mặt thèo ánh mắt không ngừng ở thiếu nữ trên thân chạy. Trong ánh mắt tràn đầy thô bị cùng dâm tà. Nước miếng chảy đầy đất. Nghe tiếng, Lý Thiên Tề thả chậm bước chân, nhón tay nhón chân đến gần âm thanh nguyên chỗ. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một cô thiếu nữ bị bốn tên trung niên đại hán vây vào giữa. Thiếu nữ, ngũ quan tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, một bộ bị máu tươi nhiễm đỏ váy trắng bao quanh hơn người song phòng, bay múa theo gió, tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Trong lúc giở tay nhấc chân, thiếu nữ trên thân tản mát ra một cỗ như có như không băng xương hàn khí. Thỏa thỏa lanh mỹ nhân. Cô gái này chỉ ứng tiên tự có, nhân gian khó được mấy lần nghe, làm sao hoa rơi đến nhân gian. Lý Thiên Tề chẳng qua là nhìn một cái, liền bị trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ hấp dẫn sâu đậm. Mỹ nữ tuy tốt, Lý Thiên Tề cũng không dám tùy tiện hành động. Cuối cùng, Lý Thiên Tề lựa chọn yên lặng quan sát, biết rõ trạng muốn lại nói. Bởi vì trước mắt bốn cái trung niên gã bị ổi cũng không phải bình thường địa vị lưu manh, đều là tiên thiên cảnh cường giả, trong đó tên kia độc nhãn long, tu vi càng là đi tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Như vậy sang trọng đội hình, tùy tiện đi vào, không chỉ có không cứu được tuyệt mỹ thiếu nữ, ngược lại sẽ còn đem mệnh cho móc được. Lô vốn mua bán, Lý Thiên Tề trước giờ cũng không làm. A, kỳ quái. Trên người của nàng vì sao nhìn không đến bất luận cái gì linh lực ba động? Chẳng lẽ không thể nào? Người bình thường không thể nào xuất hiện ở nơi này, nhưng vì sao ta ở trên người của nàng không thấy được linh lực ba động đâu? Dưới tình huống bình thường, võ giả trên người cũng lại phát ra linh lực ba động, không thấy được linh lực ba động chỉ có hai trường hợp, một loại khả năng là đối phương là người bình thường, khác một loại khả năng là tu vi của đối phương vượt xa khỏi Lý Thiên Tề nhận biết. Xem ra đến bây giờ, người sau có khả năng cực lớn. Thế nhưng là nếu như nàng thật là cái loại đó khủng bố tồn tại, tại sao lại bị bốn cái tiên tiên cảnh giới cường giả đánh chật vật như vậy đâu? Lý Thiên Tề trăm mối không hiểu. Dâm tặc, các ngươi cả gan đụng bổn tôn một cọng tóc gái, bổn tôn sẽ để cho bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn bốn người, hàm răng khẽ cắn, khẽ mở môi đỏ. Khắc khắc khắc. Chỉ bằng ngươi cũng dám lao tử trước mặt ngông cuồng xưng tôn, lao tử hiện ở thay đổi chủ ý. Lao tử không chỉ có muốn trong tay ngươi tụ linh thảo, còn phải lấy được thân thể của ngươi, các loại mấy ca hưởng dùng hết rồi sau này, lại đem ngươi bán được Nghi Xuân lầu, ngươi cái này sắc đẹp nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Ha ha ha. Nói chuyện chính là độc nhãn long. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Thiếu nữ trên mặt nhiều vẻ bối rối, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Khắc khắc khắc. Hèn hạ. Chúng ta còn có càng hèn hạ đây này,
ngươi có muốn hay không nếm thử một chút ta? Lão tử đã không kịp chờ đợi phải ngủ ngươi. Đến đây đi, mỹ nhân. Đang khi nói chuyện, Độc Nhãn Long vậy mà lui đi áo quần, đột nhiên đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thấy vậy, biết rõ bản thân không địch lại, làm xong tự bạo chuẩn bị, cùng bốn người đồng quy vu tận. Chết cũng không thể để bọn họ làm bẩn thân thể của mình. Không được. Lý Thiên Tề thấy vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này chui ra bụi cỏ, lắc mình chắn thiếu nữ trên thân. Cùng lúc đó, trong tay tùng cầu nổ bắn ra. Phụt. Độc Nhãn Long chợt cảm thấy toàn bộ thế giới cũng lâm vào hắc ám trong hỗn độn, đưa tay không thấy được năm ngón. Độc Nhãn Long theo bản năng đưa tay sờ về phía còn sót lại mắt phải, một giây kế tiếp, một cô ấm áp từ trong tay chảy xuống. Đột nhiên xuất hiện tùng cầu hoàn mỹ cẩn đính vào hắn mắt phải trong hốc mắt. Con người tại chỗ bạo liệt, lại không khôi phục có thể. A, là ai? Độc Nhãn Long gần như điên cuồng, che nơi này mắt phải gầm thét. Không thể không nói, Lý Thiên Tề một chiêu này thực tại quá độc, cũng quá chuẩn. Lý Thiên Tề sở dĩ trước đối Độc Nhãn Long ra tay, không khác, nơi này hắn mạnh nhất. Mất đi cặp mắt Độc Nhãn Long, sức chiến đấu nhất định sẽ hạ xuống, một truy bốn phần thắng gia tăng thật lớn. Tiểu gia ở đây, bọn ngươi đừng đội ngông cuồng. Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, an nói ngông cuồng. Thiếu nữ nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt bà bay, chưa nói tới chắc địch, lại cho người ta một loại không tên cảm giác an toàn, cũng buông tha cho đồng quy vu tận ý niệm. Bất quá rất nhanh, thiếu nữ liền không cao hứng nổi. Hạng hai võ giả đỉnh phong, đây là tới tặng đầu người sao? Thiếu hiệp, đi mau, không cần phải để ý đến ta. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ muốn đem Lý Thiên Tề đẩy ra, nhưng chuyện kỳ quái phát sinh. Lý Thiên Tề như cùng một căn mọc rễ gốc cây vững vàng ghim trên đất, tùy ý thiếu nữ dùng lực như thế nào, Lý Thiên Tề vẫn vậy vững như Thái Sơn. Hắc hắc, đừng sợ, hết thảy có ta. Đột nhiên, Lý Thiên Tề hồi mâu cười một tiếng, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười. Giờ khắc này, thiếu nữ lộ vẻ xúc động trong ánh mắt thoáng qua một chút hy vọng. Ừm. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, không khuyên nữa nói Lý Thiên Tề chạy trốn. Tình cảnh này cũng là tức chết bốn người, nhất là Độc Nhãn Long. Lão nhị, lão tam, lão tứ, giết bọn họ cho ta. Giết bọn hắn. Độc Nhãn Long che mắt, không ngừng chảy máu, cả khuôn mặt đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tiểu xuất sinh, để mặc lại. Nhìn đến lao đại bị thương, lao tứ thiết quản lý, lang không một trường, bổ hướng Lý Thiên Tề. Hừ, lao tử bình sinh hận nhất chính là các ngươi loại này hà hiếp dân lành đồ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Lý Thiên Tề thu hồi trên mặt đu tỉnh, thay vào đó là vô hạn sát ý ẩm. Chú ý chỉ tay tiếp thời khắc, thiết quản lý cánh tay bắt đầu vặn mèo, ống tay áo bắt đầu vỡ vụn. Rắc 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 rắc. Ngay sau đó cánh tay làn da bắt đầu xuất hiện từng cái thật nhỏ vết nứt theo thời gian trôi đi, càng ngày càng lớn. Không. Thiết quản lý phát hiện không hợp lý, mong muốn thu cánh tay về, lại đã không kịp. Chỉ chốc lát xương bắt đầu vỡ nát. Ào ào ào. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thiết quản lý cánh tay liền hóa thành mở ra máu thịt, tán lạc đầy đất. A, tay của ta. Thiết quản lý khóc không ra nước mắt, nguyên bản hắn cũng chỉ có một cái chân, bây giờ được rồi, tay cũng chỉ có một con. Lão tứ. Mặt theo thấy vậy, kinh hô. Lão nhị, lão tam, tiểu tử này có gì đó quái lạ, không thể khinh địch, chúng ta cùng tiến lên. Không hổ là tứ đại ác nhân lão đại, cho dù là mắt bị mù, còn có thể giữ vững phần này tỉnh táo. Là thật khó được. Chỉ tiếc, bọn họ phát hiện phải đã quá muộn, bọn họ bây giờ sức chiến đấu giảm nhanh, đã đối Lý Thiên Tề không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến hay lắm, vừa đúng để cho các ngươi nếm thử một chút tiểu gia kim chủ y tư vị. Giải quyết dứt khoát. Ông ngọng. Trong khoảnh khắc, kim chủ y tản mát ra nhiếp tâm hồn người ông ngọng, vang dội ở giữa phiến thiên địa này. Phương viên 10 dặm chim mông đều bị một tiếng này ong ong bị dọa sợ đến nhượng bộ lui binh, không dám đến gần, rất sợ hai bay bạ gió. Bốn người thấy vậy, mới vừa thăng lên ý chí chiến đấu, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Vào giờ phút này, bọn họ ý niệm duy nhất chính là trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Đáng tiếc, Lý Thiên Tề sẽ không cho bọn họ cơ hội thoát đi. Ầm. Một truy này chặt đứt bốn người đường lui, cũng chặt đứt bốn người sinh cơ. Cuối cùng, bọn họ vì hành vi của mình bỏ ra thê thảm giá cao. Lý Thiên Tề đối với mình một truy này uy lực rất có lòng tin, chẳng qua là bơ vét bốn người nhận chữ vật, cũng không có để ý sống chết của bọn họ. Lý Thiên Tề thu hồi kim chủ y, xoay người chuẩn bị hướng thiếu nữ tấn công. Mỹ nữ, ta lợi hại. Đi chữ còn chưa nói ra miệng, lại thấy thiếu nữ đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cô nương, cô nương. Lý Thiên Tề kêu lên mấy tiếng, thiếu nữ vẫn không có phản ứng. Sẽ không chết ta. Lý Thiên Tề giọ vươn ngón tay, hơi thở vẫn còn tồn tại. Còn tốt, không có chết. Tiểu lang, cút ra đây. Lang Vương nghe tiếng chạy tới, vác thiếu nữ trở về hang núi. Chương 12. Cứu thiếu nữ, gặp nguy hiểm tàn sát trong sân động, một đống củi lửa cháy rừng rực, chiếu sáng chỉnh sân động, cũng ấm áp thiếu nữ trái tim. Cái này bốn cái ác tặc tâm cũng quá có chút tàn nhẫn quá, lại đem nàng bị thương thành bộ dáng này. Ta thấy mà thương. Lý Thiên Tề bất chấp nam nữ lưu biệt, cởi ra thiếu nữ quần áo, mềm mại trên da thịt, vết thương răng khắp nơi. Thậm chí có vài chỗ vết thương đều đã lộ ra bạch cốt âm u, xem đều làm người căm phẫn. Khó có thể tưởng tượng, thiếu nữ trước đó rốt cuộc trải qua các loại hành hạ. Cái này nếu là đổi thành tầm thường nữ tử, chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn đi. Ngao. Lang Vương thấy Lý Thiên Tề lề già lề dề, không biết đang suy nghĩ gì, gấp đến độ nó không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hoàng đế không gấp thái giám gấp, đi ra bên ngoài coi chừng. Lý Thiên Tề bị một tiếng này sói tru cắt đứt suy nghĩ, quay đầu chính là một ước. Ngao. Lang Vương đau đến lại là một tiếng sói tru, không tình nguyện lui ra sân động. May ngươi gặp ta, nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi cái này dung nhan tuyệt thế. Lý Thiên Tề khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra một bộ muốn ăn đòn nụ cười. Trong tay nhưng cũng không có nhàn rỗi, đưa tay hướng thú áo khoác bằng da trong móc ra mấy bụi gọi không ra tên linh dược nghiền thành bụi phấn, hòa lẫn một ít gỗ than. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đồng tử đi tiểu. Nói xong, Lý Thiên Tề cởi quần xuống, hướng một hớp đồ đựng bắt đầu đi tiểu. Ai nha, mùi này có chút cấp trên, lão tử gần đây không có thượng hỏa. Xem ra sau này hay là thiếu nhìn lén nữ nhân, đồ chơi này dễ dàng thượng hỏa. Lý Thiên Tề lầm bầm một tiếng, chợt nắm lỗ mũi đem đồng tử đi tiểu cùng linh dược bột quấy đều. Chỉ chốc lát sau, một chậu đen như mực độc da bí truyền đã hiện ra trước mặt Lý Thiên Tề. Hắc hắc, đại công cáo thành. Hiển nhiên, Lý Thiên Tề đối với mình thành quả lại càng hài lòng. Chính là mùi này có chút sặc người. Rất nhanh, Lý Thiên Tề bưng một chậu thuốc dán đi tới đá bên cạnh giường. Nói là giường đá, lại là một khối coi như bằng phẳng tấm đá mà thôi. Sắc tức là không, không tức là sắc. Lý Thiên Tề mặc niệm mấy tiếng tiền ngữ, rốt cuộc đem trong lòng đoàn kia ngọn lửa cưỡng ép đè xuống. Cô nương, có nguyên nhân riêng, ta nhưng không phải cố ý muốn nhìn thân thể của ngươi, ngươi đã tỉnh cũng chớ có trách ta úc. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đem dược cao đều sức ở thiếu nữ trên thân thể mềm mại. Mỗi một tấc da thịt đều chưa từng bỏ qua cho. Hô. Lý Thiên Tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu, nói, ta mẹ nó thật là một thiên tài. Nói xong, đưa trong tay công cụ gây án, chậu gỗ, ném vào trong lửa. Ừm, mùi này thật cấp trên. Nói xong, Lý Thiên Tề hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong sân động. Một giây kế tiếp, mỗi người đã không mảnh vải che thân nằm ở trong sông. Tay không ngừng xoa nắn, một bên xoa nắn còn một bên ghé vào mép nghe thấy lại nghe. Thằng đưa tới tay cũng nữa người không thấy kia cổ cấp trên tao vị về sau, Lý Thiên Tề mới bơi vào bờ, trong miệng còn không ngừng dù gì nói, thuốc tốt cấp trên lợi cho bệnh a. Rửa sạch duyên hoa, Lý Thiên Tề cũng không có vội vã trở lại về hang núi. Bởi vì, trong sân động, tao vị mười phần. Bận rộn một ngày, Lý Thiên Tề đã sớm cả người đều mỏi mệt, nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Một đêm không ngủ, đảo mắt mặt trời lên cao. A, dâm tặc. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, một cỗ cấp trên mùi vị đánh tới, thiếu nữ theo bản năng đưa tay che miệng mình. Lại thấy trên cánh tay của mình thoa một tầng vật đen như mực, hơn nữa phát ra một cô nước muối từ tao vị. Cái này cũng tính không được cái gì, nhưng khi nàng nhìn thấy bản thân một thân không treo nằm song xoài một khối trên tấm đá lúc, một cỗ sát ý ngập trời, xông thẳng thiên linh cái. Tiểu khu run lên, đánh bay trên người dơ bẩn, từ dự trữ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ quần áo mới tinh mặc vào. Ầm, dầm dầm. Hang núi trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù quấn quanh. Bụi mù tan hết, chỉ thấy thiếu nữ cầm trong tay một thanh toàn thân xanh biếc trường kiếm, sát ý ngập trời hướng bốn phía cuốn tới. Động đất. Trong giấc mộng, Lý Thiên Tề bị một tiếng chấn động thức tỉnh, lật người chuẩn bị rời giường. Hồn hện. Một thanh kiếm sắc đè ở Lý Thiên Tề lồng ngực. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Lý Thiên Tề bị cái này sát ý ngập trời hù dọa, tiềm thức hướng di động về phía sau nửa bước. Chờ một chút. Người nghe ta ngụy biện. Không. Người nghe ta giải thích. Trong hoảng loạn, Lý Thiên Tề vội vàng giải thích. Thử, hôm nay ngươi coi như đem ngày nói toạc ta cũng không tha cho ngươi. Xem qua thân thể ta người, đều phải chết. Thiếu nữ bừng bừng lửa giận, căn bản liền không muốn nghe Lý Thiên Tề ngụy biện. Thiếu nữ sống vài vạn năm, mạnh như đại la kim tiên, cũng không dám khinh nhẫn thân thể của mình, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ hạng hai võ giả thấy hết thân thể. Không giết hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Không giết hắn, mình còn có mặt mũi nào biểu hiện ra ngoài? Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề có loại tú tài gặp lính, có lý không nói được cảm giác. Nếu như liền chết như vậy, vậy thì thật là quá oan, so đậu Nga còn oan. Bản thân khổ khổ cực cực cứu ngươi, ngươi không có ơn tất báo thì thôi, còn phải bạn kiếm giết ta. Trên đời này nào có loại này đạo lý a? Sớm biết như vậy, lao tử quản ngươi nhàn sự làm gì, để ngươi bị tứ đại ác nhân thay phiên cưỡng gian, sau đó bán được nghi xuân lầu được rồi. Chẳng qua là những lời này, Lý Thiên Tề cuối cùng cũng không có nói ra. Hô! Lý Thiên Tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút nhắm mắt lại, từ tốn nói, đã như vậy ngươi động thủ đi. Cũng không phải là Lý Thiên Tề không sợ chết, chẳng qua là phản kháng cũng vô dụng. Bởi vì thiếu nữ cho hắn một loại cảm giác vô lực. Phản kháng sẽ chỉ làm bản thân bị chết nhanh hơn. Cho nên nàng chỉ có thể đổ nàng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội, không thèm nói đạo lý người. Vậy liền chết đi. Hồn hện. Trường kiếm ở trong hư không bạch ra một đóa chói mắt kiếm hoa, sát cơ tứ phía. Ao ngong. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hoa rơi, chói hai kiếm minh ở Lý Thiên Tề thái biên hướng khởi. Thiếu nữ trường kiếm trong tay đột nhiên ngừng lại. Ngươi làm thật không sợ chết? Thiếu nữ thấy Lý Thiên Tề vậy mà không có phản kháng, ngay cả một câu giải thích cũng không có, điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Chết, ai không sợ? Chỉ là sợ chết hữu dụng không? Sợ chết ngươi cũng không giết ta sao? Nghe vậy, Lý Thiên Tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiển nhiên, lần này hắn lại có thắng. Ngươi vì sao không phản kháng? Ngươi không giống như là cái loại đó mặc người chém giết người. Thiếu nữ tiếp tục truy vấn, nói ra trong lòng nghi ngờ. Phản kháng? Ngươi đang chọc cười sao? Ở ngươi cường giả như vậy trước mặt phản kháng, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Lý Thiên Tề mở ra tay, mặt bất đắc dĩ. Thiếu nữ thấy Lý Thiên Tề nói đến có lý, sắc ý giảm nhanh, thu hồi trường kiếm, đưa lưng về phía Lý Thiên Tề. Cho ta một cái hài lòng giải thích, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm lạnh như băng truyền tới. Trong lời nói mang theo chút không thể ngẫu nghịch ý ngay vậy, Lý Thiên Tề mí mắt vừa nhấc, nói, ngươi bị thương nặng như vậy, nếu như không kịp chữa trị, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cởi xuống y phục của ngươi vì ngươi chữa thương. Thầy thuốc nhân tâm, lúc ấy ta chính là cứu tử phù thương đại phu, mà ngươi ở trong mắt ta chính là cái bị trọng thương bệnh nhân. Ta thể, ta lúc ấy đối ngươi không có bất kỳ ý tưởng quá phận. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lý Thiên Tề rõ ràng có chút chột dạ. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Nghe xong Lý Thiên Tề giải thích, thiếu nữ ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Lúc ấy không có ý tưởng quá phận, vậy bây giờ đâu? Thiếu nữ quay đầu, ghé vào Lý Thiên Tề bên hai, miệng phun hương lan. A. Lý Thiên Tề bị thiếu nữ cử động khác thường như vậy cho chỉnh không nhanh, không biết nên trả lời như thế nào. Không có. Cuối cùng Lý Thiên Tề hay là che giấu lương tâm phun ra hai chữ. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Thiếu nữ mặt liền biến sắc, sắc ý tái khởi. Đẹp, 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 ngươi là đời ta ra mắt nhất nữ nhân xinh đẹp, không có cái thứ hai. Trong hoảng loạn, Lý Thiên Tề vội vàng ca ngợi nói, miệng lưỡi chân tru. Xem ở ngươi đã cứu bổn tôn một mạng mức, bổn tôn tạm thời lưu ngươi một cái mạng, nếu có lần sau, định chém không đứt. Chương 13. Nhập mộ địa, nguy cơ tứ phía còn lần sau. Tiểu gia lần sau lại cứu ngươi, tiểu gia theo họ ngươi. Lý Thiên Tề nghe vậy, trong lòng bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Còn có chuyện ngày hôm qua ngươi tốt nhất nát ở trong bụng, nếu để cho bổn tôn biết ngươi ở bên ngoài loạn nói nguyên tuyên, bổn tôn sẽ nát miệng của ngươi, sau đó ở giết ngươi. Thiếu nữ nói bổ sung. Chuyện ngày hôm qua. Không biết cô nương chỉ là. Lý Thiên Tề giả vờ ngây ngốc, hỏi. Chính là. Dù sao cũng là cô gái, nói chuyện như vậy khó tránh khỏi có chút khó xử. Tóm lại, chuyện phát sinh ngày hôm qua ngươi chỉ coi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nha. Lý Thiên Tề ngoài miệng chiếm một chút lợi lộc, mừng thầm không dứt. Vừa dứt lời, thiếu nữ nhấc chân hướng chỗ rừng sâu đi tới. Này, ngươi đi đâu a? Thương thế của ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm lạnh như băng ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang. Buồn tôn chuyện, ngươi bất can thiệp vào, nếu không muốn chết, tốt nhất chớ cùng. Dừng a. Ngươi làm tiểu gia ta không chuyện làm a, người nào thích quản ngươi những chuyện hư hỏng kia. Lý Thiên Tề nói xong, nghĩ lại, nàng sẽ không đi tìm bảo bối gì đi, không được, thương thế của nàng vẫn chưa hoàn toàn tốt, chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, làm sao bây giờ? Người tốt làm đến cùng. Lý Thiên Tề cưỡng ép tìm cho mình một cái cớ, chợt gọi tới Lang Vương. "Tiểu Lang." "Ngao." Lang Vương nghe tiếng xuất hiện ở Lý Thiên Tề bên người. Lý Thiên Tề cưỡi trên người Lang Vương, nói, "Đi, theo sau." Lý Thiên Tề chân trước mới vừa đi, thiếu nữ liền phát hiện, nhưng nàng lại không có ngăn cản. Lý Thiên Tề có chút bản lãnh, có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiếu nữ đột nhiên dừng bước, ở một mặt nguy nga vách đá trước dừng lại. Thiếu nữ chẳng qua là nhìn một cái trước người vách đá, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nét mặt. Chợt, thiếu nữ lấy chỉ làm bút, ở tiền phương trong hư không khắc họa một loại thần bí màu vàng phù văn. Ngay sau đó, thiếu nữ lộ ra trắng non như ngọc bàn tay, đột nhiên đem màu vàng phù văn vây quanh ở trong vách đá. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, đại bắt đầu rung động dữ dội, đung đưa. Ai ra? Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Thiên Tề trực tiếp từ Lang Vương trên thân té xuống. Tư thế có chút chật vật, ngã gục. Choang choang. Nguyên bản bằng phẳng vách đá đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá. Không, nói xác thực là mộ địa, chẳng qua là thiếu niên mộ Chí Minh đã phong hóa, đã sớm không thấy rõ. Nơi này lại là một tòa phân mộ. Lý Thiên Tề xoa xoa con mắt, sợ tái mặt, kinh hô. Có thể đem mộ địa xây dựng ở chỗ này, nói vậy cái này mộ chủ người thân phận không bình thường. Chôn theo bảo đối khẳng định không ít. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tề trong lòng mừng như điên, may mắn bản thân anh minh quyết định theo sau. Bằng không, cái này đầy trời cơ duyên liền không có quan hệ gì với mình. Đang ở Lý Thiên Tề dương dương tự đắc thời điểm, thiếu nữ đã mất bóng, nghiêm nhiên tiến vào trong mộ. Tiểu Lang, đuổi theo. Thế nhưng là, lần này Lang Vương không có nghe Lý Thiên Tề vậy, thân thể còn không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Tiểu Lang, ngươi làm sao vậy? Ngay từ đầu, Lý Thiên Tề còn tưởng rằng Lang Vương ngã bệnh, vội vàng lật người xuống, quan tâm nói. Ngao. Lại thấy Lang Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt lắc đầu một cái. Ý của ngươi là cái này trong mộ gặp nguy hiểm, để cho ta không nên tiến vào sao? Lý Thiên Tề cái hiểu cái không nói. Nghe vậy, Lang Vương giống như là nghe hiểu, liều mạng gật đầu. Thấy vậy, Lý Thiên Tề hơi cảm động, không nghĩ tới Tiểu Lang còn rất hộ chủ. Không có sao, ta Lý Thiên Tề phúc lớn mạng lớn, lần này cũng sẽ không có chuyện. Kia yêu nữ đã đi vào không đi nữa, bảo bối đều bị nàng đoạt hết. Lý Thiên Tề vuốt ve Lang Vương đầu sói, nói: "Lang Vương lần này không có lắc đầu, mà là nhấc chân chui vào mộ đạo trong. Mộ đạo hẹp dài, trên vách tường treo ánh nến còn đang thiếu đốt, lại vẫn không có thiếu nữ bóng người. Xem ra đã đi xa." Bù bù. Chợt, âm phong chợt chợt, nặng nề chết chóc, Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy hồn hại run một cái, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thật là nồng nặc tử khí. Nếu không phải Lý Thiên Tề tâm tính đủ kiên định, nếu không sớm bị cỗ này tử khí rối loạn tâm trí. Loạng xoạng, Lý Thiên Tề cảm giác hai chân đạp phải một cái tròn vo vật, thiếu chút nữa không có đem hắn chật chật đẽ. Túi đầu nhìn một cái, là đầu khô lâu. Má ơi, Lý Thiên Tề thân thể không khỏi một chân, dọa cho phát sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mộ đạo trong, lẻ tẻ nằm mấy chục bộ thi thể, tử trạng khác nhau, nghĩ đến đều nói bị nơi này tử khí rối loạn tâm trí, tươi sống bị vây chết ở chỗ này. Trên đất hải cốt, khiến cho cái này âm trầm mộ đạo tăng thêm mấy phần quỷ dị. Ngao. Đột nhiên, phía trước truyền tới một đạo Lang Vương thanh âm, Lý Thiên Tề nhấc chân, tìm theo tiếng đi tới. Rất nhanh, Lý Thiên Tề liền thấy được Lang Vương đứng ở một tảng đá lớn trước mặt. Cự thạch lại gọi gãy long thạch. Liếc mắt một cái, nhìn ra gãy long thạch ít nhất là nặng 10 vạn cân, người bình thường căn bản không mở ra. Nếu là cưỡng ép đột phá, tất sẽ dẫn tới mộ địa sụp lở, cuối cùng rơi xuống mộ bị người mất kết quả. Lý Thiên Tề bản sự khác không có, chính là khí lực lớn. Chỉ có 10 vạn cân gãy long thạch không làm khó được hắn. Yêu nữ ngươi cũng quá ích kỷ đi, mở ra kết thúc long thạch cũng không đợi ta. Ngươi cho là như vậy là có thể ngăn cản tiểu gia bước chân sao? Vọng tưởng, mở cho ta. Lý Thiên Tề nửa ngồi thân thể, hai tay nâng lên gãy long thạch, hổ khu dùng một cái. Dầm dầm. Nặng 10 vạn cân gãy long thạch lại bị Lý Thiên Tề sinh sinh nâng lên, rất là biến thái. Ba ba. Lý Thiên Tề vỗ tay một cái bên trên bụi đất, về phía trước nhảy ra một bước, chính thức đi tới lối giữa. Lý Thiên Tề lỗ tai giật giật. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lý Thiên Tề vung lên kim chủ ý che ở trước người. Leng keng leng keng. Dầm dạp chẳng chịt mưa tên mang theo mộ chủ nhân phẫn nộ nổ bắn ra mà đến, nếu không phải Lý Thiên Tề trước hạn biết trước nguy hiểm, thích khách đã biến thành một bộ con nhím tiêu bản. Bù bù. Nguy hiểm thật. Xem xét lại Lang Vương liền không có may mắn như thế, mặc dù tránh sau lưng Lý Thiên Tề, đùi phải né tránh không kịp, kết kết thật thật chịu một mũi tên. Cũng may trên tên không độc, đùi phải coi như là giữ được thoa lên Lý Thiên Tề bí chế thuốc dán, mấy ngày nữa là được khỏi hẳn. Tiểu Lang ngươi không sao chứ? Ngao. Lang Vương cố nén xoắn tim đau nhức, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lý Thiên Tề cúi người, kiên nhẫn một chút. Lý Thiên Tề thừa dịp Lang Vương không chú ý, dùng sức đột nhiên rút ra mũi tên, chợt thoa lên bí chế kim sang dược. Còn tốt, không có thương tổn được xương. Lý Thiên Tề âm thầm may mắn, mặc dù cùng Lang Vương chung sống không lâu, Lý Thiên Tề cũng đã coi nó là thành bạn bè, không chỉ có chẳng qua là vật cưới. Thấy được Lang Vương bị thương, Lý Thiên Tề liếc mắt nhìn, đau ở trong lòng. Nhớ kỹ, sau này tránh sau lưng ta. Làm xong hết thảy, Lý Thiên Tề sờ một cái đầu sói, nói: Ngao. Lang Vương bị Lý Thiên Tề cái này vô tình cử chỉ cho cảm động đến. Nhân yêu khác đường, địa vị cách xa. Lý Thiên Tề lại vẫn có thể đối đãi mình như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm động phải một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mà hết thảy này, Lý Thiên Tề cũng chỉ là nhìn ở trong mắt, không có quá nhiều xúc động. Mưa tên này chẳng qua là món khai vị mà thôi, chân chính nguy hiểm còn ở phía sau. Dù là như vậy, Lý Thiên Tề cũng không có lựa chọn lui về phía sau. Hắn vẫn vậy không sợ nguy hiểm, bởi vì sóng gió càng lớn cá càng quý, hắn dám khẳng định cái này trong mộ bảo bối đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Chủ nhân mộ địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đột nhiên, cuối dũng đạo, một giọng dàn mua truyền tới. Chương 14. Lui tông sư, một hơi thở bà truy ẩm. Khủng bố uy áp trong nháy mắt giáng lâm lối giữa. Lý Thiên Tề đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Ngay cả dấu sau lưng Lý Thiên Tề Lang Vương cũng cảm giác xương giã rời. Nửa bước tông sư, cuối dũng đạo, một tên râu tóc bạc trắng gầy yếu ông lão trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, chống phải trượng, bước chân tập tễnh. Trong nháy mắt, ông lão khoảng cách Lý Thiên Tề chưa đủ hơn một trượng. Xúc địa thành thốn. Ngay sau đó một nữ tử nhắc nhở âm thanh ở Lý Thiên Tề bên tai đột nhiên vang lên. Cẩn thận người này, hắn là tòa này mộ người thủ mộ, có chút bản lãnh. Người nói chuyện chính là trước hắn một bước tiến vào mộ địa tuyệt mỹ thiếu nữ. Dùng ngươi nhắc nhở, tiểu gia lại không ngủ, dĩ nhiên biết hắn không đơn giản. Lý Thiên Tề tức giận truyền âm trở về đối. Tiểu Lang, tìm đúng thời cơ, chạy. Lý Thiên Tề biết rõ chuyện không thể làm, sinh lòng tồi ý, bảo bối dù rằng trọng yếu, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Không còn kịp rồi. Tuyệt mỹ thiếu nữ một cái liền đoán được Lý Thiên Tề ý đồ, nhàn nhạt nhắc nhở. A, vì sao? Thiếu nữ, nơi này không gian đã bị phong tỏa. Tuyệt mỹ thiếu nữ vậy để cho Lý Thiên Tề rối loạn tâm lòng. Thật sự là cái này người thủ mộ thực lực quá mạnh mẽ, coi như hắn tế ra tất cả lá bài tẩy cũng không làm nên chuyện gì, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy khuôn mặt cũng chỉ là phí công. Chợt, Lý Thiên Tề nhớ ra cái gì đó, lúc này truyền âm cho Tuyệt Mỹ thiếu nữ. Ngươi không phải rất mạnh sao? Đối phó cái này người thủ mộ cũng không có vấn đề a. Buổi sáng, Tuyệt Mỹ thiếu nữ thả ra huy áp. Rõ ràng nếu so với cái này người thủ mộ muốn cường hãn gấp trăm lần không chỉ. Tiểu tử ngươi coi như có chút ánh mắt, bổn tôn thời kỳ toàn thịnh, cái này người thủ mộ cho bổn tôn sách dạy tư cách cũng không có, chỉ bất quá bổn tôn thân thể xuất hiện một chút chẳng hướng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thiếu nữ muốn nói lại thôi. Lý Thiên Tề nghe xong nửa câu đầu tâm tình vô cùng kích động, nhưng sau khi nghe xong nửa câu về sau, tâm cũng lạnh đấu. Thì ra ngươi nói hồi lâu, đều là nói nhảm, liền ngươi cũng đánh bất quá. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn táng thân nơi này? Ông trời già à, van cầu ngươi cho con đường sống đi, ta còn không có hưởng qua nữ nhân là tư vị gì đâu, ta không thể chết à. Lý Thiên Tề càng nói càng thái quá. Không có nghiêm chỉnh, thiếu nữ Lệ Thanh Hà nói. Y miệng. Ngày từng ngày không có nghiêm chỉnh, ai nói chúng ta nhất định sẽ chết rồi. Ngươi nếu muốn chết chính ngươi chết, bổn tôn mới không bồi ngươi. Nghe vậy, Lý Thiên Tề trong mắt lóe lên một tia mong ước ánh sáng. Thế nào? Ngươi có biện pháp? Có bao nhiêu thành nắm chặt? Thiếu nữ tức giận liếc về Lý Thiên Tề một cái, chậm rãi đưa ra ba ngón tay. Ba thành. Lý Thiên Tề mặt mất mát, bất quá nghĩ lại, có cơ hội dù sao cũng so không có tốt. Đã như vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi làm thịt hắn a. Lý Thiên Tề vội vàng thúc giục. Không phải ta lên, là ngươi. Thiếu nữ nét miệng lên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Ta nói cô nãi mãi, cái này vừa giỡn nhưng chẳng có gì buồn cười. Tiểu gia mặc dù anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, vẻ như phan an, nhưng những thứ này cũng không thể trợ giúp ta xử lý một cái dưới bước tông sư đại năng a. Lý Thiên Tề nghe xong, thiếu chút nữa sụp đổ. Ngươi còn như vậy lề già lề dề, nhưng là không mệnh. Quả nhiên, người thủ mộ thấy Lý Thiên Tề vậy mà không đem hắn coi ra gì, trong nháy mắt sát ý bắn ra bốn phía. Muốn chết. Người thủ mộ mất kiên trì, nhắm ngay Lý Thiên Tề lăng không một trận. Thấy vậy, Lý Thiên Tề chỉ đành phải vung lên kim chủ ý đó nữa, đội vàng ứng chiến. Ầm. Kim loại va chạm chói tai âm thanh chợt ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang, khủng bố linh lực ba động chấn động đến cánh tay hắn tê dại, một giây kế tiếp, Lý Thiên Tề giống như đạn pháo đảo bắn đi. Phanh. Choang choang. Lý Thiên Tề thân thể trực tiếp đem lối giữa vách tường đập ra một cái hình người hố sâu, chợt lại tại dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống trên đất. Phúc. Lý Thiên Tề chợt cảm thấy hổ khẩu đau xót, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Cô nãi nãi, ta thật không phải lão già này đối thủ, muốn không phải là ngươi tới đi." Lý Thiên Tề vội vàng hướng thiếu nữ cầu cứu, đơn giản không nên quá chật vật. Phụt. Thiếu nữ tấm kia lạnh như băng trên mặt, bị Lý Thiên Tề như vậy tức cười động tác cứng rắn nặn ra một chút đủ cười. "Lý Thiên Tề, ngươi còn cười xuất khẩu, ngươi không ra tay nữa, ta thật muốn bị lao quái này vật đánh chết tươi." "Tuyệt mỹ thiếu nữ, yên tâm đi, ngươi một giờ nửa khắc còn không chết được, nhục thể của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn phải kháng đánh." "Lý Thiên Tề." Lời vừa nói ra, Lý Thiên Tề sắp bị tức chết. "Bị đánh cũng không phải là ngươi, ngươi đương nhiên không biết đau." "A." Người thủ mộ khắp khuôn mặt là khiếp sợ, cái này đều không chết. Người thủ mộ trận đánh này lực lượng, đủ để nháy mắt giết tầm thường tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, coi như là bình thường nửa bước tông sư cũng không dám ngay mặt cùng đỡ. Trước mắt tiểu tử này tu vi rõ ràng chỉ có hạng 2 võ giả đỉnh phong, hoàn toàn có thể làm được trọi cứng bất tử. Chẳng lẽ là mình mắt mở chân trầm rồi? Người thủ mộ dùng sức xoa xoa cặp kia sâu không lường được ánh mắt, định thần nhìn lại. Lý Thiên Tề trừ bị một chút nội thương, không ảnh hưởng mấy. Người thủ mộ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh, trên mặt lại khôi phục lúc trước trắng bệnh lạnh lùng. "Nguyên lai chẳng qua là da dày thịt béo mà thôi, lão phu nhìn ngươi chống bao lâu?" Người thủ mộ đối với mình thực lực vẫn còn có chút lòng tin, mặc dù mình đã cực kỳ lâu không có xuất thế, nhưng cũng không phải là cái gì a miêu a cậu cũng có thể trêu chọc. Một kích không được, người thủ mộ đợt công kích thứ hai đã bắt đầu đủ, nếu như nói trước mặt mình là khinh địch nhưng lần này hắn đã không còn giữ lại. Một chiêu bị mất mạng mới có thể tìm về nửa bước tông sư tôn nghiêm. Ông ngoong, cuồn bạo nguyên lực màu đen ở vài trượng bất biết, khủng bố uy áp kinh người sợ hãi. Thật là mạnh nguyên lực ba động. Lý Thiên Tề chẳng qua là nhìn một cái, cũng biết một chiêu này không dễ chịu. Trong phút chốc, Lý Thiên Tề lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Đang ở Lý Thiên Tề không biết làm sao lúc, thanh âm của thiếu nữ đột nhiên ở hắn thai biên hưởng khởi. "Tiểu tử, hắn muốn bắt đầu phóng đại chiêu, ngươi thử một chút một hơi thở giữa đánh ra ba truy." "Một hơi thở ba truy?" Nghe vậy, Lý Thiên Tề trong miệng tái diễn lời của thiếu nữ. Nhất thời, bừng tỉnh. "Ta thế nào không nghĩ tới đâu? Cho tới nay ta cũng lâm vào một cái lầm lẫn, cho là toàn lực một truy chính là cực hạn của mình, không nghĩ tới có thể một hơi thở ba truy, thậm chí một hơi thở nhiều truy. Lực lượng này chồng chất, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy." Lý Thiên Tề rốt cuộc hiểu lần nữa nhặt lòng tin. "Lão giả, thật coi tiểu gia dễ ước hiếp đúng không? Bây giờ, đến phiên tiểu gia cũng phải để ngươi nếm thử một chút bị đánh tư vị." Dứt lời, Lý Thiên Tề tiên hạ thủ vi cường, cướp trước một bước đối người thủ mộ phát động công kích. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, vung lên kim chủ y, gàn giọng hét, "Một hơi thở bà truy." "Hư trương thanh thế." Người thủ mộ khinh khỉnh, cho là Lý Thiên Tề bất quá là làm vùng vây dây chết mà thôi. "Không đáng để lo. Đến hay lắm, lão phu để ngươi kiến thức một chút nửa bước tông sư thực lực." Linh hư một chỉ. Trong phút chốc, kim chủ y đối nặng sát. "Phanh, phanh, ầm." Ba tiếng kim loại va chạm thanh âm theo nhau mà tới. Dầm dầm ầm. Khủng bố nguyên lực đối không khí chung quanh điên cuồng đè ép, cuối cùng không khí không chịu nổi cái này khủng bố uy áp, phát sinh kịch liệt nổ tung. Nổ tung mang đến sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng của tới, lối giữa hai bên pho tượng trong khoảnh khắc hóa thành cho bay. Mà nổ tung trung tâm càng là thê thảm không nỡ nhìn, mặt đất bằng phẳng trực tiếp nổ ra một vài mười trượng hố sâu. Văng lên tới bụi mù ngăn trở ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời cũng không ai biết chiến huống như thế nào. "Ngao." Lang Vương thấy vậy, phát ra rít lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy lo âu, nếu không phải thiếu nữ ngăn, nó đã xông lên tìm tòi hư thực. Ngay cả luôn luôn lạnh như băng trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra kinh ngạc nét mặt. Hắn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Ánh mắt của cô gái cũng vào thời khắc này nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm. Chỉ chốc lát sau, bụi mù tan hết, thiếu niên bóng người sừng sững không ngã, lại duy chỉ có không thấy người thủ mộ bóng người. Thắng bại đã phân. Thắng rồi. Thiếu nữ thấy vậy, ít nhiều có chút giật mình, mới đầu nàng chẳng qua là ôm thử một lần tâm thái, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này thật có thể hành. Lý Thiên Tề mặc dù thắng lại thắng được không dễ dàng, giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ cũng mau không phải là của mình, thú áo khoác bằng da trực tiếp vỡ nát, thân thể càng là ke tua tơi tả. Nếu không phải hắn định lực siêu nhiên, chỉ sợ đã ngã xuống. Mọi người ở đây cho là Lý Thiên Tề đại hoạch toàn thắng lúc. Trong hố sâu đột nhiên xông tới một luồng khói đen. "Nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này đúng là các ngươi cuối cùng quy tụ." Chương 15. Tu vi tiến, màu xanh lôi kiếp khói đen tan hết, Tiểu Lang không kịp chờ đợi hướng Lý Thiên Tề, vây quanh Lý Thiên Tề chuyển mấy vòng, hốc mắt bắt đầu đớt át. "Ngao." Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch khúc trường, quanh thân phảng phất bị xé nứt, đau đớn khó nhịn. Không kịp cùng Tiểu Lang xúc động, lúc này ngồi trên chiếu, nhanh chóng nhập định, chuẩn bị chữa thương. Tiểu Lang cho là Lý Thiên Tề không được, mong muốn vì Lý Thiên Tề làm chút gì. "Đừng quay rời hắn, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi." Tuyệt mỹ thiếu nữ thấy vậy, đội vàng chợt lại nói. Tiểu Lang nhìn một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, lại nghiêng đầu nhìn một cái vết thương chồng chất Lý Thiên Tề, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện lui sang một bên bảo vệ Lý Thiên Tề. Nhập định Lý Thiên Tề bắt đầu tiêu hóa mới vừa rồi kinh nghiệm chiến đấu, độ sâu linh ngộ một hơi thở bà truy nghĩa sâu xa. Một bữa này hiểu chính là một ngày. Sáng sớm hôm sau, phong vân đột biến. Lý Thiên Tề cảm ứng được bản thân sắp đột phá trong đan điền nguyên lực bắt đầu tràn ra. Muốn đột phá sao? Dù là nàng tâm tính vững như bàn thạch, nhưng cũng bị Lý Thiên Tề cái này tốc độ tu luyện cho kinh diễm. Trên mặt lại không có chút nào ba động, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trên bầu trời, lôi vân bắt đầu điên cuồng hướng trên mộ địa phương tụ lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Ùng ùng. Vô số điều lớn bằng cánh tay cuồng bạo lôi long ở trong tầng mây tùy ý đi lại, không ngừng phát ra từng trận làm người chấn động cả hồn phách sấm vang. Lôi kiếp. Hắn vậy mà đưa tới lôi kiếp.
Thiếu nữ bình tĩnh trên mặt rốt cuộc tạo nên rung động, bình thường mà nói tiên thiên kính trở xuống tu vi đột phá sẽ không đưa tới lôi kiếp, nhưng Lý Thiên Tề mới vừa đột phá đến nhất lưu võ giả, không ngờ đưa tới lôi kiếp, hơn nữa nhìn cái này lôi kiếp động tĩnh còn không nhỏ, định không phải bình thường lôi kiếp. Tuyệt mỹ thiếu nữ lúc này phóng ra thần thức, lập tức bị kinh hãi. Màu xanh lôi kiếp. Lôi kiếp từ cao xuống thấp xếp hạng, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, càng về sau lôi kiếp uy lực càng thấp. Võ giả tầm thường đột phá đến tiên thiên kính đều chỉ có thể đưa tới màu tím lôi kiếp, mà Lý Thiên Tề chẳng qua là đột phá nhất lưu võ giả liền đưa tới màu xanh lôi kiếp. Điều này làm cho thiếu nữ không khỏi đối Lý Thiên Tề rửa mắt mà nhìn. Tiểu tử này nếu là bất tử, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thiếu nữ rất ít ca ngợi người khác, bây giờ cho Lý Thiên Tề cao như vậy đánh giá, đủ để thấy được Lý Thiên Tề biến thái trình độ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Xoát. Trong tu luyện Lý Thiên Tề đột nhiên mở hai mắt ra, nâng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu lôi vân, không chút lay động, chợt lắc mình rời đi mộ địa. Lôi kiếp động tính chỉ định không nhỏ, vạn nhất đem mộ địa chỉnh sụt lở đem mình cho chôn sống vậy thì bi thảm. Bay ra mộ địa Lý Thiên Tề, chạy thẳng tới lôi vân phong bạo trung tâm bay đi. Dầm dầm. Lôi Long tựa hồ cảm giác được bản thân uy áp bị gây hấn, phải biết những thứ này Lôi Long thế nhưng là đại biểu thiên đạo, kinh nhẫn thiên uy, nhân thần cổ vẫn. Màu xanh Lôi Long biến đến mức dị thường cuồng bạo, số lượng so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi, tối om om một mảnh, có chừng đến gần phương viên trăm dặm. Tiểu tử thúi, hy vọng ngươi không phải đang tìm cái chết. Xem cuồng bạo màu xanh Lôi Long, tuyệt mỹ thiếu nữ khẽ mở chu thần, hàm răng khẽ cắn, dù gì nói. Ung ung. Trương thủ đoạn lớn bằng màu xanh Lôi Long xẹt qua chân trời, trong nháy mắt rơi hướng Lý Thiên Tề trên thân. Lý Thiên Tề đáy mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn, lại là không sợ hai chút nào vung lên kim chủ y xông tới mặt. Xa xa, tuyệt mỹ thiếu nữ chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân hình hơi lộ ra thân ảnh đơn bạc, hoàn toàn là hướng về phía cái thiên kiếp này màu xanh Lôi Long đâm đầu mà lên đập ra một truy. Ầm. Dầm dầm. Một chiêu này, Lý Thiên Tề thân như căng dây cùng, một truy đánh xuống. Trong phút chốc, cái này thế như căng dây cùng một truy lại là đem đạo này màu xanh Lôi Long sinh sinh nổ nát. Cặp mắt đỏ thắm Lý Thiên Tề lại đang đánh trong úng kim chủ y trong cảm nhận được một cô rõ ràng sát ý. Mệnh ta do ta không do trời, chỉ có thiên kiếp có thể làm gì được ta. Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, chỉ hướng trời cao, buột miệng chất vấn. Như vậy lời nói hùng hồn, đem một bên xem trò vui tuyệt mỹ thiếu nữ cho nhìn ngây người. Lý Thiên Tề cũng thật ngông cuồng đi, lại dám chất vấn tiên nói, khinh nhẫn thiên uy. Bất quá rất nhanh, thiếu nữ trên mặt nhiều một chút vẻ tán thưởng. Tu hành bốn làng lịch thiên mà đi, một mực vâng vâng dạ dạ, bỏ dạp tại thiên đạo dưới dâm uy, cho dù là mở thiên môn, nhập thiên đồ, cũng khó vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Có lẽ thiếu nữ cũng không biết mình thái độ đối với Lý Thiên Tề chợt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Mà kẻ đầu têu chính là trước mắt nhân tộc thiếu niên. Dầm dầm. Màu xanh Lôi Long hoàn toàn cuồng bạo, rất có không giết chết Lý Thiên Tề thể không bỏ qua địa bộ. Xem xét lại Lý Thiên Tề, mặt không đổi sắc, thẳng tiến không lùi. Ngay sau đó, Lý Thiên Tề một lần lại một lần vung lên kim chủ y, phóng hướng thiên cước. Mặc dù mỗi một lần đều bị màu xanh Lôi Long đánh cho chảy ra sức thịt, nhưng hắn lại lùi bước chút nào ý, ngược lại dị thường hưng phấn. Muốn cùng thiên công so độ cao. Một đạo, hai đạo, ba đạo. 9981 nói lôi kiếp sau, lôi vân bắt đầu tản đi, mà bị tia tay vung kim chủ y thiếu niên nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Phản phất đánh không chết tiểu cường. Lôi vân tan hết, Lý Thiên Tề khắp người dạn nứt làn da chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khép lại sau da thịt trở nên trong suốt dịch ấu, thổi qua liền phá, không thấy được một tia tạp chất, coi như cùng tuyệt mỹ thiếu nữ da thịt so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thật là tiện sát người ngoài. Không chỉ có như vậy, trải qua lôi đỉnh chi lực lễ rửa tội về sau, Lý Thiên Tề cảm giác nhục thể của mình lại mạnh mẽ hơn không ít. Nói là đao thương bất nhập cũng không quá đáng, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lôi đỉnh tan hết, thiếu nữ thấy không có cửa có thể nhìn, liền không lưu dấu vết trở về mộ địa. Thu hồi song truy, Lý Thiên Tề lúc này mới phát hiện mình lúc này đang không mảnh vải che thân đứng ở trong hư không. Theo bản năng nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, Lý Thiên Tề nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thân thể của mình đã bị tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn toàn bộ. Hai người coi như là về nhau. Lý Thiên Tề nhanh chóng móc ra một cái từ tứ đại ác nhân trên người vơ vét tới nhận chữ bật. Tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một bộ y phục mặc lên, mặc dù không vừa vặn, nhưng dù sao cũng so cái mông Trần Hiếu thắng. Hồn hện. Một hơi thở sau, Lý Thiên Tề xuất hiện lần nữa ở trong hành lang. Ngao. Tiểu Lang thấy Lý Thiên Tề bình an vô sự, mừng rỡ như điên chạy đến Lý Thiên Tề bên người, nhảy nhảy lại nhảy nhót. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lý Thiên Tề xoa xoa Tiểu Lang lông xù đầu, mặt an ủi. Chợt nhìn về phía thiếu nữ, nói, đa tạ cô nương chỉ điểm. Câu này cảm kích, Lý Thiên Tề là xuất phát từ nội tâm, nhưng nếu không phải nàng ở thời khắc mấu chốt chỉ điểm, nói vậy lúc này hắn Lý Thiên Tề đã cùng mẹ của hắn dưới đất gặp nhau. Không khách khí, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thiếu nữ sắc mặt vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng, ngôn ngữ thủy chung như vậy không có tình người. Lý Thiên Tề. Nguyên bản Lý Thiên Tề còn muốn nói thêm cái gì, nghe được thiếu nữ lạnh lùng như vậy, lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Các nàng này đúng là không có cách nào trao đổi. Đã ngươi đã không sao, vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Ném câu tiếp theo không có bất kỳ tình cảm ba động lời về sau, thiếu nữ xoay người đi về phía mộ thất. Mộ cửa phòng, một đôi màu đen bình, phía trên dán thần bí màu vàng phù văn. Bình toàn thân đen nhánh, căn bản không thấy rõ bên trong chứa bảo bối gì, vậy mà dùng phù văn trấn áp. A, bình này không sai, bên trong nói không chừng trang có bảo bối gì đâu. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đưa tay nắm lên bình đen, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Đừng động kia chiếc bình. Đột nhiên, thiếu nữ thanh âm lạnh như băng ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang. Nhưng hết thể cũng không kịp. Lý Thiên Tề mới vừa đụng chạm bình đen bên trên phù văn vậy mà giãn ra. Chương 16. Phù văn rơi, ma linh phụ thể óng ong. Bình đen bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như là có đồ vật gì muốn tránh ra. Lý Thiên Tề sắc mặt tái xanh, biết vậy đã làm, hận tay mình thế nào như vậy thiếu, không có sao sở loạn cái gì nha. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Ẩm. Hồn hện. Rốt cuộc phù văn cũng nữa không đè ép được bình đen bên trong vật, mất đi phù văn chấn áp, nắp bình cũng nữa không ngăn được đen bình đổ vật bên trong. Khắc khắc khắc. Một giây kế tiếp chỉ thấy một đoàn khói đen từ bình đen trong thoát ra, vây quanh Lý Thiên Tề bay tới bay lui. Tiểu tử, cảm tạ ngươi đem ta thả ra, ha ha ha. Một đạo bén nhọn thanh âm ở Lý Thiên Tề hai biên hưởng khởi, mà đạo thanh âm này chính là từ đoàn kia trong khói đen truyền ra. Cái này là vật gì? Lý Thiên Tề sợ tái mặt, liền vội vàng hỏi. Ma linh. Chỉ thấy thiếu nữ trên mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, đủ để chứng minh cái này ma linh có bao khó quấn. Ma linh. Rất mạnh sao? Lý Thiên Tề nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Ma linh cũng có sự phân chia mạnh yếu, trong đó huyên ma mạnh nhất, tiếp theo là thiên ma, yếu nhất là địa ma. Cho dù là yếu nhất địa ma cũng không phải bình thường võ giả có thể đối phó. Mà trước mắt cái này ma linh nên thuộc về thiên ma nhóm. Thiếu nữ thanh âm lạnh như băng truyền tới. Cái gì? Lại là thiên ma? Nghe vậy, Lý Thiên Tề sắc mặt đại biến, biết mình lần này dính phải đại sự. Ngay sau đó, thanh âm của thiếu nữ vang lên lần nữa. Ngàn bạn không thể để cho hắn chạy ra khỏi nơi này, nếu không thiên hạ sắp đại loạn. A, nghiêm trọng như vậy, ngươi nhưng có đối phó thiên ma biện pháp? Lý Thiên Tề chưa bao giờ cùng thiên ma đã giao thủ, không biết làm sao có thể đối phó nó. Chính ngươi chọc phiền toái, ngươi tự mình giải quyết, huống chi bổn tôn bây giờ không cách nào ra tay, ngươi tự cầu phúc đi. Vốn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nguyên tắc, tuyệt mỹ thiếu nữ cũng không định xuất thủ rút một tay. Đợi đã a, cô nãi nãi, ngươi cũng không thể buông tay bất kể a. Ta một cái mới ra đời tay mơ, làm sao biết thế nào đối phó thiên ma a. Thấy thiếu nữ chuẩn bị bỏ gánh, Lý Thiên Tề lòng như lửa đốt. Thiếu nữ, ma linh không thuộc về tam giới bên trong, không ở trong ngũ hành, bất tử bất diệt, cho nên chỉ có thể trấn áp. Cái gì? Bất tử bất diệt? Biến thái như vậy? Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề khóc không ra nước mắt, hận không được phiến bản thân bạc hai. Dứt lời, thiếu nữ đã biến mất không thấy, lớn như vậy lối giữa trong chỉ còn lại một người một sói một ngày ma. Á đủ, không có lương tâm yêu nữ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không cần có cầu ở ta. Lý Thiên Tề bị tức phải nổ thô tục. Hô. Lý Thiên Tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục một phen tâm tình. Việc đã đến nước này, duy có một trận chiến. Khắc khắc khắc. Ti tiện nhân loại, giao ra thân thể của ngươi, trở thành ta túc thể đi. Trong phút chốc, ma khí ngập trời từ cái này đoàn trong khói đen tràn ngập ra. Cậu tạp thoái, mong muốn tiểu ra thân thể, hỏi trước một chút tiểu ra trong tay kim chủ y có đáp ứng hay không. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu không thể lui được nữa, vậy liền không cần lui nữa. Khắc khắc khắc. Chỉ bằng ngươi. Năm đó, lục địa thần tiên Lý Tiêu Diêu đều chỉ có thể đem ta chấn áp ở đây, một mình ngươi nho nhỏ nhất lưu võ giả cũng muốn kiến càng ngày tây. Chuyện tiểu lâm. Thức thời lời nói, ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, bổn tôn có lẽ sẽ để ngươi được chết một cách thông khoái một ít. Ma linh lời còn chưa dứt, Lý Thiên Tề đã vung lên kim chủ y, ông sòm. Muốn đánh cứ đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, mất với ngứa miệng, chết bởi nói nhiều. Nói chính là ngươi cái này cầu tạp ái. Ma linh đã bị trấn áp ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời trong mộ địa suốt một vạn năm. Nghẹn lâu như vậy, vốn định nhiều nói vài lời, lại bị Lý Thiên Tề vô tình cắt đứt, nhất thời giận không kèm được. Đã ngươi gấp như vậy đầu thai, bổn tôn liền thành toàn ngươi. Nói xong, Lý Thiên Tề kim chủ y đã đập vào đoàn kia khói đen bên trên. Cái này, một truy này uy lực ngút trời, Lý Thiên Tề lại cảm giác đập vào trên đông đồng dạng, rất là vô lực. Thành như tuyệt mỹ thiếu nữ nói như vậy, ma linh sắc thực cực kỳ khó dây dưa. Lý Thiên Tề sắc mặt âm trầm, đánh lại đánh không, phải làm sao mới ở đây? Đang ở Lý Thiên Tề ngẩn ra thời khắc, đoàn kia khói đen đột nhiên hướng về phía Lý Thiên Tề mặt chạy nhanh đến. Không, Lý Thiên Tề vừa định bịt lại miệng mũi, phòng ngừa khói đen bị hút nhập thể nội. Nhưng không như mong muốn, đoàn kia khói đen vẫn bị Lý Thiên Tề hút vào trong cơ thể. Khắc khắc khắc, thật là một bộ không sai thể xác, bổ tôn thật sự là rất ưa thích đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Sau đó không lâu, Lý Thiên Tề trong thân thể chuyển tới ma linh âm trầm thanh âm. Xong phim, Lý Thiên Tề chợt cảm thấy không ổn, ngầm kêu không tốt. Càng sợ cái gì sẽ tới cái gì. Thiên ma phệ thể, đoạt nhà. Chợt, ngút trời ma khí tràn vào Lý Thiên Tề hồn hải, Lý Thiên Tề cảm thấy hồn hải rung một cái, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt áo quần. Ngao. Tiểu Lang thấy Lý Thiên Tề gặp nạn, không cố kỵ chút nào xông lại. Nguy hiểm, đừng tới đây. Lý Thiên Tề chỉ dựa vào coi như rõ ràng ý thức, la lớn. Tiểu Lang nghe vậy, vẫn vậy nghĩa vô phản cố vào tới. Bất quá một giây kế tiếp liền bị một câu ngút trời ma khí cái bọc trong đó, rất nhanh liền mất đi ý thức. Sống chết không rõ. Cậu tạp thoái, ta liều mạng với ngươi. Thấy vậy Lý Thiên Tề lệ thanh hắt nói. Ngay sau đó, Lý Thiên Tề ý đồ lợi dụng bản thân hùng mạnh tinh thần lực khu trừ trong cơ thể ma linh. Bính. Ngươi lấy cái gì cùng bổn tôn bính, ta khuyên ngươi đừng cố gắng phản kháng, ngoan ngoãn làm bổn tôn túc thể đi. Kỳ thực ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì không phải ai cũng có tư cách làm bổn tôn túc thể. Ha ha. Ma linh cười cười không chút kiêng kỵ, cười đáp ý vong hình. Mẹ ngươi chứ may mắn, nghĩ cưỡng chiếm lao tử thân thể, ngươi nằm mơ đi đi, lao tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lý Thiên Tề khiến ra tất cả bộ liếng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi ma linh trói buộc, biện pháp duy nhất chính là tự bạo. Đồng quy vu tận. Nhưng
hay là không như mong muốn. Khắc khắc khắc. Tự bạo sao? Muốn kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn bị bổn tôn ma khí ăn mòn, ngươi bây giờ cho dù muốn chết cũng không làm được. Ha ha ha. Ma linh hôm nay thật là quá cao hứng, chẳng những khôi phục tự do thần, còn để cho hắn tìm được một cái ngàn năm một thở tốt thể. Không bao lâu, hắn là sẽ trở thành mảnh đại lục này ác ngộng. Quả nhiên, Lý Thiên Tề vừa định bật khí, lại phát hiện tay chân cũng không lấy sức nổi, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự nhiên sinh ra. Ta thật muốn chết phải không? Lý Thiên Tề rất không cam tâm, lại không làm gì được. Thời cơ đã đến, thi tiện nhân loại, ngươi có thể an tâm đi chết đi. Vừa dứt lời, ngục trời ma khí bắt đầu điên cuồng ăn mòn Lý Thiên Tề hồn hải một khi sụp đổ, Lý Thiên Tề hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông ngong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Tề trong tay đánh trống úng kim chủ ý tựa hồ cảm thấy Lý Thiên Tề nguy hiểm, phát ra từng trận nhiếp tâm hồn người ông ngong âm thanh, ngay sau đó bắt đầu tự chủ bay về phía hư không. Một giây kế tiếp, kim chủ y bắn ra một đạo nhức mắt ánh sáng màu vàng, chùm sáng trong loáng thoáng có thể thấy được một đạo thần bí phù văn. Thần khí? Không, không thể nào, thần khí làm sao sẽ xuất hiện ở nhân gian? Ma linh nhận ra đánh trống úng kim chủ y, sắc mặt lập tức trở nên nóng nảy bất an, xem ra đối kim chủ y rất sợ hãi dáng vẻ. A, không. Trong phút chốc, ma linh phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, trong thanh âm xen lẫn không cam lòng. Ngay sau đó, kim quang xuyên thấu Lý Thiên Tề thân thể, chiếu sáng ở Lý Thiên Tề hồn hải bên trên. Rất nhanh, ma khí hay là điên cuồng tụ lại, ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lý Thiên Tề trong cơ thể ma khí hóa thành một cái to bằng móng tay ma châu, cẩn đính vào Lý Thiên Tề trong đan điền. Ma khí tan hết, Lý Thiên Tề từ từ khôi phục thanh minh, nhưng khí tức hay là suy yếu. Ngơ ngơ ngác ngác trong, Lý Thiên Tề chậm rãi mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, ta đây là đến âm phủ địa phủ sao? Ngao. Cho đến một tiếng sói tru vang lên, Lý Thiên Tề mới ý thức tới mình còn sống, còn chưa có chết. Chương 17. Giảng đạo lý, thơ cùng phương xa tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bắt tự còn quá cứng rắn, thiên ma cũng không có đem ngươi giết chết. Xem ra bổn tôn còn là coi thường ngươi bảo vệ tánh mạng bản lãnh. Kiếp hậu dư sinh, Lý Thiên Tề còn đến không kịp ăn mừng, lại bị thiếu nữ một phen cho nghẹn lại. Lý Thiên Tề. Hô. Lý Thiên Tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, hòa hoãn một hạ khí tức trong người. Tiểu gia không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chết ở ngươi yêu nữ này phía sau. Lý Thiên Tề nguyên bản liền đối với thiếu nữ lâm trận bỏ chạy hành vi cảm thấy tức giận, không nghĩ tới đối phương thấy được bản thân không có chết, vậy mà chạy đến nói móc máy, Lý Thiên Tề mới sẽ không nung chiều nàng gái này tật xấu, lúc này cho thiếu nữ một bữa ngôn ngữ thu phát. Khanh khách. Thiếu nữ nghe vậy, không chỉ có không có tức giận, ngược lại mặt lộ đầu hoa, tấm kia lạnh như băng trên mặt lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Chẳng qua là rất nhanh, trên mặt mỉm cười biến mất, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Tề trong tay kim chủ y. Cái này kim chủ y ngươi là như thế nào có được? Lý Thiên Tề đang trong cơn bực bội, dĩ nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Lạnh lùng nói, cái này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Sát thực cùng bổn tôn không có quan hệ, bổn tôn chẳng qua là nghị khuyên ngươi một câu, ở ngươi còn cũng không đủ thực lực thời điểm, tốt nhất đừng đem nó lấy ra khoe khoang, nếu không ắt sẽ đưa tới họa sát thân. Lý Thiên Tề tiếp tục trở về đối, có liên quan gì tới ngươi? Thiếu nữ, vô tri. Hưởng cho ngươi còn lấy thông minh tự xưng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý cũng không hiểu sao? Bực này thần khí đừng nói ở nhân giới coi như thả ở tại thần giới, đều đủ để cho rất nhiều đại có thể vì đó giành đến đầu rơi máu chảy. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thực lực có nó sao? Lời này vừa nói ra, đối Lý Thiên Tề không có tính khí, lại còn mạnh miệng, ai cần ngươi lo. Lời của thiếu nữ sắc thực xúc động Lý Thiên Tề tâm, cho tới nay Lý Thiên Tề cũng cho là cái này kim chủ ý chỉ là có chút sức nặng truy mà thôi, cho nên hắn cũng không có quá để ý, hắn làm sao biết cái này nhìn như rất bình thường đánh trống úng kim chủ ý lại là thần khí. Xem ra sau này sắc thực không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng kim chủ ý. Lời của thiếu nữ mặc dù khó nghe, lại câu câu đều có lý. Bất quá, như đã nói qua, sư phụ hắn rốt cuộc là ai a? Không ngờ đem thần khí đưa cho hắn. Trên núi tu hành 3 năm, trong lúc Lý Thiên Tề không chỉ một lần hỏi thăm lão đạo thân phận, nhưng mỗi lần cũng làm cho lão đạo cho lấp liếm cho qua. Cho tới bây giờ, Lý Thiên Tề liền lão đạo tên gọi là gì cũng không rõ ràng lắm, đơn giản quá nói nhảm. Bất quá, một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể tặng người thần khí người, thân phận tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ lão đạo cũng là thần giới người? Lý Thiên Tề không khỏi dù gì nói. Rất nhanh Lý Thiên Tề cũng không suy nghĩ thêm nữa, với hắn mà nói, thần giới quá mức xa xôi, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Chợt, Lý Thiên Tề đem ánh mắt nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng giống như cũng dáng vẻ rất thần bí, vì vậy liền hỏi dò. Cô nương, chúng ta cũng coi là quen biết một trận, đến bây giờ ta còn không biết ngươi họ gì tên gì đâu. Ngươi chẳng lẽ không nên tự giới thiệu mình một chút sao? Nghe vậy, thiếu nữ sửng sốt một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Tên chỉ bất quá một cái ký hiệu mà thôi, huống chi ngươi ta ngày sau cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, cho dù ngươi biết lại làm sao? Thiếu nữ từ tốn nói. Có không có nói cho ngươi biết, cùng ngươi trao đổi thật rất mệt mỏi. Lý Thiên Tề đơn giản không nói chết rồi, ngươi muốn nói liền nói những thứ vô dụng này làm gì? Ra vẻ mình có ngôn ngữ tiên phú sao? Không có. Thiếu nữ bật thốt lên. Nói thế không giả, nàng chính là thần giới cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, người bình thường nếu là có thể lấy được nàng phiến chữ trong ngôn, cũng đủ hắn tuổi nửa năm. Ai lại có cảm giác cùng nàng trao đổi rất mệt mỏi đâu, hơn nữa, thì có ai dám nói như vậy đâu. Nếu là có người cả gan như thế đại nghịch bất đạo, đều không cần chính nàng tự mình ra tay, tự có vô số đại la kim tiên ra tay giết hắn. Vậy ngươi nhất định là một cái người rất cô độc, hơn nữa bên người không có cái gì bạn bè,
bởi vì giữa bằng hữu trao đổi không phải là lạnh lùng như vậy. Lý Thiên Tề không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói: "Bạn bè, cô độc." Nghe vậy, thiếu nữ không khỏi một đứa, hai chữ này đối với nàng mà nói tựa hồ quá mức xa lạ, hoặc là nói nàng không cần bạn bè, cũng không biết cái gì là cô độc. Nàng từ khi ra đời bắt đầu cũng tại truy tìm võ đạo, tu hành có lẽ chính là nàng bằng hữu duy nhất. Người có nghĩ tới hay không, giống như ngươi vậy sống đặc biệt không có ý nghĩa, bất kể là người hay là thần, không chỉ có muốn truy tìm võ đạo đỉnh phong, còn có thơ cùng phương xa. Cái gì là thơ cùng phương xa? Thiếu nữ mặt không hiểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua với nàng những thứ này, nàng người bên cạnh cũng sẽ không theo nàng nói những thứ này. Thơ cùng phương xa mà. Thông tục mà nói, võ giả không cần chỉ thấy được trong tu luyện những thứ này gian khổ và không vừa lòng, tu hành còn cần rất nhiều hạnh phúc cùng ấm áp chuyện. Dưới mắt hết thể trung quy sẽ di vãng, tương lai hoặc là có rất nhiều hạnh phúc phi thường đáng giá kỳ vọng tuyệt không thể buông tha đối xinh đẹp hy vọng. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Nghe xong, thiếu nữ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại bắt đầu lắc đầu. Cái hiểu cái không? Cảm tạ ngươi theo ta nói những thứ này, nếu như còn có cơ hội, bổ tôn nhất định phải đi nhìn một chút trong miệng ngươi thơ cùng phương xa. Nếu như thật muốn biết tên của ta, kia phải cố gắng tăng lên tu vi của ngươi đi, chờ ngươi mở thiên môn, đến thần giới thấy bổ tôn, đến lúc đó bổ tôn sẽ nói cho ngươi biết bổ tôn tên. Về phần hiện tại, còn không phải lúc. Bây giờ nói cho ngươi, đối ngươi một chút chỗ tốt cũng không có, ngược lại sẽ mang cho ngươi tới họa sát thân. Lý Thiên Tề gặp nàng không muốn nói, cũng đành phải thôi. Về phần họa sát thân, Lý Thiên Tề cũng không phải sợ. Ai, được rồi, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, tạm thời trước gọi ngươi băng mỹ nhân đi. Ngươi cả ngày mặt như băng xương, băng mỹ nhân cái tên này đảo ngược lại rất thích hợp ngươi. Hắc hắc. Thiếu nữ nghe vậy, không tán thành cũng không phản đối, Lý Thiên Tề quyền đương nàng thầm chấp nhận. Tùy ngươi. Trở lại vấn đề chính, Lý Thiên Tề nghiêng đầu nhìn về phía cuối Dũng Đạo Mộ Thất, mặt mong đợi hỏi: "Băng mỹ nhân, ngươi nói mộ thất trong sẽ có bảo bối gì a? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Băng mỹ nhân ném câu tiếp theo lời lạnh như băng, cả người đã biến mất không thấy. Có ma linh dạy dỗ, lần này Lý Thiên Tề rõ ràng cẩn thận rất nhiều, không dám sờ loạn loạn đụng, cẩn thận đi theo băng mỹ nhân sau lưng. Mộ thất trong, không như trong tưởng tượng xâm xâm âm khí, lớn như vậy mộ thất lại chỉ có một gỗ đỏ quan tài an tĩnh nằm song xoài mộ thất ngay chính giữa. Cái này cũng quá thật chua đi. Đại quy mô như vậy mộ địa, thậm chí ngay cả một món da dáng vật chôn theo cũng không có. Tình cảnh này, để cho Lý Thiên Tề thất vọng, hắn mộng phát tài hoàn toàn tan biến. Xuất hiện hình ảnh như vậy, băng mỹ nhân cũng là bất ngờ. Bổ tôn muốn vật sẽ ở chỗ này sao? Băng mỹ nhân đem ánh mắt phong tỏa ở gỗ đỏ quan tài bên trên, đem hy vọng cũng gửi gắm vào cái này quan tài trong. Chợt, hai người tản bộ đi tới quan tài bên cạnh. Băng mỹ nhân lộ ra tay trái, một câu nguyên lực màu tím rót vào quan tài trong. Phát hiện không có bất kỳ cơ quan, điều này làm cho nàng tâm lạnh hơn phân nửa, không khỏi thở dài nói: chẳng lẽ không ở bên trong? Không nên a. Lý Thiên Tề liền nàng lẩm bà lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, không khỏi hiếu kỳ nói: ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì bà bối? Mở ra nó. Băng mỹ nhân không có trả lời Lý Thiên Tề, chẳng qua là lạnh lùng nói. Lý Thiên Tề cũng rất tò mò cái này quan tài trong rốt cuộc cất giấu bảo bối gì, lại có thể để cho băng mỹ nhân như vậy liều lĩnh. Choang choang. Lý Thiên Tề nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, nắp quan tài rất nhẹ lỏng liền bị mở ra. Mộ quần áo. Hai người chăm miệng một lời. Chương 18. Lý Tiêu Diêu, nhất khí hóa tam thanh quan tài trong. Định thần nhìn lại, trừ mấy món quần áo cũ rách ra, gần như nhìn không đến bất luận cái gì có giá trị vật chôn theo. Quần áo mặc dù cũ rách, lại rất sạch sẽ, trưng bày cũng rất chỉnh tề, nghĩ đến, a táng người nhất định là cái tỉ mỉ hàng người. Băng mỹ nhân sắc mặt nghiêm túc, hơi có không cam lòng. Ý e tìm một chút nhìn. Rốt cuộc là thiên thần, tự có trong lòng cao ngạo, không làm được đổ đấu chuyện. Lý Thiên Tề thì lại khác, hắn thấy, người đều chết hết, vật chôn theo bọn họ cũng không cần, còn không bằng bản thân cầm phát huy nàng giá trị lớn nhất. Nghe vậy, Lý Thiên Tề cúi người, từ đầu tới đuôi cũng sợ một lần. Hả? Mò tới quan tài phần đuôi lúc, Lý Thiên Tề cảm giác có cái gì cấn tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Cuối cùng tìm được. Dứt lời, Lý Thiên Tề vén lên quần áo, chỉ thấy một cái tinh xảo hộp gỗ an tĩnh nằm song xoài quan tài trong. Lý Thiên Tề không kịp chờ đợi lấy ra hộp gỗ, nghiên cứu đường này, thủy chung không tìm được mở ra hộp gỗ biện pháp. A, đánh như thế nào không ra a? Lý Thiên Tề gãi đầu một cái, chợt nắm chặt quả đấm, chuẩn bị bạo lực mở hộp. Dừng tay. Băng mỹ nhân thấy vậy, vội vàng ngăn lại, đây không phải bình thường hộp gỗ, nên là mặc ra cơ quan thuật. Mặc ra cơ quan thuật? Lý Thiên Tề nghe cũng chưa từng nghe qua, đầy mặt nghi ngờ. Mặc ra, chính là một cái lãnh đời gia tộc, am hiểu cơ quan. Cái này hộp gỗ nên là ra từ mặc ra tay, nếu như cưỡng ép mở ra, sẽ xúc động trong hộp cơ quan, kết quả sau cùng chỉ có thể là hộp bị bảo mất. A. Nghe xong, Lý Thiên Tề lập tức buông ra quả đấm, có lòng không cam lòng, bận rộn nửa ngày, thì ra uổng phí sức lực. Cho ta. Băng mỹ nhân đưa tay, từ tốn nói. Ngươi có biện pháp? Lý Thiên Tề mắt lộ vẻ kinh ngạc, cái này băng mỹ nhân xem tuổi không lớn lắm, lại làm cho Lý Thiên Tề có loại không gì không thể ảo giác. Cuối cùng vẫn đem hộp gỗ đưa cho băng mỹ nhân. Mặc ra cơ quan thuật mà thôi, không có gì ly kỳ. Băng mỹ nhân nhận lấy hộp gỗ, chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một cái, nhẹ nhàng bình thản nói, thì ra là như vậy. Nói xong, chỉ thấy nàng ở trên hộp gỗ vô nhẹ nhẹ đánh mấy cái, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Rắc rắc, hộp gỗ vậy mà thật mở ra. Như vậy cũng được. Lần này đem Lý Thiên Tề cũng nhìn ngây người, cái này cũng không khó lắm à, vì sao bản thân lại không mở ra đâu? Khiếp sợ hơn, băng mỹ nhân đã từ trong hộp lấy ra một tôn lấm tấm màu đen lò, trên lò mơ hồ có thể nhìn ra một ít kỳ kỳ quái quái thần bí minh văn. Băng mỹ nhân nâng lưu lò, băng sơn hòa tan, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, cuối cùng tìm được ngươi. Cái này
là bảo bối gì? Lý Thiên Tề thấy băng mỹ nhân nét mặt có biến hóa như thế, liền đoán được cái này lò khẳng định không bình thường. Có thể làm cho nàng để ý bật, như thế nào tụ bật? Bát quái lò luyện đan. Băng mỹ nhân không có dấu dếm, hàm răng khẽ cắn, khẽ mở chu thần, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Có thể đổi bao nhiêu bạc a? Danh tự này nghe thấy cũng rất cao đại thượng, nghĩ đến giá trị liên thành, Lý Thiên Tề yếu ớt hỏi một câu. Băng mỹ nhân nghe vậy, không khỏi trợn nhìn Lý Thiên Tề một cái, cũng không trả lời Lý Thiên Tề loại này cấp thấp vấn đề. Bổn tôn muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi vì bản tôn hộ pháp. Băng mỹ nhân ném câu tiếp theo lời lạnh như băng, liền biến mất không thấy. Này, ngươi đem tiểu gia làm thành cái gì đầy tớ của ngươi sao? Lý Thiên Tề lời còn chưa dứt, băng mỹ nhân thanh âm ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang, bớt nói nhảm, nhớ kỹ bất kỳ người nào không được đến gần thái thất, bổn tôn nếu là có bất kỳ sơ suất nào, cẩn thận đầu của ngươi. Nôn ngữ băng lãnh như ngàn năm hàn băng, đây là không thể ngỗ nghịch ý Lý Thiên Tề. Cái này cũng quá bá đạo điểm, nhưng Lý Thiên Tề lại không có bất kỳ biện pháp nào, băng mỹ nhân cho cảm giác của nàng rất không bình thường. Thậm chí mạnh như sư phụ hắn, đều chưa từng cho nàng loại cảm giác này. Nếu như có thể cùng như vậy đại năng kéo chút giao tình, nói không chừng ngày sau đối hắn có trợ giúp. Băng mỹ nhân mặc dù lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm cảm giác, nói chuyện cũng rất khó nghe. Nhưng cùng nàng chung sống lâu như vậy, Lý Thiên Tề cảm thấy nàng bản tính không xấu. Nữ nhân như vậy nhưng thâm giao. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Thiên Tề rốt cuộc đón lấy vì nàng hộ pháp nhiệm vụ. Nói là hộ pháp, kỳ thực cũng không có gì. Nơi này như vậy ở nút, bình thường sẽ không có người phát hiện nơi này. Cái này hộp gỗ ngược lại cái không sai đồ được. Lý Thiên Tề nhặt lên trên đất hộp gỗ, chim sẻ tuy nhỏ cũng là thịt, lấy ra đi cũng có thể đổi lấy bạc vụn mấy lượng. Trước kia mẹ nàng chọn một gánh đầu hũ đi ra ngoài, lại chỉ có thể kiếm mấy cái đồng bản, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau lòng. Loảng xoảng, đang ở Lý Thiên Tề chuẩn bị đem hộp gỗ ném vào nhẫn chứa vật lúc, hộp gỗ trong truyền tới một trận va chạm thanh âm dù không lớn, lại không có thể tránh được Lý Thiên Tề lỗ tai. Hắc hắc, phát tài, lại còn có bà bối. Chật, Lý Thiên Tề đem dương gỗ để dưới đất, mần mò nửa ngày, rốt cuộc ở hộp gỗ lớp ghép trong tìm được một bản cổ tịch. Nói là cổ tịch, cũng chỉ có ngắn ngủi ba trang. Nhất khí hóa tam thanh. Mở ra cổ tịch trang thứ nhất, phía trên thông suốt xuất hiện một nhóm dùng tiểu truyện thư viết chữ. Trang thứ hai, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trang thứ ba, cái này là bần đạo sáng chế phân thân thuật, tặng cho người hữu duyên, là quản lý tiêu diêu. Phát đạt, phát đạt. Lý Thiên Tề nâng niu cổ tịch, mừng rỡ như điên. Yêu thích không buông tay, như nhặt được chí bảo. Ta nếu tập được này thuật, ngày sau hành tẩu giang hồ lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm. Tiểu Lang. Lang Vương nghe vậy, hấp tấp đi đến Lý Thiên Tề trước mặt. Thật tốt thủ tại chỗ này, nếu là có động tĩnh gì, lập tức đánh thức ta. Nga ô. Lang Yêu nghe lời ngẩng đầu lên phát ra một tiếng sói tru. Chợt, Lý Thiên Tề cũng biến mất ở trong mộ thất. Một giây kế tiếp, Lý Thiên Tề đã xuất hiện ở hai trái thất, hai phải thất giờ phút này đã bị băng mỹ nhân chiếm dụng. Lý Thiên Tề bất chấp hai trong phòng bụi đất phi dương, lúc này ngồi trên chiếu, càng mau vào hơn nhập trạng thái nhập định. Trong nhập định, Lý Thiên Tề trong lòng không ngừng mặc niệm nhất khí hóa tam thanh khẩu quyết tâm pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lần ngồi xuống này chính là 15 ngày. Ông ngong. Lý Thiên Tề hồn hải rung một cái, trong đan điền ba cổ bản nguyên chân khí, đây cũng là tam thanh bản nguyên chân khí số hình. Theo Lý Thiên Tề không ngừng hiểu thấu khẩu quyết tâm pháp nghĩa sâu xa, tam thanh bản nguyên chân khí càng phát ra nồng nặng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngày thứ 20. Hồn hẹn. Đột nhiên, Lý Thiên Tề trên thiên linh cái, tam thanh bản nguyên chân khí phá thể ra. Tam thanh bản nguyên chân khí thân thiết vây quanh Lý Thiên Tề thân thể không ngừng xoay tròn, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài cảm thấy mới lạ. Ngưng khí hóa hình. Một đạo thanh âm trầm thấp từ Lý Thiên Tề trong kẽ răng bắn ra. Vừa dứt lời, luôn xuất pháp ủy. Ba đạo thanh khí bắt đầu nhanh chóng ngưng kết thành ba đạo cùng Lý Thiên Tề giống nhau như đúc hư ảnh. Hư ảnh rất mơ hồ, không thấy rõ dung mạo. Bất quá đây đã là Lý Thiên Tề cực hạn. Này phân thân thuật đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, giờ phút này Lý Thiên Tề trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ý thức có chút mơ hồ. Nếu không phải Lý Thiên Tề định lực siêu nhiên, giờ phút này sợ là đã hôn mê. Hô. Lý Thiên Tề không có tiếp tục, thức thời lựa chọn thu công. Dù sao ăn một miếng không được một tên mập, mọi thứ dục tốc thì bất đạt. Chợt, tam thanh bản nguyên chân khí lần nữa chui vào Lý Thiên Tề trong cơ thể. Bù bù. Lý Thiên Tề mở hai mắt ra, lại có một cỗ cấp trên hôi chua vị đánh tới. Không khỏi cúi đầu nhìn bản thân, áo quần đã ướt đẫm, thật chặt dính vào trên da thịt, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Là thời điểm tắm. Nói xong, Lý Thiên Tề thông suốt đứng dậy, hóa thành một cái bóng mở biến mất bên thai trong phòng. Ngao. Tiểu Lang thấy được Lý Thiên Tề xuất quan, vội vàng tiến lên tấn công. Khoảng thời gian này, khổ cực ngươi không có xảy ra chuyện gì a? Ngao. Tiểu Lang dùng sức lắc đầu một cái, tốt tựa như nói, ta làm việc ngươi yên tâm. Lý Thiên Tề nuông chiều xoa xoa Tiểu Lang đầu, chợt nhìn về phía hai trái thất. Đi vào lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Chương 19. Lo bắt quái, luyện tụ linh đan thai trái trong phòng. Nguyên bản tạp nhạp vô tự hai trong phòng, bị băng mỹ nhân quét dọn phải không nhiễm một hạt bụi, mặt đất bằng thẳng, ngay ngắn trật tự để nhiều loại linh dược. Hai thất ngay chính giữa, lo bắt quái cũng bị thanh tẩy phải không nhiễm một hạt bụi, băng mỹ nhân trời sinh kích thích, tuyệt không cho phép bản thân ở luyện đan lúc xuất hiện một chút tạp chất. Đi qua hơn 20 ngày thời gian, băng mỹ nhân vẹn vẹn chỉ hoàn thành luyện đan công tác chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Băng mỹ nhân lật đi lật lại lau chùi bàn tay, trong miệng dù gì nói. Nói xong, băng mỹ nhân ngồi xếp bằng,
khẽ mở chu thần, nói, lửa tới. Vừa dứt lời, một ngọn lửa tự băng mỹ nhân trong cơ thể phá thể ra. Đây không phải bình thường lửa, mà là tứ đại thiên hỏa một trong tam muội chân hỏa. Đi. Băng mỹ nhân tay ngọc nhẹ nhàng huy động, tam muội chân hỏa khéo léo nhảy vào lò bắt quái trong. Lò bắt quái, eo hết mở ra 8 cái bắt quái đồ án cửa sổ, chính là thanh lưu đạo nhân Lý Tiêu Diêu năm xưa lò luyện đan. Theo Lý Tiêu Diêu tu vi không ngừng tăng lên, lò bắt quái cũng từ tiên thiên linh bảo tấn thăng làm thành phẩm linh bảo. Giờ phút này, u tĩnh lò bắt quái bên trong có khắc rậm rạp chẳng chịt minh văn, xuyên thấu qua 8 cái cửa sổ, tam muội chân hỏa ở trong đó cháy rừng rực. Băng mỹ nhân mặc dù không phải lần đầu tiên luyện đan, hơn nữa tự thân cũng là bát phẩm luyện đan sư, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể bước vào cửu phẩm luyện đan sư. Phải biết, toàn bộ thần giới cũng chỉ có một cửu phẩm luyện đan sư, đó chính là thanh lưu đạo nhân Lý Tiêu Diêu. Mà bát phẩm luyện đan sư cũng chỉ 2 trưởng chỉ số, đủ thấy băng mỹ nhân thiên phú có biến thái. Dù là như vậy, băng mỹ nhân cũng không dám có chút sơ sẩy, bởi vì nàng lần này cần luyện chế đan dược tên là cửu chuyển hoàn hồn đan, cấp 8 đan dược, tỷ lệ thành công cực thấp, liền xem như dị bẩm thiên phú băng mỹ nhân, cũng chỉ có không tới 1/10 niềm tin. Băng mỹ nhân, nguyên danh cửu thiên huyền nữ, chính là thần giới giao chỉ chủ nhân. 1000 năm trước, đệ tử dưới tay Vũ Văn Thành Đô cấu kết thiện giáo, thừa dịp bất ngờ, đánh lén cửu thiên huyền nữ. Cuối cùng, cửu thiên huyền nữ nhân quả bất địch chúng, nguyên thần hư hại, đan điền vỡ vụn. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửu thiên huyền nữ dùng hết toàn bộ thủ đoạn, xé toạc hư không, dưới cơ duyên xảo hợp, giáng lâm nhân giới Đông Châu. Tu vi cũng từ phía trên tôn trực tiếp biến thành người bình thường. Mặc dù những năm này tu được một ít tu vi, nhưng cũng bởi vì nguyên thần hư hại, đan điền vỡ vụn không cách nào tiến hơn một bước. 1000 này năm, đối cửu thiên huyền nữ mà nói không thể nghi ngờ là nhất đau khổ 1000 năm. Mỗi ngày đều sống ở vô tận trong cửu hận, mong muốn khôi phục tu vi, nhất định phải tái tạo kim thân, mà tái tạo kim thân nhất định phải có cửu chuyển hoàn hồn đan. Cửu thiên huyền nữ tập trung tinh thần, nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế tam muội chân hỏa nhiệt độ, một bên đem linh dược dựa theo đặc biệt thời gian và trình tự đầu nhập lò bắt quái trong. Ở tam muội chân hỏa chiếu dọi xuống, cửu thiên huyền nữ tay ngọc giống như vô ảnh thủ, tới tới lui lui, trong lúc phất tay, đều mang một tia không tên bất bị. Luyện đan nhưng phân 4 bước, luyện hóa linh hảo, trích lọc tạp chất, dung hợp linh dịch, kết đan thành hình. Mà hết thảy này, cửu thiên huyền nữ đã sớm thuộc nằm lòng. Mỗi một lần luyện đan, đối với nàng mà nói cũng là một loại đau khổ, đến lần này lại bất đồng, bởi vì lần này nàng là vì chính mình luyện đan, không cho phép có chút sơ suất. Nếu có sơ suất, vạn kiếp bất phục. Ung ung. Các loại chân quý linh dược ở tam muội chân hỏa luyện chế hạ, rất nhanh cũng hóa thành từng giọt linh dịch, mỗi một giọt linh dịch cũng hàm chứa nồng nặc sinh cơ. Cho phép là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, Cửu Thiên Huyền Nữ trên trán rỉ ra chút mồ hôi. Người không nghe lầm, Cửu Thiên Huyền Nữ mồ hôi tản ra một cỗ mãi mãi mùi sữa thơm. Dù là như vậy, nàng vẫn vậy cắn răng kiên trì. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sau 15 ngày, toàn bộ linh dược đều đã hòa thành linh dịch. Hô, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất bước, kết đan thành hình. Bước này cần đối hỏa hầu tinh chuẩn nắm giữ, cao một điểm không được, thấp một không hề thành. Ngoài ra, kết đan thời gian cũng phải không kém chút nào, thời gian quá dài, đan dược nổ tung, thời gian quá ngắn, không cách nào kết đan. Cửu Thiên Huyền Nữ hít sâu một hơi, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lò bát quái bên trong linh dịch biến hóa. Quá trình này không thể nghi ngờ là nhất đau khổ. Một ngày lại một ngày. Thời gian rất nhanh đi tới 77419 ngày sau đó. Mộ địa ngoài, cuối cùng một vòng tà dương cũng biến mất ở chân trời, màn đêm buông xuống, phương viên trong vòng 10 dặm, chim muông tựa hồ bị nào đó thần bí vật hấp dẫn, không hẹn mà cùng hướng mộ địa tụ tập. Trong mộ địa, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt thủy chung không dám rời đi lò bát quái chốc lát. Ông, đột nhiên, lò bát quái đột nhiên phát ra một trận ong ong, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái này, Cửu Thiên Huyền Nữ luyện đan vô số, nhưng chưa từng có xuất hiện biến cố như vậy, méo nhịp tim phải nhanh hơn vỗ một cái. Một lát sau, chấn động vẫn còn tiếp tục, lần này không riêng gì lò bát quái, ngay cả đại địa cũng nương theo lấy chấn động nhẹ nhẹ. Thật chẳng lẽ không được sao? Cái này chẳng lẽ chính là ý trời sao? Ta không cam lòng a. Nàng nắm chặt 2 quả đấm, móng tay vào thịt một phần lại hồn nhiên không biết, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Mộ thất trong, nguyên bản còn đang đánh ngồi tu luyện Lý Thiên Tề, cũng bị biến cố bất thình lình cưỡng ép cắt đứt. Đây là thế nào? Rất nhanh hắn liền tìm được chấn động ngọn nguồn, chợt ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hai trái thất phương hướng. Nàng không có sao chứ? Lý Thiên Tề tâm chợt bắt đầu khẩn trương, theo lý thuyết, hai người không quen không biết, Lý Thiên Tề không nên như vậy. Nhưng, hắn xác thực vì nàng khẩn trương. Hai trái thất đã an tĩnh 77410 cửu thiên, Lý Thiên Tề cũng mau quên hộ pháp chuyện. Hắn rất muốn xông vào thái thất tìm tòi hư thực, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Nhưng nếu thật là đã xảy ra biến cố gì, nếu như ngay cả nàng cũng không giải quyết được, vậy mình liền càng không có cách nào. Ùng ùng, chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, mộ thất trong, bụi đất phi dương, Lý Thiên Tề tâm cũng bắt đầu lo sợ bất an. Ngao, tiểu lang cũng phát ra một tiếng sói tru, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hai trong phòng, cửu thiên huyền nữ trên thân treo đầy bụi đất, nhưng hắn lại không có tâm tư đi xử lý, ánh mắt vẫn vậy nhìn chằm chằm lò bắt quái. Cho dù là phát sinh biến cố như vậy, nàng vẫn vậy còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Ầm. Đột nhiên, tam muội chân hỏa giống như là bị một dòng lực lượng vô hình cứng rắn đẩy ra lò bát quái. Đang lúc này, lò bát quái dừng lại chấn động, đại địa cũng dừng lại chấn động. Hết thể lại khôi phục nên có bình tĩnh. Lò bát quái bên trong minh văn cũng không còn lóng lánh kim quang. Thất bại sao? Cửu Thiên Huyền Nữ giờ khắc này cũng không dám nhìn về phía lò bát quái bên trong, bởi vì nàng sợ hãi lò luyện đan trong trống không, gì cũng không có. Trong miệng nhưng ở lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, Cửu Thiên bình phục một cái tâm tình khẩn trương.
hơi mở mắt. Định thần nhìn lại, chỉ thấy lò luyện đan trong an tĩnh nằm ngửa một viên kim đan chung quanh khí trời đất hòa hợp vân vít. Cựu truyền hoàn hồn đan, ta cuối cùng thành công. Cuối cùng thành công. Ngàn năm các loại một lần, đợi 1000 năm nàng rốt cuộc luyện thành cựu truyền hoàn hồn đan. Giờ phút này, nàng rất cao hứng, cũng rất hưng phấn. Kích động nước mắt giống như trân châu đồng dạng tại hốc mắt của nàng trong không ngừng đảo quanh, trong suốt dịch đấu, đẹp không sao tả xiết. Không có sao là tốt rồi. Lý Thiên Tề nghe được thai trong phòng động tĩnh, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Chợt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Liên ở Cửu Thiên Huyền Nữ luyện đan trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Tề một ngày cũng không có nhà rỗi. Hiện tại hắn đã có thể thuần thục nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, ba cái phân thân đã có thể làm được khó phân thiệt giả. Không chỉ có như vậy, hắn bây giờ đã có thể làm được một hơi thở bốn hệ cho. Cũng coi là không uổng chuyến này đi. Chương 20. Nặng kim thân, khủng bố thiên kiếp bù bù. Cửu Thiên Huyền Nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay bấm ở nàng kia hai ngồi ngọn núi cao vút bên trên, cố gắng bình phục kích động trái tim. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, tâm rốt cuộc khôi phục nên có bình tĩnh. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cẩn thận từng ly từng tí lộ ra tay ngọc, xâm nhập lò bắt quái trong. Một chạm đến cửu chuyển hoàn hồn đan, xúc tu lạnh bớt, khí trời đất hòa hợp bất biến, sinh cơ bừng bừng. Đây tuyệt đối chính là cửu chuyển hoàn hồn đan không thể nghi ngờ. 1000 năm cố gắng cuối cùng không có uổng phí, rốt cuộc để cho nàng luyện chế thành công cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng mặc dù có cửu chuyển hoàn hồn đan, nàng cũng chỉ là thành công 1/3. Mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất còn ở phía sau. Tái tạo kim thân. Đây là một cái cực độ chuyện nguy hiểm, tỷ lệ thành công chưa đủ 1/100.000. Nói cách khác, 100.000 cá nhân tái tạo kim thân, cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có một người. Cái gọi là tái tạo kim thân, chính là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, phá đi xây lại, hiểu dụ tân sinh. Cho nên, cái này không chỉ cần phải cực lớn bá lực, còn phải có siêu phàm thể chất cùng thiên phú mới có một chút hy vọng sống. Rất hiển nhiên, những thứ đồ này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có được. Cửu Thiên Huyền Nữ đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu, cũng không có vội vã tái tạo kim thân. Bây giờ thân thể của nàng quá hư nhược. Loảng xoảng, hai thất cửa đá từ từ mở ra, trong tu luyện Lý Thiên Tề cũng vào giờ khắc này mở mắt. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp, bất quá rất nhanh, hai người cũng tức thời thu hồi ánh mắt. Băng mỹ nhân, ngươi cuối cùng đi ra, ngươi muốn nếu không ra, ta cần phải trượt, ta là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Không đợi Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng, Lý Thiên Tề đã bắt đầu oán trách. Cái này cũng có trách, người bình thường ai sẽ nguyện ý ở trong mộ địa đợi thời gian dài như vậy, ai chúng ta tạm thời vẫn không thể rời đi nơi này. Thanh âm lạnh như băng tự Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng truyền tới. Cái gì? Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào, nơi này chính là phần mộ, cũng không phải là khách sạn nhã gian. Muốn đợi chính ngươi đợi, thứ cho không phục hồi. Nói xong, Lý Thiên Tề nhấc chân liền chuẩn bị chạy ra. Nơi này đã không có cái gì dầu mỡ, hơi có chút vật đáng tiền đều bị Lý Thiên Tề vơ vét phải sạch sẽ, tiếp tục lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn nữa, nơi này tối tăm không mặt trời, cả ngày đợi loại địa phương này, sớm muộn nghẹn sinh ra sai lầm. Đứng lại. Lý Thiên Tề chân trước mới vừa bước ra một bước, Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm lạnh như băng đang ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang. Ta để ngươi đi rồi chưa? Ngươi nếu còn dám hướng lên bước ra một bước, bổn tôn liền phế bỏ ngươi. Chỉ bằng ngươi? Lý Thiên Tề không quay đầu lại, mặt khinh thường nói. Ngươi chỗ không tin, đều có thể thử một lần. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ miệng hơi giơ lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chẳng lẽ nàng đã? Nghe vậy, Lý Thiên Tề không khỏi sửng sở, có chút đoán không ra Cửu Thiên Huyền Nữ tâm tư. Hơn nữa mới vừa rồi toát ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất nàng thật khôi phục tu vi, một cái đầu ngón tay cũng đủ để diệt chính mình. Được rồi, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhất nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ai kêu ta lưng không đủ cứng rắn đâu? Hắc hắc. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, mới vừa ta chính là với ngươi đùa giỡn. Xin hỏi cô đương, chúng ta còn phải ở chỗ này đợi bao lâu a? Lý Thiên Tề cười theo nói, nhỏ thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 5 năm. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề thiếu chút nữa không có bật cao, bất quá ngại vì thực lực của đối phương, Lý Thiên Tề cũng không có làm ra cái gì quá đáng cử động. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống, bản thân còn không có cưới vợ đâu. Thấy Lý Thiên Tề không nói gì, Cửu Thiên Huyền Nữ hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, cái đó hộp gỗ đâu? Cái gì hộp gỗ? Ta không biết người đang nói cái gì. Nghe vậy, Lý Thiên Tề lập tức lên tiếng phủ nhận. Người thật không biết? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề trong ngực nhận chữ vật, dường như muốn xem thấu Lý Thiên Tề tâm tư. Ta thật không biết, ngươi nói không tin, ngươi hỏi tiểu lang có thể làm cho ta chứng. Lý Thiên Tề lập tức hóa thân lưu manh, chủ yếu một cái đánh chết cũng không thừa nhận. Lang Vương, đã như vậy, vậy dễ tính, vốn là bổn tôn tính toán dạy ngươi như thế nào phá giải hộp gỗ cơ quan thuật đâu, ai, đáng tiếc. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ còn giả bộ thở dài một tiếng. A, các nàng này thế nào không nói sớm a? Ta còn tưởng rằng nàng mơ ước tiểu gia nhất khí hóa tam thanh đâu. Xem ra là tiểu gia suy nghĩ nhiều. Biết vậy đã làm. Ai, ta đột nhiên nhớ tới, cái đó hộp gỗ giống như, tìm được. Ở chỗ này, Lý Thiên Tề làm bộ lục tung tung theo tìm, rốt cuộc ở trong nhẫn chứa vật lấy ra hộp gỗ. Ngay sau đó, Lý Thiên Tề đem hộp gỗ cung cung kính kính đưa cho nàng. Xin chỉ giáo. Cửu Thiên Huyền Nữ liếc một cái Lý Thiên Tề, chấp nhận lấy hộp gỗ, lạnh lùng nói, nhìn cho kỹ, bổ tôn chỉ biểu diễn cho ngươi một lần, nếu là không nhớ được, chỉ có thể nói rõ ngươi quá ngu ngốc, không xứng dùng cao cấp như vậy vật. Hồn hẹn. Không tới thời gian một chén trà công phu, Cửu Thiên Huyền Nữ biểu diễn xong, tốc độ nhanh, khó có thể hình dung. May Lý Thiên Tề đánh tiểu luyện liền một thân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nếu không thật đúng là không nhất định có thể nhớ. Cái này hỏng đàn bà rất hư. Lý Thiên Tề trong lòng thầm mắng. Biểu diễn kết thúc, hộp gỗ lại lần nữa trở lại Lý Thiên Tề trong tay. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng nói, "Nhất khí hóa tam thanh ngươi học được ra sao?" A. Lý Thiên Tề hoàn toàn ngơ ngác, thì ra các nàng này sớm liền phát hiện nhất khí hóa tam thanh, cố ý liền cho mình. Thua thiệt bản thân còn cảm thấy là cái bí mật đâu. Tạm được. Lý Thiên Tề biết không đạt được, cũng không giấu giếm nữa. Ừm, Thiên Phú cũng tạm được, bất quá cùng bổn tôn so sánh, hay là chênh lệch quá xa. Lý Thiên Tề tiếp xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ đều ở đây làm hết sức đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tái tạo kim thân, thành thì lột xác, giành lấy cuộc sống mới. Bại thì tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. 3 ngày sau, ở bổn tôn xuất quan trước bất kỳ người nào không được đến gần thái thất, nhờ vậy. Lần này, Cửu Thiên Huyền Nữ vậy rõ ràng trở nên càng thêm có tình vị, không còn dùng giọng ra lệnh nói chuyện. Người đem tâm đặt ở trong bụng, chỉ cần ta còn sống, tuyệt không để cho một con rùa tiến vào thái thất chính giữa. Lý Thiên Tề cũng không có ban đầu treo nhi lên kèn, nghiêm túc chỉnh trọng nói. Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ lắc mình tiến vào thái thất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mộ thất lại khôi phục nó nguyên bản yên lặng. Tiến vào thái thất, Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhập định. Đợi khí tức ổn định về sau, Cửu chuyển hoàn hồn đan nuốt vào trong bụng. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ chợt cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo ở trong người mạnh mẽ đâm tới, rất có xông phá nàng mềm mại thân thể địa bộ. Hừ hừ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ không nhịn được phát ra một tiếng làm người ta ý nghĩ kỳ quái gì. Không phải là của nàng định lực không đủ kiên định, chẳng qua là loại này đau điếng người thật sự là quá đau. Đó là thẳng đâm linh hồn đau. Ngay sau đó, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ bóng người chuyển động, ngồi xếp bằng giữa không trung, bên trong thân thể không ngừng có ánh sáng màu vàng nở rộ. Rắc rắc, rắc 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 rắc, toét toét toét. Từng trận tiếng thủy tinh bể không ngừng phát ra, lại thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tiểu khu xuất hiện một đạo bất quy tắc vết nước. Theo thời gian trôi đi, vết rách càng ngày càng lớn. Ào ào ào. Thân thể hóa thành từng khối máu thịt trôi nổi tại giữa không trung, máu tươi còn như giọt mưa, lại chưa từng hạ xuống, chẳng qua là trôi lơ lửng giữa không trung. Bằng vào ta chi hồn, ngưng vô thượng đại đạo, tái tạo ta chi kim thân. Hai trong phòng, một đạo thanh âm lạnh như băng quả nhiên vang lên, ngay sau đó, trôi lơ lửng ở giữa không trung huyết đục, xương bể kể cả máu tươi giống như là nghe được thần triệu hoán, bắt đầu nhanh chóng lần nữa tổ hợp lại với nhau. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau này, một bộ mới tinh tuyệt mỹ thiếu nữ ngọc thể đứng vững vàng bên thai thất trong. Có lồi có lõm, nên đại địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ. Một lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ mở tròn mắt, cúi đầu nhìn một chút bản thân tuyệt mỹ ngọc thể, hài lòng cười cười, giành lấy cuộc sống mới cảm giác thực tốt. Hôn hải hoàn hảo không chút tổn hại, đan điền giống như mênh mông biển lớn, so trước đó còn muốn lớn hơn không chỉ gấp đôi. Tu vi đi thẳng tới nửa bước tông sư đỉnh phong. Dầm dầm. Trên bầu trời, lôi vân cuộn cuộn, vô số lôi long cuộn cuộn sóng ngầm. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt lộ ra một cố vẻ mệt thị. Màu đỏ lôi kiếp sao? Chương 21. Thần nữ giận, một kiếm vỡ thiên kiếp Cửu Thiên Huyền Nữ, trùm lên một tịch váy trắng, hóa thành một cái bóng mờ, trong chớp mắt xuất hiện ở hư không. Mềm mại trắng non váy dài, dưới ánh mặt trời lóng lánh chân châu vậy sáng bóng, nhẹ nhàng phiêu dật. Nàng kia lạnh như băng dung nhan tuyệt thế, như cùng một đóa nở rộ tuyết liên hoa, tản ra mê người hương thơm, làm người ta say mê. Ùng ùng. Cảm giác bị khiêu khích màu đỏ lôi long, trở nên càng thêm cuồng bạo, lôi cuốn khủng bố thiên uy, không ngừng phát ra trận trận tiếng nổ, rất có hủy thiên diệt địa địa bộ. Cửu Thiên Huyền Nữ dùng miệt thị ánh mắt liếc mắt một cái màu đỏ lôi long, hàm răng khẽ cắn, khẽ mở chu thần, bổn tôn đã sớm tham gia phá thiên đạo, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách ở bổn tôn trước mặt giễu võ dương ai. Tái tạo kim thân sau này, Cửu Thiên Huyền Nữ tâm tính phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở nên càng thêm tự tin tiêu sái, phản phất hết thể ngăn trở cũng chỉ là nàng đá cây chân. Nhưng lôi kiếp đại biểu thiên đạo, trước giờ vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch thiên đạo ý chí. Một cái chỉ có nửa bước tông sư cảnh mà thôi, lại dám ăn nói ngông cuồng, coi rẻ thiên uy, tội không thể tha thứ. Hủy diệt chi. Rắc rắc. Ầm. Đột nhiên, một cái chừng to bằng miệng chén màu đỏ lôi long đột nhiên đánh về phía Cửu Thiên Huyền Nữ vị trí. Lôi long mang theo năng lượng kinh khủng, năng lượng chi khủng bố, đủ để nháy mắt giết bình thường lục địa thần tiên cảnh đại năng. Đến hay lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ xem màu đỏ lôi long, mặt lộ vẻ vui mừng. Tái tạo kim thân sau này, Cửu Thiên Huyền Nữ thể chất còn không tính hoàn mỹ, nhất định phải tới một trận lôi đỉnh chi lực lễ rửa tội, trừ bỏ trong cơ thể tạp chất. Nguyên bản nàng cho là lần này tái tạo kim thân nhiều nhất đưa tới màu cam lôi kiếp, không nghĩ tới vậy mà đưa tới vạn năm không gặp màu đỏ lôi kiếp. Nhân giới đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện màu đỏ lôi kiếp, lần trước còn phải truy tố đến một vạn năm trước, Thanh Nhu đạo nhân đột phá lục địa thần tiên cảnh lúc. Từ đó về sau, nhân giới liền trước giờ chưa từng xuất hiện màu đỏ lôi kiếp. Thậm chí rất nhiều người cũng quên màu đỏ lôi kiếp tồn tại. Mắt thấy màu đỏ lôi long càng ngày càng gần, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn không có một tia tránh né ý đồ. Ngược lại ngồi xếp bằng hư không tùy ý màu đỏ lôi long tồi tàn. Dầm dầm, dầm dầm. Trong khoảnh khắc, màu đỏ lôi long thẳng hoành trên người Cửu Thiên Huyền Nữ, khủng bố uy áp hướng bốn phía cuốn tới. Núp ở phía xa Lý Thiên Tề bị dọa sợ đến vội vàng chạy trốn, một bên chạy còn một vừa hùng hùng hổ hổ nói, các nàng này cũng quá độc các đi, vậy mà lấy huyết nhục chi khu gồng đỡ màu đỏ lôi kiếp, đúng là mẹ nó biến thái. Cũng được lao tử phản ứng nhanh, nếu không mới vừa rồi dư uy để cho Lý Thiên Tề cảm giác rung động, đủ để cho hắn tan thành mây khói. Xem ra sau này muốn từ bỏ bản thân yêu xem náo nhiệt tật xấu, không phải chết như thế nào cũng không biết. Xem xét lại Cửu Thiên Huyền Nữ, tan thành mây khói tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, khủng bố lôi long bổ vào trên người của nàng, lại cùng không có sao đồng dạng tùy ý lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể nàng khắp nơi đi lại. Rắc 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 rắc. Trong cơ thể lôi đỉnh chi lực tiến trong cơ thể nàng sau này, bắt đầu rèn luyện thể chất của nàng. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên nâng đầu, đầy mặt không thèm. Màu đỏ lôi kiếp liền chút bản lãnh này sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cố ý chọc giận Thiên Uy, bởi vì mới vừa rồi lôi đỉnh chi lực hay là yếu đi chút, mong muốn trừ bỏ trong cơ thể tạp chất, còn thiếu rất nhiều. Hành động này lại làm cho Lý Thiên Tề giận cả tóc gáy. Các nàng này nhất định là kẻ điên. Chọc giận Thiên Uy, không khác nào tự tìm đường chết. Nói xong, Lý Thiên Tề không khỏi âm thầm lắc đầu, tự lẩm bẩm, xem ra sau này hay là ít đi trêu chọc các nàng này, vạn nhất chọc giận hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dứt lời, ánh mắt tiếp tục phong tỏa không trung trong lôi vân, giờ phút này trong lôi vân không ngừng có tiếng nổ thật to truyền tới. Hiển nhiên là bị Cửu Thiên Huyền Nữ vậy giận đến không nhẹ. Dầm dập, một cái, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn chín đầu màu đỏ lôi long chui ra lôi vân, hướng về phía ngồi xếp bằng hư không Cửu Thiên Huyền Nữ gào thét mà tới. Cửu Thiên Huyền Nữ mí mắt vừa nhấc, xem chín đầu màu đỏ lôi long đánh ra, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, lúc này mới có chút ý tứ sao? Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ hai mắt khép hờ, vẫn không có để phòng tùy ý chín đầu lôi long điên cuồng công kích. Ùng ùng, cực lớn uy năng trực tiếp đem phía dưới mộ địa san thành bình địa, vang lên từng trận bụi mù, thân hãm trung tâm vụ nổ Cửu Thiên Huyền Nữ bị bụi mù bao trùm, sinh tử không rõ. A, ta thế nào đột nhiên không cảm giác được khí tức của nàng, các nàng này sẽ không chết ta? Một loại dự cảm bất tường ở Lý Thiên Tề trong lòng bắt đầu nảy sinh. Lý Thiên Tề vốn định sờ lên, tìm vòi hư thực, nhưng khi hắn thấy được trên đất khủng bố lôi đỉnh chi lúc, theo bản năng thu hồi vừa muốn bước ra chân trái. Được rồi, hay là chờ một chút lại nói. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau này, bụi mù từ từ tàn đi. Một thân ảnh mờ ảo bắt đầu từ từ hiện ra, trừ Cửu Thiên Huyền Nữ còn có thể là ai? Còn tốt, không có sao. Lý Thiên Tề từ đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên cảm nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ khí tức, không khỏi âm thầm may mắn. Thế nhưng là, không đợi Lý Thiên Tề cao hứng bao lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ lại bắt đầu làm chết rồi. Hơn nữa lần này nàng càng thêm quá đáng, chấn kinh Lý Thiên Tề cảm. Cái này, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tung người nhảy một cái, hóa thành một vệt bóng đen thoáng qua, thẳng chui vào trong lôi vân. Nàng không là thụ ngược đãi cùng a? Người khác tránh không kịp, nàng lại đi làm ngược lại, ai? Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Giờ phút này, Lý Thiên Tề không khỏi cảm khái hơn, còn có chút sùng bái. Trong lôi vân, thiếu nữ đình đình ngọc lập tùy ý hàng ngàn hàng vạn điều màu đỏ lôi long ở bên người vòng quanh. Mặc cho lôi long đã phẫn nộ tới cực điểm, cũng không dám liều lĩnh manh động. Cứ như vậy, hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng như vậy giằng co cũng không có kéo dài quá nhiều thời gian. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên mở ra mỹ mâu, khẽ mở chu thần, đến đây đi, để cho bổn tôn nhìn xem các ngươi đại biểu thiên đạo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dầm dầm, lôi long bị Cửu Thiên Huyền Nữ lần lượt gây hấn, lần lượt vũ nhục, hoàn toàn điên cuồng. Trong lôi vân nghiễm nhiên biến thành lôi hải, cùng bạo lôi đỉnh chi lực nhấc lên sóng cả ngút trời, thề phải cắn nuốt Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ không sợ chút nào, lộ ra tay ngọc, lạnh lùng nói: "Kiếm tới." Luân xuất pháp thủy, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh xẹt qua chân trời, lấy tốc độ ánh sáng bay đến Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay. "Bạn cũ, Hứa Cửu không thấy, ngươi có khỏe không?" Cửu Thiên Huyền Nữ nắm chuôi kiếm, nhẹ khẽ vuốt thân kiếm, nhẹ giọng dù gì nói. Trường kiếm màu xanh tựa hồ nghe hiểu chủ nhân ân cần, phát ra trận trận kiếm minh. Tốt tựa như nói: "Chủ nhân, ta nhớ ngươi lắm." Kiếm này tên gọi Long Nguyên, thập đại thần kiếm đứng đầu. Thập đại thần kiếm xếp hạng như sau: Long Nguyên, Hiên Viên, Trạm Lư, Xích Yêu, Thai A, Hiện Tướng, Mạc Tà, Ruột Cá, Thuần Quân, Thừa Ảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe tiếng, nở nụ cười xinh đẹp. "Ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ không còn tách ra, hôm nay liền để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta lực lượng chân chính được không?" Ông ngong. Long Nguyên phát ra trận trận nhảy cấm hoan hô kiếm mình. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lạnh như băng, sát phạt quả đoán. "Giết!" Tràn đầy ý sát phạt chữ sát tự Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng bắn ra. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm đều là một mảnh ảm đạm vô quang, ngập trời kiếm ý xẹt qua chân trời, kiếm khí đầy trời tích chứa một loại nói, đây là thuộc về riêng Cửu Thiên Huyền Nữ nói, thậm chí so thiên đạo cao hơn. Hồn hện, nguyên bản cuồng bạo vô cùng màu đỏ lôi long, đột nhiên bắt đầu lùi bước, phản phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm quang đảo qua một cái. Rắc 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 rắc, kiếm khí trôi đến, đều là một mảnh hoang vu, từng cái lôi long bắt đầu vỡ vụn. Trong cơ thể lôi đỉnh chi lực giống như một đám con ruồi không đầu bình thường tùy ý hoành hành. Cái này nhưng là đồ tốt. Ngay sau đó, lại thấy Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra tay ngọc, nhẹ nhàng nắm chặt, tứ tán lôi đỉnh chi lực bắt đầu nhanh chóng tràn vào lòng bàn tay của nàng. Nhìn đủ rồi sao? Chương 22. Sấm đánh trưởng, thiên cấp công pháp a. Các nàng này mới vừa là đang gọi ta sao? Lý Thiên Tề còn đắm chìm trong Cửu Thiên Huyền Nữ một kiếm vỡ thiên kiếp trong kiếp sợ, cũng không có nghe rõ có người đang gọi mình. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, có thể chạy cũng chạy hết, trừ bản thân, nơi nào còn có cái gì vật còn sống. Không cần suy nghĩ nhiều, các nàng này nhất định là đang gọi mình không thể nghi ngờ. Hắc hắc, băng mỹ nhân, ngươi mới là đang bảo ta sao? Lý Thiên Tề chui ra bụi cỏ, cợt nhả lên đón. Chẳng lẽ nơi này còn có người thứ hai sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy không khỏi trợn nhìn Lý Thiên Tề một cái, không vui nói: "Hắc hắc, băng mỹ nhân có gì phân phó?" Lý Thiên Tề chủ động hiến mị nói: "Lôi đỉnh chi lực ngươi có muốn hay không a?" Cửu Thiên Huyền Nữ mở ra bàn tay, một cỗ lôi đỉnh chi lực khéo léo nằm song xoài lòng bàn tay của nàng. "Cái gì? Ngươi phải đem nó cho ta không? Đây chính là lôi đỉnh chi lực, ngươi xác định ngươi đừng?" Nghe vậy, Lý Thiên Tề mặt mờ mịt, còn cho là mình nghe lầm, lật đi lật lại xác nhận. Vật này với bổn tôn vô dụng. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, muốn đừng bổn tôn coi như ném. Cửu Thiên Huyền Nữ không nhìn được người khác lằng nhằng nghiễm nhiên là mất kiên trì, nói nâng lên tay ngọc, liền chuẩn bị vứt bỏ trong tay lôi đỉnh chi lực. Đừng, ta muốn. Ngươi cái phá của đơn môn, đây chính là lôi đỉnh chi lực à, có thể gặp mà không thể cầu à, ngươi làm sao có thể nói ném liền ném sao đâu? Phí của trời a. Thấy Cửu Thiên Huyền Nữ muốn vứt bỏ lôi đỉnh chi lực, Lý Thiên Tề vội vàng xông lên, giang bàn tay ra chuẩn bị tiếp lấy lôi đỉnh chi lực. Dầm dầm. Rời đi Cửu Thiên Huyền Nữ lòng bàn tay về sau, nhất thời mất đi áp chế, lôi đỉnh chi lực lập tức lại trở nên cực kỳ cuồng bạo. Phản phất đang cảnh cáo Lý Thiên Tề, ngươi chút thức ăn gà, đi xa một chút, ngươi không có tư cách có ta. Cứ như vậy, Lý Thiên Tề còn chưa kịp bắt lại lôi đỉnh chi lực, nó liền từ Lý Thiên Tề trong tay trượt đi. Trong phút chốc, Lý Thiên Tề mặt một bức. Như vậy cũng được. Chợt nhìn về phía một bên Cửu Thiên Huyền Nữ, lập tức ném ánh mắt cầu cứu. Băng mỹ nhân, ngươi có thể không thể giúp một chút vội à, đồ chơi này giống như không quá ưa thích ta. Lý Thiên Tề đỏ mặt khẩn cầu nói. Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng, nói, bổ tôn chẳng qua là đáp ứng tặng nó cho ngươi, cũng không nói phải giúp ngươi hàng phục nó, muốn có được lôi đỉnh chi lực, toàn bằng cá nhân bản lãnh. Ngươi nếu là liền nó cũng không hàng phục được, đó chỉ có thể nói, ngươi không có tư cách có nó. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ ôm Long Nguyên lắc mình tối lui đến 10 trượng ra. Hừ, đi thì đi, xem thường ai đó. Bị chặn cửa Lý Thiên Tề lạnh hừ một tiếng, chợt đem ánh mắt phong tỏa ở Juli ở trong hư không lôi đỉnh chi lực. Chợt, Lý Thiên Tề hướng về phía lôi đỉnh chi lực hung tợn quát lên, chỉ có một cái vô chủ lực, đừng vội ngông cuồng, lại nhìn tiểu gia đánh ngươi răng rơi đầy đất. Có lẽ trên đời này nam nhân đều không muốn nghe đến nữ nhân nói hắn không được, đây là đối nam nhân lớn lao vũ đủ. Mới vừa bị Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến hoàn toàn vô dụng, Lý Thiên Tề trong lòng đã nín một cô vô danh lửa. Làm sao hắn bản thân không phải là đối thủ của Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ đánh đem cỗ này vô danh lửa toàn bộ rơi tại lôi đỉnh chi lực trên thân. Vừa đúng cũng nghiệm chứng một chút mấy ngày gần đây tự mình tu luyện thành quả. Ông ngong, đánh trong úng kim chủ ý tựa hồ cảm nhận được trên người chủ nhân chiến ý, nhất thời phát ra trận trận nhiếp tâm hồn người ong ong âm thanh. Chiến, vung lên kim chủ ý, lăng không một truy đánh tới hướng kia cổ lôi đỉnh chi lực. Rắc 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 rắc. Lôi đỉnh chi lực cũng không cam chịu yếu thế, một đạo nhức mắt chớp nhoáng thoáng qua, lôi đỉnh chi lực biến ảo thành hình, trong phút chốc, một cánh tay lớn bằng lôi long đón kim chủ ý mà tới. Ầm. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc kia lửa vang khắp nơi, còn sót lại lôi đỉnh chi lực cái bọc trên kim chủ ý, thỉnh thoảng phát ra sấm chớp rền vang. Bất kể là Lý Thiên Đệ hay là kia cổ vô chủ lôi đỉnh chi lực, đều có thuộc về mình ngã cốt. Không ai phục ai, ai cũng coi thường ai. Mùi châm đối mạch mang, không đả đảo đối phương thể không bỏ qua. Trở lại, bị lôi đỉnh chi lực nổ chảy ra sức thịt Lý Thiên Tề không có chút nào khiếp ý, vung lên kim chủ ý lại xông về lôi đỉnh chi lực. Một hơi thở bà truy, lấy lôi đỉnh chi lực đánh nát hắc ám. Đại chiến trực chờ bùng nổ, trong lúc nhất thời hai người đánh khó hòa giải, thắng bại khó phân. Từ trên trời đánh tới trên đất, lại từ dưới đất đánh tới bầu trời. Đánh hôn thiên ám địa. Loại chiến đấu như vậy lực tàn phá không thể nghi ngờ là hùng mạnh, hai người mỗi đến một chỗ đều là hủy diệt, không có một mảng cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có. Điên cuồng như vậy chiến đấu, đem một bên xem trò vui Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không khỏi trợn mắt nghẹn họng. Coi như có chút bản lãnh. Cửu Thiên Huyền Nữ tự lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Nhất khí hóa tam thanh, một hơi thở bổ truy, lôi đỉnh chi lực, hủy diệt. Chiến đấu đánh đến bây giờ, hai người bính đều là lá bài tẩy, ai cũng không dám giấu giếm, rối rít tế ra lá bài tẩy của mình. Ầm. Ùng ùng. Một tiếng nổ tung sau này, đất rung núi chuyển, uy lực của nó có thể so với cấp 9 động đất. Hai người đều đã sử xuất tất cả vũ liếng, thắng bại ở chỗ này nhất cử. Quả nhiên, kịch liệt nổ tung đi qua, trong không khí lại khôi phục đã lâu không gặp yên lặng. Có chút ý tứ. Cửu Thiên Huyền Nữ mỹ mâu nổ tung trung tâm, khóe miệng hơi giơ lên, băng tuyết tan, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia nghiền ngẫm đủ cười. Lý Thiên Tề ngoan cường vượt xa khỏi nàng dự chủ, nguyên bản nàng không có hy vọng xa với Lý Thiên Tề có thể hàng phục lôi đỉnh chi lực, mặc dù cỗ này lôi đỉnh chi lực đã không như xưa, thành vô chủ lực, nhưng vẫn vậy không thể khinh thường. Gen luyện tạm được, hàng phục coi như xong đi. Dù sao Lý Thiên Tề bây giờ chẳng qua là nhất lưu võ giả tột cùng tu vi, là được rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt đẹp trong nhiều một tia dị thải, bụi mù tan hết, cự trong hầm chỉ thấy thiếu niên máu me đầm địa con kim chủ y đứng vững vàng trong đó. Định thân nhìn lại, lại thấy tay của thiếu niên trong lòng điện quang lấp lóe, giống như một con mới vừa trải qua sinh tử quyết đấu hùng sư. Ngươi có phục hay không? Chiến đấu tuy đã kết thúc, thiếu niên trong mắt chiến ý vẫn vậy không giảm, đưa mắt nhìn lôi đỉnh chi lực. Ông ngong ngong. Nghe tiếng, lôi đỉnh chi lực phát ra từng trận xin tha ông ngong, tốt tựa như nói, đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta sợ ngươi còn không được sao? Thấy lôi đỉnh chi lực không còn cuồng bạo, như cùng một chỉ ôn thuần mèo, nằm ngửa Lý Thiên Tề lòng bàn tay. Lý Thiên Tề lúc này mới thu hồi chiến ý, tiểu tử, ngươi nghe, ngươi đi theo lão tử nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của ngươi. Ngược lại, đi theo lão tử sẽ để cho ngươi cảm thấy vô cùng tự hào. Lý Thiên Tề chỉ lấy trong tay lôi đỉnh chi lực, nghiêm trang nói lưu nói bừa. Lôi đỉnh chi lực, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái biết độc tử đồ chơi, rất hư. Hô. Lý Thiên Tề thân thể đột nhiên rung một cái, đẩy lui bụi đất trên người. Hồn hện. Nhảy lên một cái, một giây kế tiếp Lý Thiên Tề liền tới đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước người, khỏe miệng hơi giơ lên, đắc ý vong hình nói, thử, không có ngươi, ta cũng như thế có thể hàng phục nó. Nói xong, ngay trước mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, một hớp đem lôi đỉnh chi lực nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Tề trên đan điền nổi lơ lửng một đạo lôi đỉnh chi lực, trở thành Lý Thiên Tề trong thân thể không thể phân chia một bộ phận. Thấy vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ lại không để ý, khẽ mở Chu Thần Đạo, bổ tôn nơi này có một bộ công pháp, phối hợp bên trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi lực có thể phát huy nó uy lực lớn nhất, không biết ngươi có hứng thú hay không?
Công pháp gì?
Lợi hại sao? Nói xong, Lý Thiên Tề trên mặt đắc ý vong hình biến mất, thay vào đó là cợt nhả.
Không phải rất lợi hại, thiên cấp công pháp mà thôi.
Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói.
Ngài,
thiên cấp công pháp. Nghe xong, Lý Thiên Tề sợ tái mặt.
Công pháp phân cấp 4, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thiên cấp công pháp, địa cấp công pháp, huyền cấp công pháp, hoàng cấp công pháp, mỗi một cấp lại phân tam phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Toàn bộ Đông Châu cũng tìm không ra mấy bộ thiên cấp công pháp, đây chính là nhân giới cấp bậc cao nhất công pháp. Ở trong miệng nàng lại không tính quá mạnh mẽ.
Kia cái gì mới tính mạnh?
Hô.
Lý Thiên Tề cố gắng bình phục tâm tình kích động,
yếu ớt hỏi một câu, công pháp gì?
Có thể nhìn một chút sao?
Vừa dứt lời, Lý Thiên Tề còn không có phản ứng kịp, trong tay liền nhiều một bộ công phu bí kíp.
Sấm đánh trưởng, thiên cấp hạ phẩm công pháp.
Chương 23.
Sấm đánh trưởng, thế như xét đánh tay nâng bí kíp, yêu thích không buông tay.
Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đã đầy đủ để cho rất nhiều đại có thể đi cùng.
Tạ.
Còn không đợi Cửu Thiên Huyền Nữ phản ứng kịp, Lý Thiên Tề mang theo bí kíp hóa thành một vệt bóng đen, chui vào chỗ rừng sâu.
Cửu Thiên Huyền Nữ thấy vậy tất nhiên thích thấy, mới vừa tái tạo kim thân nàng cũng cần thời gian tới củng cố cùng ổn định bản thân căn cơ.
Điều này rất trọng yếu.
Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Lý Thiên Tề rốt cuộc ở chỗ rừng sâu tìm được một chỗ tuyệt hảo từ nơi trốn. Nơi này tựa núi cây sông, non xanh nước biếc, đói lên núi bắt linh thú lóc dạ, khát túi người liền mang nước, mệt mỏi làm giường ngày làm bị.
Hô.
Lý Thiên Tề ngồi xếp bằng, mở ra bí kíp, đem bí kíp khẩu quyết tâm pháp thuộc nằm lòng về sau, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện.
Không hổ là thiên cấp công pháp, này huyền diệu trình độ xa không phải hoàng cấp công pháp của bệ.
Bình thường hoàng cấp công pháp chỉ chú trọng đơn giản chiêu thức tổ hợp, cộng thêm nguyên lực vận chuyển, chỉ cần tái diễn không ngừng luyện tập, quen tay hay việc sau là có thể tu luyện thành công.
Thiên cấp công pháp thì lại khác, không chỉ cần phải vượt qua thường nhân nghị lực cùng cố gắng, càng cần hơn vượt qua thường nhân ngộ tính.
Với bạn, Lý Thiên Tề hai thứ này, đồng dạng cũng không thiếu.
Năm tháng như thoi đưa, thời gian cực nhanh.
Trong nháy mắt, Lý Thiên Tề đã tính toán 5 ngày 5 đêm.
Đột nhiên, Lý Thiên Tề hơi mở mắt, khóe miệng nâng lên một tia khôn khéo chi sắc.
Thì ra là như vậy, ta rốt cuộc suy nghĩ ra.
Chỉ thấy Lý Thiên Tề thông suốt đứng dậy, sức eo hợp nhất, động tác tấn mãnh, một chưởng hướng một cây ngàn năm cổ thụ đánh xuống.
Oeng!
Một đoàn hùng hồn nguyên lực đột nhiên bùng nổ, thế như sét đánh, phía trước không khí trong nháy mắt vặn bẹo chôn bụi, tạo thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không.
Rắc rắc.
Một giây kế tiếp, ngàn năm cổ thụ eo hết bị nổ tung một cái lỗ thủng to.
Đây là Lý Thiên Tề không có sử dụng lôi đỉnh chi lực kết quả, nếu là phối hợp lôi đỉnh chi lực, chỉ sợ trước mắt cái này cây ngàn năm cổ thụ đã tan thành mây khói.
Hô,
thở phào nhẹ nhõm về sau, Lý Thiên Tề thu trưởng mà đứng, trong mắt tỏa sáng rực rỡ.
Rất nhiều người dốc cả một đời đều chưa từng hiểu thấu một bộ thiên cấp công pháp, mà Lý Thiên Tề bèn bèn chỉ dùng 5 ngày 5 đêm thời gian, liền ngộ ra sấm đánh trưởng nghĩa sâu xa.
Có thể như người trời,
thiên phú không đủ để dùng nghiệp chướng để hình dung.
Dù là như vậy, Lý Thiên Tề vẫn vậy không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ.
Lý Thiên Tề là một cái thích theo đuổi hoàn mỹ nam nhân, trong mắt hắn không cho phép bất kỳ tì vết.
Bù bù,
hít sâu một hơi, Lý Thiên Tề đón gió rét mưa phùn, lại bắt đầu khô khan vô vị tu luyện.
Vậy anh,
không biết lại qua bao lâu, Lý Thiên Tề tỉnh lại lần nữa, mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất lại có cảm ngộ mới, đổi một cây ngàn năm cổ thụ lại là một trường đánh ra.
Rắc rắc,
nương theo một trận sấm chớp rền vang, ngàn năm cổ thụ chặn ngang chặt đứt, ầm ầm loảng xoảng, khói đặc cuồn cuộn, trực tiếp bị cỗ này sấm sét bổ bốc khói.
Lần này, hắn rốt cuộc đánh ra sấm văn thế.
Nhưng Lý Thiên Tề vẫn vậy còn không hài lòng,
tiếp tục ngồi trên chiếu, đắm chìm trong sấm đánh trưởng trong tu luyện, từ từ quên đi thời gian trôi qua.
Bất chi bất giác, Lý Thiên Tề đã ở chỗ này tu luyện một tháng có thừa, nơi này ngàn năm cổ thụ đều bị hắn trả đạp phải sắp xỉ.
Nguồn ngang nằm trên đất, có một phong bị khác.
Ùng ùng.
Lý Thiên Tề đứng dậy lại là một trưởng này uy phong lấm lấm, hổ hổ sinh phong.
Rắc 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 rắc.
Ngàn năm cổ thụ ứng tiếng mà biến thành cho bụi.
Không sai, lần này là tan thành mây khói, đầy trời mạt gỗ theo gió chập chờn, được không hùng vĩ.
Rốt cuộc luyện thành sấm đánh trưởng thức thứ nhất rời non lớp biển.
Hiển nhiên, lần này Lý Thiên Tề rất vừa ý luyện thành thức thứ nhất, Lý Thiên Tề cũng không có vội vã tu luyện thức thứ hai.
Vẫn là câu nói kia, cơ muốn từng miếng đồ ăn, quá nhanh ngược lại sẽ rối loạn căn cơ, trăm hại mà không một lợi.
Sấm đánh trưởng, trưởng như kỳ danh, vừa ra tay chính là sấm chớp rền băng thế, uy lực mười phần.
Sấm đánh trưởng nghĩa sâu xa ngay tại ở một cái chữ mau, thế như sẽ đánh.
Lý Thiên Tề có đầy đủ lòng tin, hiện tại hắn chỉ cần một trưởng liền có thể nháy mắt giết tiên thiên cảnh đỉnh phong trở xuống cao thủ, về phần tiên thiên cảnh tuột cùng đại năng sao? Một trưởng đánh không chết, liền trở lại một trưởng, đồng dạng ngọn củ đòi.
Trừ phi đối phương thiên phú dị bẩm, cũng tỉ như giống như hắn biến thái như vậy, vậy thì khác nói.
Dù sao hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp, cũng không tốt nói.
Là thời điểm tìm một cái cấp 4 yêu thú, cảnh giới xen vào tiên thiên cảnh đỉnh phong cùng nửa bước tông sư, luyện tay một chút.
Ngàn năm cổ thụ dù sao cũng là chết, sẽ không động, càng sẽ không đánh trả, đánh nó căn bản kiểm nghiệm không ra sấm đánh trưởng uy lực chân chính.
Mà cấp 4 yêu thú đối với Lý Thiên Tề mà nói, vừa bạn.
Nơi này linh khí ung tùm, thai nghén không ít cấp 4 yêu thú. Lý Thiên Tề mới vừa thả ra thần thức không bao lâu, liền ở cách hắn không tới 50 trượng địa phương phát hiện một con cấp 4 yêu thú.
Hồn hện.
Lý Thiên Tề lắc mình mà qua,
rất nhanh liền xuất hiện ở kia cấp 4 yêu thú bên người. Đây là một con heo rừng tinh, thân hình đầy đà, nhìn ra có vạn cân nặng, dài một thân thật dày da lông, tạo thành thiên nhiên khôi giáp. Tầm thường binh khí căn bản là không phá nổi tầng da này lông. Chỗ chết người nhất chính là trong miệng nó kia một đôi răng nanh sắc bén, có thể so với linh bảo cấp bậc vũ khí, nếu là bị hắn cắn một cái, khó có cơ hội sống sót. Ngào! Lý Thiên Tề đột nhiên xông vào, chọc cho heo rừng tinh giận tím mặt, nơi này là địa bàn của hắn, kẻ tự tiện đi vào chết. Không nói hai lời, trực tiếp đối với Lý Thiên Tề chính là một cái tử vong đánh bảo. Cao 3 mét thể trọng, chỉ dựa vào như vậy thể trọng cùng tốc độ, cũng đủ để nghiền ép nhất lưu võ giả. Thế nhưng là nó hôm nay gặp phải là Lý Thiên Tề, siêu cấp biến thái nhất lưu võ giả. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Tới tốt lắm. Lý Thiên Tề lần đầu tiên tay không đánh nhau, loại cảm giác này rất mới mẻ, cũng rất kích thích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đang ở heo rừng tình cho là trước mắt cái này nhân loại yếu đuối hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Lý Thiên Tề đột nhiên vỗ ra một trường. Sấm đánh trường thứ nhất, rời non lớp biển. Ầm. Một trường này mang theo ngập trời lôi đỉnh chi lực, nhanh như gió, chợt hướng heo rừng tình phòng ngự chỗ yếu nhất, vốn chính là một trường. Phụt phụt. Rắc rắc. Trong khoảnh khắc, xương vỡ bụng thanh âm rõ ràng có thể nghe, một trường này trực tiếp đem heo rừng tinh bụng sinh sinh mở ra một đạo khoảng 1 mét miệng. Ngũ tạng lục phủ kể cả máu kho trong nhiệt huyết phun đầy đất, đường đường cấp 4 yêu thú vậy mà không kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền ngọn cụ đòi. Dĩ nhiên, Lý Thiên Tề có đầu cơ trục lợi thành phần, nếu là một trường này không có đánh vào heo rừng tinh trên bụng, mà là đánh vào phía sau lưng của nó, kết quả kia khẳng định hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở sinh tử quyết đấu lúc, kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Heo rừng tinh ầm ầm ngã xuống đất, Lý Thiên Tề thu trưởng mà đứng, nhàn nhạt cười nói, cấp 4 yêu thú cũng bất quá như vậy thôi. Tiểu Lang, Lang Vương nghe tiếng chạy tới. Chiến lợi phẩm thuộc về ngươi. Vừa dứt lời, Lang Vương không kịp chờ đợi xông lên, bắt đầu ăn nguồn gấu, đây chính là vật đại bổ. Ăn nó đi, Lang Vương nói không chừng có thể đột phá đến cấp 4. Không thể không nói, Lang Vương khẩu vị rất lớn, không tới thời gian đốt một nén hương liền đem heo rừng tinh thịt ăn một giọt không dư thừa, ngay cả nội tạng của nó cũng không có bỏ qua cho. Về phần heo rừng tình trên người nhanh cùng thú đan, tự nhiên cũng tiến Lý Thiên Tề bữa ăn sáng. Đan điền của hắn chính là cái động không đáy, hết thể có thể hấp thu linh lực vật, Lý Thiên Tề cũng không thể bỏ qua cho. Ăn no rồi sao? Lý Thiên Tề túi người xoa xoa Lang Vương đầu, nói. Ngao. Lang Vương chưa thỏa mãn liếm cái nhanh của hắn, phát ra một trận kêu gào. Đông Châu, ta Lý Thiên Tề đến rồi. Chương 24. Thương ly biệt, băng hoa phủ dung đeo hồn hẹn. Lý Thiên Tề chui ra rừng rậm, lại thấy băng mỹ nhân đã đợi chờ đã lâu. Tựa hồ có lời muốn nói. Thông minh như hắn, Lý Thiên Tề biết băng mỹ nhân phải rời đi, trong lòng lại có một tia không tên thương cảm. Đây là phải rời đi sao? Thanh âm dù không lớn, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nghe rõ ràng, khẽ mở môi đỏ, nói, "Ừm." Làm lạnh băng một cái ử từ Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng bắn ra lúc, Lý Thiên Tề trong lòng không khỏi căng thẳng. Mặc dù hắn đã đoán được, nhưng khi đối phương chính miệng thừa nhận lúc, Lý Thiên Tề tâm vậy mà đau một cái. Mặc dù hai người chỉ chung sống mấy tháng, theo lý thuyết sẽ không có phản ứng như thế mới đúng à? Đi đâu? Phía trên sao? Lý Thiên Tề cố nén trong lòng không thôi, nhìn về phía trời cao, yếu ớt hỏi một câu. Ừm. Cửu Thiên Huyền Nữ trả lời vẫn là lạnh băng một chữ, trên mặt nhìn không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bù bù. Lý Thiên Tề cố gắng bình phục một phen tâm tình. Được rồi, đã ngươi đã quyết định phải đi, vậy thì đồ ăn giải thể cơm lại đi đi. Ngươi chờ ta một chút. Rất nhanh liền tốt. Dứt lời, Lý Thiên Tề nghiêng đầu lần nữa chui vào trong rừng rậm. Này. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, đúng là vẫn còn không có nói ra. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, chỉ thấy một tên thiếu niên máu me đầm địa, trên vai khiêng một con cấp 4 linh điểu. Linh điểu da lông cùng nội tạng đều bị Lang Vương đồ ăn vào bụng trong, dưới người đều là tinh thịt. Đây chính là bữa này đi giải thể cơm nguyên liệu nấu ăn. Lý Thiên Tề suy nghĩ một chút, chuẩn bị làm một cái nướng linh điểu, nói làm liền làm. Lý Thiên Tề thành thạo hiện lên đống lửa, đem trước hạ ướp tốt linh điểu gác ở trên đống lửa. Bên cạnh đống lửa, Lý Thiên Tề bóng người chạy tới chạy lui, từ từ bất quyện. Xem Lý Thiên Tề bộ dáng nghiêm túc, Cửu Thiên Huyền Nữ viên kia phủ đuổi đã lâu tâm vậy mà xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Tu luyện đến nàng như vậy cảnh giới, đã sớm không cần ngũ cốc hoa màu để lót dạng, nhưng thấy được trên đống lửa linh điểu từ từ bốc lên dầu, tản mát ra mê người mùi thơm. Nàng không khỏi nuốt một cái nước miếng. Nhưng đây hết thảy cũng không có thể chạy ra khỏi Lý Thiên Tề ánh mắt. Để cho ngươi chờ lâu, xong ngay đây. Lý Thiên Tề thật thà cười một tiếng, chợt từ trong nhẫn chứa vật nhảy ra một chai bí chế hương liệu rơi tại trên thịt. Để cho nguyên bản cũng rất thơm nướng linh điểu càng thêm có thèm ăn. Nướng linh điểu rốt cuộc hoàn thành, ngay sau đó Lý Thiên Tề lại từ một bên trên cây liền thủ tài, tháo xuống hai mảnh rộng lớn lá cây phô trên bãi cỏ. Lý Thiên Tề cắt khối tiếp theo mềm nhất linh điểu thịt đưa cho Cửu Thiên Huyền Nữ. "Đến, nếm thử một chút vị nói thế nào?" "Cảm ơn." Cửu Thiên Huyền Nữ không có cự tuyệt, nhận lấy màu mỡ linh điểu thịt, khẽ mở chu thần, cẩn thận cắn một cái. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, vị giác lấy được trước giờ chưa từng có thỏa mãn. "Ừm, không nghĩ tới ngươi còn có bực này tay nghề nấu nướng a." Đây đã là Cửu Thiên Huyền Nữ lần thứ hai tán dương Lý Thiên Tề, người nào đó cũng là đắc ý trả lời, hết cách rồi, cùng khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, thời này không có một chút bản lãnh bản thân sớm muộn phải chết đói. Nói xong, Lý Thiên Tề cũng bắt đầu ăn nguồn gấu. Đồ ăn một nửa, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ai? Đáng tiếc tốt như vậy linh điểu thịt nếu là có rượu liền vui sướng. Vừa dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng nói, "Rượu." Rất nhanh trong tay ngọc của nàng liền nhiều một chai tinh xảo bình ngọc. "Ngươi nhìn cái này có thể không?" Chợt, Lý Thiên Tề không kịp chờ đợi mở ra.
Bù bù. Một cỗ thơm thuần hậu nặng mùi rượu phun ra ngoài, làm người ta thấm vào ruột gan. Rượu ngon. Chỉ riêng ngửi được rượu này thơm, Lý Thiên Tề liền đánh giá ra rượu này khẳng định không kém. Nói xong liền không kịp chờ đợi hướng trong miệng của mình đột nhiên chút xuống một hớp. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Rượu này thực tại quá tốt uống, liền còn lại một cái nhịn không được uống hết sạch. Uống xong mới ý thức tới không đúng chỗ nào. Ách. Hắc hắc. Để ngươi chê cười, nhất thời nhịn không được, liền. Lý Thiên Tề sắc mặt đỏ thắm, rượu này mặc dù tốt uống, hậu kình quá lớn. Không sao, bổ tôn nơi này còn có rất nhiều. Ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ căn bản không có để ý, chẳng qua là từ tôi nói. Quả nhiên là thổ hào a. Rượu này tên gọi là gì, làm sao sẽ tốt như vậy uống? Lý Thiên Tề rất là tò mò, hắn cũng coi như duyệt rượu vô số, nhưng xưa nay không uống qua thơm như vậy rượu ngon. Ngay cả lão đạo liền hồ lô nhớ trong rượu ngon cũng không kịp chút nào. Rượu này gọi Quỳnh Tương Ngọc Dịch, là dùng 7749 loại cựu phẩm linh thảo thiên nhiên lên men mà thành, người bình thường uống một giọt có thể tăng thọ 500 năm. Nữ nhân uống một giọt không chỉ có thể tăng cao tu vi, cũng có thể mỹ dung dưỡng nhan. Cửu Thiên Huyền Nữ không sợ người khác làm phiền giới thiệu. A, rượu này lại có bực này công hiệu, vậy ta mới vừa mới uống nhiều như vậy, có thể hay không bạo thể mà chết? Nghe vậy, Lý Thiên Tề sợ tái mặt. Người khác có lẽ có khả năng này, nhưng đan điển của ngươi khác hẳn với thường nhân, chút rượu này còn chưa đủ để ngươi đem bạo thể mà chết. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng nói. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem ra rượu này tuy tốt, cũng không thể mê rượu a. Nghe vậy, Lý Thiên Tề nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống cảm khái nói. Qua ba lần rượu món ăn quang ngũ vị, Lý Thiên Tề có chút men say mông lung, si mê xem một bên Cửu Thiên Huyền Nữ. Chúng ta sau này còn sẽ gặp mặt sao? Do dự rất lâu, Lý Thiên Tề hay là nói ra. Có lẽ a, nếu như ngươi đủ cố gắng, có lẽ có thể. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng bình thản nói. Nha. Lý Thiên Tề nghe vậy có chút bất đắc dĩ, thực lực của hắn bây giờ hay là quá yếu. Không biết qua bao lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên mở miệng, cảm tạ ngươi vì ta làm một trận mỹ vị giai hảo, đây là ta tùy thân đeo ngọc bội, tặng cho ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng kéo một cái dương chi bạch ngọc từ nàng kia bờ eo thon thả giữa tuột xuống. A, cái này. Lý Thiên Tề nghe vậy không khỏi sững sờ, lại có chút không gì sánh kịp. Vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề liền bắt đầu hối hận không được quất chính mình mấy cái bàn tay. Ngọc bội kia nhìn một cái thì không phải là một khối bình thường ngọc bội, trọng yếu nhất là nó là băng mỹ nhân mang theo người vật, càng là giá trị liên thành. Bổn tôn không thích bị người khác cự tuyệt, ngươi nếu không muốn, kia từ đó về sau, ngươi ta lại không dính dốc, còn có đưa ra ngoài vật tắt nước ra ngoài, nào có thu hồi lại đạo lý. Họa phong đột một chuyện, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Ách, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Thiên Tề liền vội vươn tay ra, có chút khó xử nói. Ngọc bội tới tay, một cỗ lạnh buốt cảm giác tràn vào hồn hải, trong khoảnh khắc, Lý Thiên Tề cảm giác thật thoải mái. Khối ngọc bội này đi theo bổn tôn vài vạn năm có chữa thương tính tâm công hiệu, cái này đối ngươi ngày sau tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề càng cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Thứ quý giá như thế, ngươi vì sao phải đưa cho ta? Lý Thiên Tề mặt nghiêm túc hỏi. Có lẽ là bởi vì ngươi ta hữu duyên đi. Bổn tôn cảnh cáo ngươi, ngươi cố gắng nhất tốt đối với nàng, nếu là vứt bỏ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Lý Thiên Tề, thứ quý giá như thế, Lý Thiên Tề tự nhiên sẽ dùng mệnh đi bảo vệ nó. Còn có, ngọc bội kia cất giấu bổn tôn một kích toàn lực, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một lần, nhưng là bổn tôn hy vọng ngươi vĩnh viễn á cũng không dùng tới. Nghe vậy, Lý Thiên Tề sợ tái mặt. Băng mỹ nhân một kích toàn lực, chỉ sợ có thể nháy mắt giết tầm thường đại tông sư cường giả, có cái này, Lý Thiên Tề sau này làm nhiều rồi một chương hùng mạnh lá bài tẩy. Yên tâm, ta không có yếu như vậy, hơn nữa ta cũng không muốn dùng đến nó. Lý Thiên Tề nghe ra Cửu Thiên Huyền Nữ nói bóng gió, lúc này nghiêm túc trịnh trọng đáp lại nói: "Được rồi, bổn tôn có chút mệt mỏi." Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ lắc mình nằm song xoài một cây tơ mỏng bên trên, hai mắt khép hở, không nói thêm gì nữa. Sau đó không lâu, Lý Thiên Tề buồn ngủ. Chương 25. Ra bí cảnh, mập mạp lương mẹ hỏi một đêm không ngộng, đảo mắt Lê Minh. Trong mơ mơ màng màng thiếu niên từ trong xuân mộng tỉnh lại, sớm đã không có Cửu Thiên Huyền Nữ cái bóng. "Băng mỹ nhân, ngươi cũng quá không biết ăn ở đi, có cũng không nói một tiếng." Lý Thiên Tề trong lòng vô cùng mất mát, tuy nói thiên hạ không có yến hội nào không tan, nhưng ly biệt tổng hội gan ruột gãy. Bù bù. Qua ngứa cửu, Lý Thiên Tề đứng dậy hít vào một hơi thật dài, cuối cùng từ ly biệt thương cảm trong đi ra. Là thời điểm rời đi nơi này. Lý Thiên Tề tự lẩm bẩm, ngay sau đó từ tứ đại ác nhân trong nhẫn chứa vật tìm được một chương Đông Châu đại lục địa đồ. Đông Châu cùng còn lại bốn vực so sánh, diện tích nhỏ nhất. Dù là như vậy, Đông Châu địa giới vẫn vậy tông môn mọc như rừng, trong đó không thiếu thực lực siêu quần, nền tảng thâm hậu siêu cấp tông môn. Đông Châu siêu cấp tông môn tổng cộng 7 cái, lại xưng một cung 3 môn 3 tông, thực lực xếp hạng như sau: Vân Đính Thiên Cung, La Sát Môn, Vô Cực Tông, Âm Dương Tông, Tự Tại Môn, Lăng Vân Tông, Càn Khôn Cửa. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Tề tổng đang nghĩ, có phải hay không gia nhập tông môn, gia nhập cái gì tông môn. Cho tới bây giờ hắn mới suy nghĩ ra một chuyện. Một cá nhân đơn đả độc đấu thủy chung khó có thành tựu, thường nói rằng, giữa lưng vào núi lớn tốt hóng mát. Từ cổ chí kim, những thứ kia thành tựu vô thượng đại đạo đại năng phần lớn đều đến từ tông môn. Bởi vì tông môn tài nguyên không phải một giới tán tu có thể so sánh, nhất là siêu cấp tông môn, đều là chuyển thừa vài vạn năm siêu cấp cự phách. Này chiếm hữu tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Lý Thiên Tề hay là quyết định gia nhập tông môn, về phần gia nhập kia cái tông môn, phải đợi hắn rời khỏi nơi này,
làm cặn kẽ điều nghiên sau này mới quyết định. Lý Thiên Tề ở địa đồ bên trên tìm hướng hữu, chỉ Đông Châu biên giới tây nam bên trên tông môn nói, càn khôn cửa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiểu Lang, lên đường. Ngao. Một giây kế tiếp, một người một sói lái ra khỏi bí cảnh, hướng tây nam phương hướng một mực đi lại. Tiểu Lang đồ ăn cấp 4 yêu thú máu thịt sau này, mơ hồ có loại dấu hiệu muốn đột phá. Giờ phút này thực lực đã dừng lại ở cấp 3 viên mãn, ngàn dặm ngày đi không phải là mộng. Chợt. Ngao. Buôn ba bên trong Tiểu Lang đột nhiên ngừng lại, hướng trong rừng tiểu đạo chỗ sâu phát ra một trận sói tru. Lý Thiên Tề cặp mắt cũng vào thời khắc này đột nhiên mở ra, nói: "Đi, đi xem một chút." Nguyên lai, Lý Thiên Tề dọc theo đường đi cũng phóng ra thần thức, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là đáng giá. Tại phóng thích thần thức dưới tình huống, phương biên 10 dặm xuất hiện bất kỳ động tĩnh, Lý Thiên Tề đều có thể trước hạn biết được. Đang ở mới vừa rồi, thần thức phản hồi về đến, phía trước một dặm có người ở cản đường cướp bóc. Vừa dứt lời, tiểu lang chân sau đột nhiên đạp đất, hóa thành một vệt bóng đen biến mất tại nguyên chỗ. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay qua lưu lại tiền qua đường. Giữa đường, chỉ thấy một tên vóc người ục kịch thiếu niên có một vị tuổi quá một giáp lao hầu. Thiếu niên làn da ngăm đen, ngũ quan coi như đoan chính, cầm trong tay một thanh dị xét loang lộ dịu, thoạt nhìn có chút phân lượng mặt cảnh giác xem một phía. Giờ phút này, một đám hung thần ác sát sơn tặc đã đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Giáo Kim, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên sau lưng, một đạo suy yếu thanh âm ở thiếu niên thai biên hưởng khởi, lao hầu trên mặt chất đầy vẻ lo âu. Không có chuyện gì mẹ, Hải Nhi có biện pháp. Thiếu niên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, chẳng qua là nắm dịu tay phải đã lặng lẽ sử xuất nguyên lực, tùy thời chuẩn bị rết ra khỏi chúng đây. Nhi, nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi liền đem mẹ buông xuống, bản thân chạy, nghe thấy được sao? Lao hầu biết mình đã là gần đất xa trời không mấy năm có thể sống, nàng không thể liên lụy con của mình. Mẹ, chúng ta cũng không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Thiếu niên ánh mắt kiên định, tâm cũng không còn bàng hoàng. Ai? Lao hầu nghe vậy, biết quên không được con của mình, chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm lời. Nói nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng con trai của nàng. Các vị hảo hán, tiểu tử chưa xin phép tiến vào quý bảo điện, thực tại có mất lễ phép, cái này là tiểu tử một chút tâm ý, quyền đương mời chư vị hảo hán mua liền đồ ăn. Đang khi nói chuyện, thiếu niên từ bên hông móc ra một túi khẳng kheo túi tiền ném cho sơn tặc. Sơn tặc nhận lấy túi tiền, lật nửa ngày lại chỉ tìm được một lượng bạc vụn, còn có mấy cái đồng bản. Nhất thời bừng bừng lửa giận, nhận lấy tiền lại đem túi ném vào thiếu niên mặt bên trên. Liên chút tiền này, ngươi đổi ăn mày sao? Thiếu niên cố nén lửa giận trong lòng, cười bồi nói, các vị hảo hán, đây đã là chúng ta toàn bộ gia sản. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta dáng vẻ này là người có tiền a. Các vị hảo hán, tốt bụng một lần, làm mẹ con chúng ta hai đi qua đi. Tốt bụng một lần. Ngươi xem chúng ta giống như là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sao? Nếu như mỗi người đều giống như ngươi như vậy, ngươi để cho huynh đệ chúng ta ăn không khí đi không? Hoặc là giao ra tiền mãi lộ, hoặc là liền đem mạng của các ngươi lưu lại. Sơ tặc cứng rắn thái độ làm cho thiếu niên có chút không kịp chuẩn bị, tâm cũng bắt đầu khẩn trương. Nếu là một mình hắn, hoàn toàn có năng lực toàn thân trở lui, nhưng trên người hắn còn có 87 tuổi mẹ già. Một hồi đánh nhau, mẹ nó nếu là có mệnh hệ nào, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trong bụi cỏ, Tiểu Lang dùng nó kia cao ngạo đầu, tốt tựa như nói, lão đại, ngươi còn không ra tay. Lý Thiên Tề đọc hiểu Lang Vương ý tứ, nhàn nhạt nói, không gấp, ở chờ một lát. Đang lúc này, sơn tặc đã mất kiên trì, lớn tiếng mắng, các huynh đệ, lục soát cho ta. Vừa dứt lời, ba tên sơn tặc nhảy xuống ngọn cây, rất nhanh đi tới thiếu niên bên người. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Thiếu niên vung lên rìu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mập mạp chết bẩm, thứ thời, vung xuống trong tay ngươi rách nát rìu, nếu không, đừng trách các huynh đệ không khách khí. Xông tới sơn tặc thấy vậy, vội vàng uy hiếp nói, Nam Mơ, nghĩ lục soát người, hỏi trước một chút trong tay ta rìu có đáp ứng hay không. Nếu không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Không biết điều. Đột nhiên, trong đám người đi ra một cái đầy mặt hoành nhục mặt thẹo. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ở nơi này địa giới bên trên, ai thấy lao tử không kêu một tiếng ba ra. Cùng lao tử chơi lầy, ngươi còn non lắm. Nói chuyện chính là sơn tặc thủ lĩnh, người đưa ngoại hiệu thẹo, hạng hai võ giả đỉnh phong. Đảo là có chút thực lực. Xem xét lại thiếu niên, võ đạo mới nhập môn, hạng ba võ giả sơ kỳ, binh khí trong tay càng là một thanh dị xét loang lộ dịu. Nhìn qua một chút lực sát thương cũng không có. Dứt lời, theo vung lên trong tay lang nha động, mặt khinh thường nói, đừng nói ba gia không cho ngươi cơ hội, đến đây đi, ba gia để ngươi ra tay trước. Nói xong, thiếu niên không có nhỉ nhằng, vung lên dịu tiên hạ thủ vi cường. Ông, dị xét loang lộ dịu giờ khắc này ở thiếu niên trong tay, hổ hổ sinh phong, vừa nhanh vừa mạnh, rất có thái sơn áp đỉnh địa bộ. Theo thấy vậy, sợ tái mặt, bản thân có chút khinh suất tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đội bằng giữa, theo đội vàng vung lên lang nha động tiến hành đón đỡ. Ầm, một trận chói hai lưỡi mát dao mình tiếng vang dội trong rừng rậm, bị dọa sợ đến không ít chim vung chạy trối chết. Theo bị cái này một đũa bổ phải liên tiếp lui về phía sau, lui về sau ba trượng có thừa, theo rốt cuộc ổn định thân hình. Vốn định ở chúng huynh đệ trước mặt trang bê, chưa từng nghĩ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem mặt đều bị mất hết. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mặt mũi mất hết theo hoàn toàn điên cuồng, nói gì muốn giết chết thiếu niên ở trước mắt, rửa sạch nhục nhã. Ao ngong. Hạng hai võ giả tột cùng khủng bố nguyên lực trong khoảnh khắc tản ra, theo trong tay lang nha đồng cũng vào thời khắc này xẹt qua chân trời, đột nhiên đánh tới hướng thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy, không lùi mà tiến tới, vung lên dịu liền cùng theo xoay đánh nhau. Ầm. Dầm dầm. Hai người ngươi tới ta đi, đánh khó hòa giải, chiến huống 10 phần giằng co. Đang lúc này, trầm mặc thật lâu Lý Thiên Tề tự lẩm bẩm, cái tên mập mạp này muốn thua. Nói thế không giả, thiếu niên bản thân cảnh giới còn kém một mảng lớn, hơn nữa có một cái lão nhân, càng làm cho hắn không thi triển được, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng khó thoát thất bại số mạng. Quả nhiên, rất nhanh thiếu niên trên thân liền có thêm một chỗ vết thương, tất cả đều là bị đối phương lang nha bổng gây thương tích. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, tiếp tục chiến đấu. Ầm. Vì thiếu niên nhân thấu chi thể lực, né tránh không kịp, ngực kết kết thật thật trông đất khắc một cái lang nha bổng. Thiếu niên trực tiếp bị đánh lui hơn 10 mét, vì một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Tiểu tử, hôm nay liền xem như giật đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi." Ba gia nói. Phụt. Thiếu niên lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta tới, thả con trai ta." Lao ẩu dãy rủa từ dưới đất đứng lên, lạnh giọng nói. "Nha a, tốt một đối mẫu tử tình thâm a, á ha ha ha." Nghe vậy, theo ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt sát ý sâu hơn. "Lão bất tử, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi cùng con trai bảo bối của ngươi, một cái cũng không sống được." Nói xong, theo vung lên lang nha động, hướng thiếu niên đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Dừng tay. Chương 26. Trinh Giảo Kim cùng bệnh liên kết đinh đương. Vừa dứt lời, một cái tròn vo tùng cầu tự trong rừng rậm nhanh chóng bay ra, sau đó hung hăng đập vào thẹo trong tay lang nha động bên trên. Theo chợt cảm thấy lòng bàn tay một trận tê dại, trong tay lang nha động thiếu chút nữa rời khỏi tay. Theo lảo đảo, rốt cục thì ổn định thân hình. "Ai? Ai đang đánh lén lão tử?" Theo thu hồi lang nha động, bốn phía bắt đầu giáo giác. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ rừng sâu đâm đầu đi tới một người một sói. Nhất lưu võ giả, yêu thú cấp 3. Định thần nhìn lại, mặt theo sắc mặt đại biến, vô luận là nhất lưu võ giả hay là yêu thú cấp 3, đều không phải là hắn có thể đối phó. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng động một cái đầu ngón tay, đều đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Trời ơi, hôm nay lão tử ra cửa không coi ngày sao, thế nào gặp phải cũng là một đám biến thái. Một cái hạng 3 võ giả sơ kỳ, là có thể cùng bản thân đánh không phân cao thấp, bây giờ lại hay, bản thân vừa lúc tiêu hao quá lớn, lại tới một cái nhất lưu võ giả, còn có yêu thú cấp 3. Trọng yếu nhất, ánh mắt của đối phương biết đầy kẻ đến không thiện bốn chữ lớn. Thiếu hiệp hảo công phu. Chẳng qua là không biết thiếu hiệp đến chỗ này có gì muốn làm. Có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Theo thu hồi trên mặt sắc ý, đón một người một sói đi tới, định ngọt nói. Lý Thiên Tể cũng không có để ý thẹo, một cái ánh mắt sau này, mặt thẹo lập tức vì đó tránh ra một đối. Lý Thiên Tể vòng qua thẹo, thẳng tới nói thiếu niên trước mặt, ngồi xuống nói, đây là ta bí chế kim xăng dược, đội vàng đắp lên, đối ngươi thường có chỗ tốt. Hai người ánh mắt ngắn ngủi trao đổi sau này, thiếu niên vội vàng chắp tay đáp tạ. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Thiếu niên lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thiên Tể ngắt lời nói, chiếu cố tốt mẹ ngươi, có lời một hồi lại nói. Dứt lời, Lý Thiên Tể xoay người nhìn về phía thẹo, mặt không cảm giác nói, người thật là tốt không làm, nhất định phải làm xuất sinh, đáng chết. Làm chết chữ từ Lý Thiên Tể trong miệng bắn ra lúc, bọn sơn tặc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta biết lỗi sau này cũng không dám nữa. Theo nghe tiếng, thân thể không khỏi run lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lý Thiên Tể trước người khổ sở cầu khẩn. Không có sau đó, ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi, ngươi đi xuống cùng những thứ kia bị ngươi vô tình sát hại người nói xin lỗi đi. Giờ phút này, Lý Thiên Tể mặt như băng sương, sát ý đã lên. Không, ngươi không thể giết ta, biểu ca ta chính là Vân Đính Thiên Cung ngoại môn đệ tử, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, Vân Đính Thiên Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt thẹo liền vội bằng nói. Hừ, lại là Vân Đính Thiên Cung. Thẹo nói chưa dứt lời, nhắc tới Vân Đính Thiên Cung, Lý Thiên Tể trên người bắn ra một cổ kinh khủng sát ý. Ngươi yên tâm, không cần Vân Đính Thiên Cung tới tìm ta, ta một sẽ đi tìm bọn họ. Cho hai người các ngươi lựa chọn, tự sát hay là ta tự mình ra tay. Lời này vừa nói ra, bọn sơn tặc lập tức luống cuống, bọn họ không muốn chết, bọn họ cướp rất nhiều tiền tài mỹ nữ còn chưa kịp hưởng dụng đâu. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Theo nghe vậy, thiên hạ thủ vi cường, vung lên lang nha động, thừa dịp Lý Thiên Tể không chú ý, chuẩn bị đánh lén. Ầm. Ông ngoong. Vừa nhanh vừa mạnh lang nha động vừa muốn nện ở Lý Thiên Tể trên lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Cái này, điều này sao có thể? Lý Thiên Tể chỉ dùng một đầu ngón tay liền ngăn trở theo ngang nhiên một kích. Không chỉ có như vậy, theo trong tay lang nha động tựa hồ muốn thoát ly nắm giữ. Ầm. Rốt cuộc lang nha động hay là rời khỏi tay, lang nha động thoát khỏi theo bàn tay, vậy mà điều chuyển phương hướng, đánh tới hướng theo, hơn nữa lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Không. Theo thấy vậy, phát ra hắn khi còn sống cuối cùng một tiếng kêu rên. Rắc rắc. Trong phút chốc, theo đầu lâu bị bản thân lang nha động đập đến nát vụn, hồng bạch vật tán lạc đầy đất, được không máu tanh. Máu tanh như thế tràn diện, hoàn toàn khiếp sợ đến bọn sơ tặc, người người bị hù dọa phải run lẩy bẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Lý Thiên Tể. Nguyên bản bọn họ cho là mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng cùng Lý Thiên Tể so với, bọn họ gì cũng không phải. Thiếu hiệp tha mạng a, chúng ta đều là bị theo bức bách lên núi a, chúng ta trên có già dưới có trẻ, van cầu thiếu hiệp khi chúng ta một con đường sống đi. Dịu ra dịu dít, Lý Thiên Tể đầu cũng nổ. Đủ rồi, đừng giả bộ đáng thương, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, tự sát hay là ta tự mình ra tay. Lý Thiên Tể trong lời nói không có một chút tình cảm, lạnh như băng giống như một thanh sắc bén dao nhọn thẳng đâm tim của bọn họ. A, bọn sơn tặc nghe vậy điên rồi, rối rít bắt đầu tự sát đứng lên. Không tới thời gian một chén trà công phu, mười mấy danh sơn tặc toàn bộ chết ở dưới đao của mình, đều không ngoại lệ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Xem hai bên đường chất đầy thi thể của sơn tặc, Lý Thiên Tể trên mặt lại không có chút nào ba động. Cũng là bởi vì những người này cũng chết không có gì đáng tiếc. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Thiên Tể lúc này mới xoay người lại đến thiếu niên bên người. Khá hơn chút nào không? Đa tạ, đã không còn đáng ngại. dùng Lý Thiên Tề bí chế kim sang dược, thiếu niên vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại, về phần nội thương nghỉ ngơi mấy ngày liền sắp xỉ được rồi. Thấy thiếu niên không việc gì, Lý Thiên Tề ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiếu niên sau lưng người mù lao hầu. Nói vậy lão nhân gia này chính là mẹ ngươi a? Lý Thiên Tề hỏi dò. Lão thân gia mắt thiếu hiệp, nhiều tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, hôm nay nếu không phải thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, hai mẹ con chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết ở nhóm này sơn tặc trong tay. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh, đợi lão thân an định lại sau này nhất định vì thiếu hiệp lập trưởng sinh bài vị. Nghe được câu này, Lý Thiên Tề vội vàng đáp lễ. Đại nương ngài nói quá lời, tiểu tử chỉ là làm một võ giả chuyện nên làm mà thôi. Đại nương ngươi cũng đừng kêu nữa ta cái gì thiếu hiệp ngài nếu là không ngại, muốn nhúng tay vào ta gọi Lý Thiên Tề đi. Lý Thiên Tề. Thọ cùng Thiên Tề, tên rất hay, nói vậy đây là mẹ ngươi cho ngươi lấy tên a? Người mù lao hầu thử dò hỏi. Nghe vậy, Lý Thiên Tề không khỏi sững sờ, trong đầu bắt đầu hiện ra mẫu thân hắn cái bóng. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Lao hầu nghe tiếng, sợ tái mặt, vội vàng xin lỗi, thiếu hiệp, có phải hay không lão thân nói sai, thật là xin lỗi. Lý Thiên Tề lau khô khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, đại nương, ta không sao, ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mẹ ta mà thôi. Nghe tiếng, lao hầu đội vàng nói tiếp, mẹ ngươi có khỏe không? Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tề không biết đáp lại như thế nào, gần như nghẹn ngào. Mẹ ta nàng đã chết. A, xin lỗi, đều là lao thân lắm mồm, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Lao hầu liền đội vàng nói, đại nương không có quan hệ, ngài không cần như vậy. Ai, khổ mệnh hải tử. Nói xong, lao hầu đột nhiên hô, Giảo Kim, còn không qua đây cảm ơn ân nhân. Thiếu niên nghe vậy, không dám thất lễ, bịch một cái liền quỳ gối Lý Thiên Tề trước mặt, ta gọi Trình Giảo Kim, cảm ơn ân nhân ân cứu mạng, đại ân đại đức ngày sau phải trả. Ai, không thể. Lý Thiên Tề vội vàng tiến lên đem Trần Giảo Kim đỡ dậy, nói, ngươi ta tuổi tác tương tự, ngươi nếu là không ngại, ngày sau chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ như thế nào? Cái này. Trần Giảo Kim nghe vậy, hơi lộ ra do dự. Thế nào? Ngươi đây là xem thường ta Lý Thiên Tề sao? Thấy vậy, Lý Thiên Tề vừa cười vừa nói, không không. Giảo Kim bái kiến đại ca. Ha ha ha. Cái này là được rồi mà. Lão hầu xem con của mình nhân họa đắc phúc, nhận một cái như vậy hảo đại ca, ngày sau nhất định sẽ khá hơn. Cũng là mặt tan đuổi. Đúng rồi, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu a? Lý Thiên Tề hỏi. À, chúng ta chuẩn bị đi Càn Khôn Cửa, đầu tháng sau tam chính là Càn Khôn Cửa rộng thu đệ tử cuộc sống, ta muốn đi thử vận khí một chút. Trùng hợp như vậy. Ta cũng vậy.